Chương 412, tựa hồ cũng không xấu, chương 412, tựa hồ cũng không xấu. Tô Trạm cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường, màn hình sáng lên, biểu hiện ra mấy đầu chưa đọc tin tức. Hắn ấn mở sật kỳ vượt Vương Minh Viễn lão sư không chặn, đơn giản trả lời câu, "Lão sư, ta tỉnh, hết thảy mạnh khỏe." Tin tức vừa phát ra ngoài không bao lâu, Vương Minh Viễn phát tới, "Vậy là tốt rồi, nghỉ ngơi nhiều." Để điện thoại di động xuống, Tô Trạm dạo bước đến to lớn trước cửa sổ sắt đất. Ánh nắng sáng sớm rải đầy kinh thành. Nhà cao tầng tại dưới chân bày ra ra, xa xa Lăng Tiêu Các cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ đỉnh nhọn. Một loại tầm mắt bao quát non sông khoáng đạt cảm giác tự nhiên sinh ra. Cốc cốc cốc. Nhu hòa tiếng đập cửa đánh gãy Tô Trạm suy nghĩ. Tô Trạm tập trung ý chí, đi tới cửa trước mở ra. Đứng ngoài cửa một vị thân mang khách sạn tiêu chuẩn chế ngự nhân viên phục vụ nữ, đẩy một cô màu bạc toan. Nàng xem ra ước chừng chừng 20, dung mạo thanh tú, hóa thành đắc thể đồ trang sức trang nhã, sắc thực được sừng tụng trung thượng chi tư. Lưu Tử Minh ra khách sạn này cấp bậc từ chi tiết chỗ có thể thấy được lộn đốn. Cùng bình thường phục vụ viên nghiêm chỉnh huấn luyện bình tĩnh khác biệt. Vị này nữ sinh ánh mắt tại nhìn thấy Tô Trạm trong nháy mắt liền phát sáng lên, gương mặt nổi lên đỏ ửng, liền hô hấp đều tựa hồ dồn dập mấy phần. Nàng cố gắng duy trì lấy nghề nghiệp tố dưỡng, nhưng trong thanh âm hay là mang tới không đè nén được kích động. Tô tiên sinh, buổi sáng tốt lành, đây là một vị họ Vương tiên sinh đặc biệt vì ngài điểm tỉnh rượu trà cùng một chút sớm một chút. Nàng vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem toa ăn bên trên mấy thứ đẹp đẽ điểm tâm cùng ấm nhỏ ấm áp tỉnh rượu trà bưng đến trong căn phòng trên bàn trà, động tác nhu hòa. Tốt, tạ ơn. Tô Trạm khẽ bước cằm. Đồ vật bày ra hoàn tất. Phục vụ viên nhưng lại chưa như lẽ thường giống như lập tức xe đẩy rời đi, ngược lại đứng tại chỗ, hai tay có chút khẩn trương giao ác trước người, mũi chân chậm rãi ép chạm đất thảm. Tô Trạm cảm thấy nghi hoặc, hỏi, còn có chuyện gì sao? Nữ sinh giống như là lấy hết dũng khí, ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Tô Trạm, ngữ tốc cực nhanh nói, Tô tiên sinh, ta hôm qua nhìn thi đấu phát sóng trực tiếp, ngài thật quá lợi hại. Ta là của ngài fan hâm mộ. Có thể hay không xin ngài cho ta ký cái tên? Tô Trạm nao nao. Trải qua ngày hôm qua trận cả thế gian đều chú ý thi đấu cùng đến tiếp sau lên men, hắn nổi tiếng chỉ sợ đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nhìn đối phương trong mắt thuần túy sùng bái cùng thần trương, Tô Trạm cảm thấy đây bất quá là tiện tay mà thôi, liền ôn hòa cười cười, có thể, bất quá, ta hiện tại bên người không có giấy bút. A, ta có. Ta. Nữ sinh lập tức luống cuống tay chân muốn ở trên người tìm kiếm, lại phát hiện chế ngự túi giống tuyết, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc lo lắng. Tô Trạm thấy thế, cảm thấy có chút thú vị, cũng không muốn để nàng khó xử, liền mở miệng nói tính toán, không bằng chụp ảnh chung đi. Thật có thể chứ? Quá tốt rồi. Tạ ơn ngài. Nữ sinh kinh hỉ và phần, vội vàng móc ra điện thoại di động của mình, giải tỏa lúc ngón tay đều có chút run rẩy. Nàng đứng ở Tô Trạm bên người, duy trì một chút xíu lễ phép khoảng cách, giơ tay lên cơ. Tô Trạm phối hợp có chút những người, đối với màn ảnh lộ ra một cái nhạt nhẽo mà nụ cười ấm áp. Răng rắc vài tiếng, nữ sinh liền đập mấy dương, sau đó như nhặt được trí bảo giống như nhìn xem màn hình điện thoại di động, hưng phấn đến khó tự kiềm chế, "Tạ ơn ngài. Tô tiên sinh, ngài thật quá đẹp rồi, mà lại thực lực mạnh như vậy. Ta sau này sẽ là ngài fan đáng tin ti." Muốn duy trì ngài cả một đời. Tô Trạm duy trì mỉm cười, nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi duy trì, đi làm việc đi. Ừ. Tô tiên sinh ngài chậm dùng, có gì cần tùy thời gọi chúng ta. Nữ sinh lúc này mới vừa lòng thỏa ý, lần nữa nói tạ ơn sau, đẩy toan, bước chân nhẹ nhàng rời đi, trước khi đi còn nhịn không được quay đầu nhìn Tô Trạm một chút. Đóng cửa lại, trong phòng lần nữa khôi phục an tĩnh. Tô Trạm đi đến cạnh bàn trà, bưng lên cái kia chúng còn ấm áp tỉnh rượu trà, thuần hậu hương trà hỗn hợp có nhàn nhạt dược thảo khí tức thấm vào tim gan. Hắn nhấp một miếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ rộng lớn bầu trời. Thanh danh, hy vọng, fan hâm mộ ủng hộ. Những này bởi vì lực lượng mà đến kèm theo phẩm, đã như bóng với hình. Như thế nào tại cái này hỗn loạn bên trong bảo trì bản tâm, rõ ràng đi tốt chính mình đường, có lẽ là so ứng đối cường địch càng cần hơn trí tuệ sự tỉnh. Bất quá, loại cảm giác này, tựa hồ cũng không hỏng. Uống xong tỉnh rượu trà, vừa dùng chút sớm một chút. Chung cửa lần nữa bị theo vang. Tô Trạm mở cửa, đứng ngoài cửa một vị thân mang màu xám đậm hành chính chế ngự nam tử trung niên, khí chất già dặn. Phía sau hắn còn đi theo hai tên khí tức nội liễm tùy tùng, an tĩnh đứng ở hành lang hai bên. Tô Trạm tiên sinh, ngài tốt, mạ muội quấy rầy. Nam tử trung niên khẽ không người, ngữ khí trầm ổn, ta là nghị hội tối cao lệ thuộc trực tiếp đặc cần xử lý túc, kinh nguyên lão hội trao quyền, từ ngày hôm nay, đảm nhiệm ngài chuyên môn liên lạc viên. Đây là ngài chuyên môn mã hóa máy truyền tin, chỉ lần này một bộ, có thể trực tiếp cùng ta một tuyến liên hệ, bảo đảm thông tin tuyệt đối an toàn cùng hiệu suất cao. Nói, hai tay của hắn đưa qua một cái tạo hình giản lược lại tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác màu đen cổ tay mang thức thiết bị. Tô Trạm tiếp nhận, vào tay hơi lạnh, chất liệu đặc thù. Hắn nhẹ gật đầu, ta hiểu, an bài như vậy rất thỏa đáng. Một cái độc lập với hiện hữu hệ thống bên ngoài cường giả, xác thực cần một cái trực tiếp đối tầng cao nhất phụ trách trao đổi tư tưởng. Lý Túc gặp Tô Trạm nhận lấy, tiếp tục cẩn thận truyền đạt ý tứ phía trên. Tô tiên sinh, ngài bây giờ tại đại hạ danh vọng như mặt trời ban trưa, có thể xưng toàn dân thần tượng, điểm này ngài nghĩ đến rất rõ ràng. Ân. Tô Trạm lạnh nhạt đáp, điều này nằm trong dự liệu của hắn. Xin ngài yên tâm, cao tầng đối với cái này có thanh tỉnh nhận biết. Chúng ta tuyệt sẽ không để vĩnh viễn hoạt động thương nghiệp, fan hâm mộ hội gặp mặt loại hình sự vụ chiếm dụng ngài quý giá thời gian tu luyện, đó là đối đại hạ chiến lược tài nguyên to lớn lãng phí. Lý Túc ngữ khí khẳng định, biểu lộ phía quan phương thái độ. Tô Trạm đối với cái này biểu thị đồng ý, như thế tốt lắm. Liên quan tới tài nguyên tu luyện, Lý Túc nói tiếp đi, chúng ta đem dựa theo trong nước biển cảnh cường giả cao nhất quy cách tiêu chuẩn, mỗi tháng định thời gian vì ngài phối cấp, nếu có đặc thù nhu cầu, có thể là lâm thời không đủ, ngài tùy thời thông qua máy truyền tin liên hệ ta, ta sẽ lập tức cân đối, bằng nhanh nhất tốc độ vì ngài đưa đạt. Đãi ngộ này không thể bảo là không phong phú, cơ hồ giống như là đại hạ cao cấp nhất cái kia một nắm cường giả phối trí. Tô Trạm lần nữa gật đầu, phần này duy trì hắn nhận. Ngoài ra, phía quan phương phương diện một chút trọng đại hoạt động, tỉ như quốc khánh tịch điện, anh linh tế điện, có thể là toàn quân tỷ võ khai mạc thức các loại, trong vòng một năm vậy lắc đắc không có mấy, đến lúc đó có thể sẽ chính thức mời ngài có mặt, mượn ngài danh vọng ngừng tụ dân tâm sĩ khí. Lý Túc giải thích nói. Tô Trạm tỏ ra là đã hiểu, có thể. Thân là biểu tượng tinh thần, tại một ít trọng yếu trường hợp lộ diện, là hắn ứng tận nghĩa vụ, vậy tại trong kế hoạch. Chương 413, có tài đức gì? Chương 413, có tài đức gì? Lý Túc dừng một chút, ngữ khí hơi có vẻ ngưng trọng, cuối cùng, liên quan tới ngài song trọng thân phận, cao tầng đã làm tốt tương quan dư luận dự án cùng nguyên bộ giải thích phương án. Nếu như ngài quyết định tại điểm thời gian nào đó chủ động công khai, chỉ cần sớm chí ít 24 giờ cho ta biết, chúng ta liền có thể khởi động dự án, bảo đảm đem khả năng đưa tới dư luận chấn động khống chế tại trong phạm vi khống chế. Tô Trạm đối với cái này phi thường hài lòng. Cao tầng suy tính được rất chu toàn. Thân phận của hắn một khi ra ánh sáng, nhất định long trời lở đất, có phía quan phương làm hậu thuẫn tiến hành dẫn đạo cùng giám sóc, có thể tiết kiệm đi hắn vô số phiền phức. Rất tốt, làm phiền. Ta muốn truyền đạt hạng mục công việc chính là những này. Lý Túc nói xong, thân thể đứng được càng thẳng chút. Tô tiên sinh, ngài còn có cái gì yêu cầu hoặc cá nhân ý nguyện cần hướng cao tầng truyền đạt sao? Tại ta quyền hạn phạm vi bên trong ta có thể trực tiếp cân đối, quyền hạn bên ngoài ta sẽ lập tức hướng lên trình báo. Tô Trạm chờ đợi chính là câu nói này. Như vậy, cùng ngươi phía trên nói, ta muốn tần mạch đến trước mặt ta đến. Lý Túc trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, sớm đã ngờ tới sẽ có câu hỏi như thế, lập tức trả lời, minh bạch, liên quan tới tần mạch chuyên viên. Trước chuyên viên xử lý vấn đề, cao tầng đã có sơ bộ ý kiến. Ta sẽ yêu cầu của ngài chính thức trình báo nguyên lão hội, xin ngài chờ một chút, rất nhanh sẽ cho ngài trả lời chắc chắn. Đi thôi. Tô Trạm đạm đạm nói ra. Lý Túc lần nữa không người, quay người rời đi. Tô Trạm quan tới cửa, ánh mắt thâm thúy. Xử lý tần mạch đã là vì chấm dứt quá khứ ân oán, cũng là hắn chính thức xác lập tự thân địa vị cùng quyền nói chuyện bước đầu tiên. Cao tầng sẽ như thế nào đáp lại, sẽ trực tiếp thể hiện ra bọn hắn đối với hắn chân chính coi trọng trình độ. Hắn đứng tại bên cửa sổ, lặng lặng chờ đợi đáp án. Lý Túc xin phép qua trình so dự đoán nhanh hơn. Vẹn vẹn qua không đến nửa giờ, Tô Trạm trên cổ tay mã hóa máy truyền tin liền phát ra chấn động. Hắn kết nối sau, Lý Túc thanh âm rõ ràng truyền đến, "Tô tiên sinh, yêu cầu của ngài đã đạt được nguyên lão hội phê chuẩn, tần bạch trước mắt đã bị khống chế, sắp hết nhanh áp giải đến địa điểm ngài chỉ định, tương quan chương trình ngay tại đi, chậm nhất ngày mai sẽ có kết quả." Trả lời chắc chắn này tại Tô Trạm trong dự liệu. Một cái đã bị xem như con rơi tần mạch, cùng một cái tiềm lực vô hạn Tô Trạm. Cao tầng sẽ như thế nào lựa chọn, đáp án rõ ràng. Cái này hiệu suất cao trả lời, vậy tiến một bước ấn chứng hắn bây giờ phân lượng. Có thể. Tô Trạm lời ít mà ý nhiều đáp lại. Mặt khác, Lý Túc tiếp tục truyền đạt, liên quan tới ngài tiếp xuống hành trình, cao tầng hoàn toàn tôn trọng ý nguyện của ngài. Dựa theo lệ cũ, ngũ đại viện học viên sau khi tốt nghiệp, bình thường cần tiến về biên cảnh hoặc mặt khác trọng yếu cương vị, là đại hạ phục nghĩa vụ quân sự chí ít 3 năm. Nhưng ngài tình huống cực kỳ đặc thù, thêm nữa có mực bên thành chủ đảm bảo, ngài có được hoàn toàn hành động quyền tự chủ, không nhận này quy hạn chế. Tô Trạm đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy hắn bây giờ biện cảnh cường giả thực lực cùng đặc cấp chiến lược cố vấn thân phận, lại đi thực hiện phổ thông nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ hiển nhiên không đúng lúc. Cái gọi là quyền tự chủ, bất quá là thừa nhận trở thành sự thật. Ta hiểu được, ta dự định ngay hôm đó trở về Hắc Thành. Tô Trạm nói ra kế hoạch của mình. Hắc Thành không chỉ có mực bên tọa trấn, hoàn cảnh tương đối tự do, càng quan trọng hơn là, nơi đó là hắn làm trưởng thành kinh doanh qua địa phương, có đặc biệt tài nguyên, thích hợp hắn hơn tiếp xuống tu luyện cùng bố cục. Không có vấn đề, phải chăng cần sắp xếp cho ngài chuyên cơ hoặc truyền tống trận? Lý Túc làm việc chu đáo. Không cần, ta tự hành tiến về liền có thể. Tô Trạm viện cự. Tốt. Như vậy, cầu chúc ngài đường xá thuận lợi, nếu có bất luận cái gì cần, tùy thời liên hệ. Lý Túc không cần phải nhiều lời nữa, lưu loát kết thúc cuộc nói chuyện. Kết thúc thông tin. Tô Trạm không lại trì hoãn. Hắn cùng Vương Minh Viễn lao sư cùng Phong Tuyệt bọn người nói chuyện điện thoại, thuyết minh sơ qua đi ý. Đám người tuy có không bỏ, nhưng vậy lý giải hắn tất có chuyện quan trọng, chỉ là ước định ngày sau hắc thành lại tụ họp. Thu thập sẵn sàng. Tô Trạm cuối cùng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tòa này phồn hoa kinh thành. Nơi này chứng kiến hắn lấy chói mắt nhất phương thức trở về, đang lâm minh dự chi đỉnh, vậy sơ bộ xác lập hắn tại đại hạ hoàn toàn mới địa vị. Tô Trạm thân hình thoát một cái, liền đã xuất hiện tại khách sạn trên sân thượng. Chỗ cao phong liệp liệp gợi lên góc áo của hắn, quan sát phía dưới như là mô hình giống như kinh thành khu kiến trúc, Tô Trạm ánh mắt bình tĩnh. Sau một khắc, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, quanh thân linh lực tự nhiên lưu chuyển, kéo lên thân thể của hắn chậm rãi lên không. Hắn không có sử dụng biến dạng chủng hình thái, hắn giờ phút này là lấy thuần túy nhân loại giác tỉnh giả, thi đấu khôi thủ Tô Trạm thân phận hành động. Mặc dù cao tầng đã làm tốt dự án, nhưng song trọng thân phận bí mật, hiển nhiên vẫn chưa tới tùy ý bại lộ tại người trước thời điểm. Đạt tới đầy đủ độ cao sau, Tô Trạm ánh mắt khóa chặt hắt thành phương hướng. Thể nội mênh mông như biển biển cảnh linh lực bành trướng phun trào, cho hắn cung cấp liên tục không ngừng động lực. Vẹn vẹn thường quy ngự không phi hành, tốc độ trên không trung lôi ra một đạo nhàn nhạt khí ngấn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ nhanh. Tô Trạm trong mắt, một vòng màu bạc nhạt lưu quang lặng yên hiện lên. Thời nguyên chi đồng, gia tốc. Tốc độ đột nhiên tăng vọt. Thân ảnh trên không trung cơ hồ hóa thành một đạo mơ hồ dây nhỏ, phá vỡ tầng mây, lấy hiệu suất kinh người vượt qua lấy rộng lớn sơn hà đại địa. Đây chính là biển cảnh cường giả nội tình, phối hợp SSS cấp mệnh hồn phụ trợ, chạy thật nhanh một đoạn đường dài đối với hắn mà nói đã là nhẹ nhàng thoải mái. Phía dưới cảnh vật phi tốc lùi lại. Sông núi, dòng sông, thành trấn đều là thành thoảng qua như mây khói. Cường đại phong áp đủ để đem sắt thép xé rách, nhưng ở chạm đến thân thể của hắn bốn bề tự nhiên hình thành linh khí hộ thuẫn lúc, liền dịu dàng ngoan ngoãn hướng hai bên trở ra, liền góc áo của hắn đều không thể thổi loạn mảy may. Tô Trạm cảm thụ được thể nội chạy xiết lực lượng bên hai bên cạnh gào thét mà quá rõ, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Thực lực tăng lên, mang tới không chỉ có là địa vị cải biến, càng là trên hành động tuyệt đối tự do. Từ kinh thành đến Hắc thành, đoạn này đã từng cẩn thận từng ly từng tí, hao phí thời gian lộ trình, bây giờ bất quá là một lần hài lòng đường dài phi hành bốn. Dị thái quét sạch ti mỗi phân bộ. Tân Bạch phòng làm việc riêng bên trong. Tân Bạch ngồi một mình ở rộng lớn sau bàn công tác, trước mặt trong cái gạt tán thuốc đã chất đầy đầu mẫu thuốc lá. Trong trắng mắt hiện đầy tơ máu. Thanh toán thời khắc, nhanh đến. Cửa bị y mắng đẩy ra lúc, Tân Bạch thậm chí không có ngẩng đầu. Nên tới, tiểu gì cũng sẽ đến. Đứng ở cửa hai người. Bọn hắn mặc một thân một mạc màu xám kinh trang, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất hai tòa không thể dung chuyển sơn nhạc. Quanh thân tản ra linh lực ba động. Rõ ràng là hai vị biển cảnh tam giai cường giả. Một người trong đó khuôn mặt cứng nhắc, ánh mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Một người khác thì hơi có vẻ ôn hòa, ánh mắt một mực khóa chặt Tân Bạch. Tân Bạch trước chuyên viên. Nam tử cứng nhắc mở miệng, không mang theo mảy may tình cảm, phụ nghị hội tối cao nguyên lão hội lệnh, xin ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Tân Bạch chậm rãi ngẩng đầu, khoe miệng kéo ra một vòng đắng chát độ cong, a hai vị biển cảnh tam giai đại nhân vật tự mình đến xin mời, ta Tân Bạch hà đức gì có thể, lại có như thế lãnh ngộ. Trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt. Xuất động hai vị cảnh giới cao hơn nhiều hắn cường giả, rõ ràng là phòng bị hắn chó cùng rất dậu, bằng vào biển cảnh tu vi cưỡng ép phá vây. Phía trên, đối với hắn đã là không lưu tình chút nào. Chương 414, được làm vua thua làm giặc, chương 414, được làm vua thua làm giặc. Cái kia hơi có vẻ ôn hòa nam tử thở dài, Tân Bạch, ngươi ta cộng sự nhiều năm, nên minh bạch, đây là ý tứ phía trên, phản kháng, không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Tân Bạch trầm mặc một lát, quanh thân cái tia sáng tối chập chờn linh lực dần dần lắng lại xuống dưới. Hắn chậm rãi đứng người lên, sửa sang lại một chút cổ áo của mình. Ta minh bạch, ta đi với các ngươi. Hắn không có lựa chọn phản kháng, không phải là bởi vì nhát gan, mà là bởi vì tuyệt vọng thanh tỉnh. Tại hai vị biển cảnh tam giai cường giả, cùng thời với bọn họ sau đại biểu toàn bộ đại hạ ý chí trước mặt, hắn chỉ là biển cảnh nhất giai chống cự, không khác châu chấu đa xe, sẽ chỉ đã chết không có chút giá trị. Hắn suốt đời hiệu lực tại Túc Thanh Thi, để bảo toàn hắn chỗ nhận định trật tự. Cuối cùng, lại muốn bị trật tự này bản thân vô tình nghiền nát. Loại này trông trọng, để hắn liền dãy rùa khí lực đều đã mất đi. Nam tử cứng nhắc tiến lên một bước, trong tay xuất hiện một bộ đặc chế xiềng xích, chuyên môn dùng cho giam cầm cao giai giác tỉnh giả linh lực. Thuần thục đem xiềng xích giam ở Tân Bạch trên cổ tay. Băng lãnh xúc cảm truyền đến. Tân Bạch cảm giác được tự thân linh lực bị suy yếu gần bá thành. Đi thôi. Nam tử cứng nhắc nói mà không có biểu cảm gì đạo. Tân Bạch cuối cùng nhìn thoáng qua căn này hắn kinh doanh nhiều năm phòng làm việc, ánh mắt phức tạp. Bước chân tại hai cái biển cảnh tam giai cường giả hộ tống bên dưới, trầm mặc đi ra ngoài. Trong hành lang, một chút Túc Thanh Ti đồng liêu nhìn xa xa, trong ánh mắt có kinh ngạc, có thương hại, vậy có thỏ tử hồ bi, lại không một người dám lên trước hỏi thăm. Tân Bạch đứng thẳng lên sống lưng, duy trì lấy sau cùng thể diện. Nhưng tất cả mọi người biết, hắn chuyến đi này chỉ sợ rốt cuộc không về được. Một vị biển cảnh cường giả vẫn lạc, có khi cũng không phải là phát sinh ở oanh oanh liệt liệt chiến trường, mà là lặng yên không một tiếng động chôn vùi vào nội bộ đấu đá cùng quyền lực thay đổi bên trong. Tân Bạch bị hai tên biển cảnh tam giai cường giả một trái một phải cưỡng ép lấy. Trên không trung, hướng phía Hắc Thành phương hướng phi nhanh. Trong trời cao, cương phong lạnh thấu xương. Nhưng đối với ba vị biển cảnh tồn tại mà nói, đây bất quá là thanh phong quất vào mặt. Dưới chân sơn hà phi tốc lùi lại. Tân Bạch lại không lòng dạ nào thưởng thức. Trong lồng ngực đọng lại phẫn nộ cùng không cam lòng, tại lúc này bộc phát. Hai vị. Tân Bạch thanh âm tại bướng mình, ta Tân Bạch tự hỏi là đại hạ cẩn trọng mấy chục năm, xuất sinh nhập tử, trên thân vết thương chồng chất, lập dưới công văn, hồ sơ chất đống có thể cao bằng một người. Ta làm hết thảy, cũng là vì quét sạch biến dạng chủng uy hiếp, giữ gìn đại hạ yên ổn. Tân Bạch ý đồ quay đầu đi xem bên cạnh hai người biểu lộ. Nhưng này nam tử cứng nhắc nhìn không chớp mắt, phản phất cái gì đều không có nghe thấy. Hơi có vẻ ôn hòa vị kia cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có nói tiếp. Thấy không có người đáp lại, Tân Bạch cảm xúc càng thêm kích động, cái kia Tô Trạm, hắn là cái gì? Hắn là một cái biến dạng trùng, một cái không phải người không phải quái quái vật. Coi như hắn có cái gì không nhận nguyên rủa trường hợp đặc biệt, ai có thể cam đoan hắn tương lai không biết mất khống chế? Ai có thể cam đoan hắn không phải mê vụ chôn xuống càng sâu tầng quân cờ? Ta hoài nghi, hành động của ta làm sai chỗ nào? Nhưng hôm nay, nghị hội vì cái gọi là tiềm lực, vì cái kia hư vô mở mịt ý nghĩa tượng trưng, liền muốn đem ta xem như con rơi. Cái này công bằng sao? Cái này chẳng lẽ không phải rét lạnh tất cả trung thành tuyệt đối người tâm sao? Tiếng do rít đảo, đem hắn lời nói xé rách đến đứt quãng. Nhưng này trong đó bi vẫn có thể thấy rõ. Nhưng hắn bên cạnh hai vị cường giả trầm mặc như trước. Ôn hòa chút nam tử mở miệng lần nữa, Tân Bạch, chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, không phải là đúng sai. Nguyên lão hội tự có phán xét, không phải chúng ta có thể cải biến. Tân Bạch gặp thanh âm khàn giọng gầm nhẹ nói các ngươi coi là cái này kết thúc rồi hả? Hôm nay bọn hắn có thể làm một cái Tô Trạm không chút lưu tình bỏ qua ta. Ngày khác nếu các ngươi chạm đến một ít người lợi ích, hoặc là cần chấn an càng mạnh tồn tại, kết quả của các ngươi liền sẽ giống như ta. Thọ tử hồ bi đạo lý, các ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Cái này đại hạ, người nguyên lão này hội, sớm đã không phải chúng ta đã từng hiểu chung bộ dáng. Hắn dùng cái này bén nhọn lời nói nhói hai người này, dù là có thể kích thích bọn hắn một tơ một hào cộng minh. Lần này, cái kia một mực trầm mặc nam tử cứng nhắc bỗng nhiên quay đầu, nghiêm nghị quát, Tân Bạch, nói cẩn thận. Bên cạnh vị kia hơi có vẻ ôn hòa cường giả vậy nhíu chặt lông mày, Tân Bạch, ngươi tốt xấu cũng là biển cảnh cường giả, đi đến một bước này rất không dễ dàng. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, cho mình lưu một phần sau cùng thể diện đi. Chuyện thế gian này, nhiều khi đơn giản là thắng làm vua thua làm giặc thôi. Thắng làm vua thua làm giặc. Ha ha ha. tốt một cái thắng làm vua thua làm giặc. Tần Bạch phát ra một trận bi thương mà kiềm chế cười nhẹ. Hắn không nói nữa, triệt để nhắm mắt lại, liền một điểm cuối cùng dãy rủa khí lực đều bị rút sạch. Đúng vậy a, thắng làm vua thua làm giặc, lực lượng vi tôn. Hắn bại bởi Tô Trạm cho thấy càng mạnh tiềm lực cùng giá trị, bại bởi cao tầng cân nhắc lợi hại sau lén khốc lựa chọn. Trên bầu trời, hoàn toàn tĩnh mịch. Hai vị người áp giải không nhìn hắn nữa. Đột nhiên, phía trước hư không không có dấu hiệu nào kịch liệt và mèo. Hai đạo tản ra hỗn loạn khí tức thân ảnh bỗng nhiên xé rách không gian, ngăn cản đường đi. Bọn chúng hình thái quái dị, quanh thân quần quật lấy mê vụ năng lượng, nó cường độ thỉnh lình đạt đến thai ách tam giai. La siêu thoát biết cường giả. Địch tập. Nam tử cứng nhắc phản ứng cực nhanh, quát chói thai lên tiếng. Quanh thân linh lực hình thành nặng nề hộ thuẫn. Một tên khác nam tử ôn hòa vậy trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, ánh mắt lợi hại khóa chặt địch nhân. Hiển nhiên, hai vị này người áp giải cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, đối với khả năng xuất hiện chặn đường sớm có cảnh giác. Siêu thoát hội hai người tập kích mặc dù lăng lệ, nhưng cũng không có thể thương tổn được bọn hắn mảy may. Có thể siêu thoát sẽ đến người mục tiêu tựa hồ cũng không phải là trực tiếp đánh giết. Trong đó một tên biến dạng chủng lại xuất kỳ bất ý vòng qua trận địa sẵn sàng đón quân địch hai tên biển cảnh cường giả, một đạo sám đen năng lượng bắn ra, đánh vào Tân Bạch cổ tay đặc chế trên quần tay. Giang giác. Xiêm xích hướng thanh màn ác. Một tên khác bên ngoài thân bao trùm lấy cốt giáp biến dạng chủng, thì dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Tân Bạch. Ngươi lời nói vừa rồi, chúng ta đều nghe được. Nói hay lắm. Cái này nhân loại dối trá thế giới, cái này bội bạc đại hạ, căn bản không đáng ngươi hiệu chung. Xem bọn hắn là như thế nào đối đãi công thần. Xem bọn hắn là như thế nào vì một cái không thể làm gì quái vật liền đem ngươi vô tình vứt bỏ. Thế giới này từ trên căn bản chính là sai. Chỉ có đánh vỡ hết thảy, tái tạo trật tự, mới có thể nên đón chân chính tân sinh. Gia nhập chúng ta siêu thoát sẽ đi. Gia nhập chúng ta, ngươi mới có thể thu được chân chính tự do. Hủy diệt đại hạ, hủy đi tất cả phản bội ngươi, cô phụ cửu nhân của ngươi. Để những cái kia cao cao tại thượng nguyên lão, để cái kia đang chết Tô Trạm, đều vì lựa chọn của bọn hắn trả giá đắt. Tân Bạch, Lạc Đường biết quay lại, là siêu thoát hội dâng lên ngươi trung thành, nên đón thuộc về ngươi. Tân sinh đi. Tràn ngập dụ hoặc cùng kích động tính ngữ, như là ma âm rót vào thai, trực kích Tân Bạch giờ phút này nội tâm nhất âm u nơi hẻo lánh. Hắn vừa mới kinh lịch bị toàn bộ hệ thống phản bội tuyệt vọng. Giờ phút này siêu thoát hội ném ra cành ô liu, không thể nghi ngờ để tâm hắn động. Chương 415, tà ma ngoại đạo, chương 415, tà ma ngoại đạo. Tân Bạch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước hai tên như lâm đại địch ngày cũ đồng liêu, vừa nhìn về phía cái kia hai cái tản ra khí tức hủy diệt siêu thoát hội thái ác cấp. Hô hấp đột nhiên biến thành ồ ồ. Tiếp tục chung với cái kia đã vứt bỏ hắn đại hạ, thể diện đi hướng tử vong. Hay là ôm hủy diệt, hướng tất cả phụ hắn người, báo thủ. Hai vị biển cảnh tam giai cường giả không dám chậm trễ chút nào, đem tự thân lực lượng tăng lên đến đỉnh phong. Nam tử cứng nhắc trước người chống rông xuất hiện một thanh tạo hình phong cách cổ xưa nặng nề cự kiếm, thân kiếm phảng phất gánh chịu lấy sơn nhạc chi trọng. SS cấp mệnh hồn, chấn nhạc trọng kiếm. Cùng lúc đó, tên kia hơi có vẻ ôn hòa nam tử thể nội phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Một đầu toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu xanh, hình như hùng sư lại sinh ra long giác cự thú hư ảnh ngạo nghệ hiện hiện, hung lệ chi khí quét sạch thương khung. Đồng dạng là SS cấp mệnh hồn, Thanh Lân Long sư. Hai đại đỉnh cấp mệnh hồn hiện thân, mênh mông linh lực ba động cùng đối diện hai vị thái ách cấp biến dạng chủng mê vụ năng lượng hung hăng va chạm vào nhau, khiến cho mảnh không vực này đều kịch liệt chấn động đứng lên. Tầng mây băng tán, phía dưới sơn lâm cây cối bị vô hình khí áp ép tới nằm thấp xuống dưới. Giết. Nam tử cứng nhắc lời ít mà ý nhiều, chấn nhạc trọng kiếm dẫn đầu hướng phía tên kia bóng ma chạm biến dạng chúng phách chạm mà đi. Kiếm thế nặng nề như núi, giống như là muốn đem trọn phiến thiên không đều bổ ra. Giống. Nam tử ôn hòa nhào về phía tên kia cốt giáp biến dạng chúng, lợi chảo xé rách trường không. Đại chiến bộc phát. Kiếm quang tung hành, thú giống rung trời, màu xám đen mê vụ năng lượng cùng sáng chói linh lực ánh sáng điên cuồng va chạm. Không gian đều nổi lên gợn sóng. Bốn bóng người trên không trung cao tốc lấp lóe. Dư âm chiến đấu hướng bốn phía quét tán. Mà tại cái này chiến đấu kịch liệt biên giới, Tân Bạch trở thành song phương tranh đoạt tiêu điểm. Một tên biến dạng chủng một bên linh hoạt tránh né lấy chấn nhạc trọng kiếm thế đại lực chầm chém vào, một bên phát ra sắc nhọn tiếng cười. Thanh âm như là ma âm, không ngừng chui vào Tân Bạch nhĩ trung. Tân Bạch, nhìn thấy không? Đây chính là ngươi đã từng thể sống chết hiệu trung đồng tộc. Bọn hắn đối ngươi có thể từng có nửa phần thương hại, hiện tại càng là muốn đối với ngươi đổi tận giết tuyệt. Ngươi còn do dự cái gì? Cốt giáp biến dạng chủng đón đỡ Thanh Lân Long sư một cái bổ nhào, trên cốt giáp xuất hiện vết rách, lại không để ý, gia nhập chúng ta. Siêu thoát hội có thể cho ngươi bọn hắn không cho được lực lượng, để cho ngươi tự tay hướng đại hạ báo thủ. Đưa ngươi thừa nhận thống khổ, gấp trăm ngàn lần còn cho bọn hắn. Hủy diệt mới là cuối cùng giải thoát cùng cứu rỗi. Im miệng. Tà ma ngoại đạo cũng dám mê hoặc nhân tâm. Thanh Lân Long sư mệnh hồn cường giả gầm thét, Long sư hư ảnh gào thét, phun ra ra liệt diễm màu xanh. Nam tử cứng nhắc thì kiếm thế gấp hơn, quát lạnh nói, Tần Bạch, chớ có sai lầm. Một khi đạp vào lối rẽ, đem vinh thế không được siêu sinh. Tần Bạch đứng trên không trung, trong đầu hắn hiện lên mình bị vô tình vứt bỏ một màn, hiện lên Tô Trạm trên lôi đài vạn chúng chú mục hình ảnh. Hiện lên chính mình mấy chục năm chinh chiến cuối cùng lại biến thành con rơi thê lương. A ba. Tần Bạch đỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, thể nội vừa mới khôi phục biển cảnh linh lực cầm vang bộc phát. Một đạo như là cực quang giống như chói lọi rải sáng. Nó bốn lượn vặn mèo, sắc thái biến ảo khó lường, khi thì bày biện ra mỹ lệ tím lục lưu quang, khi thì lại dung nhập bối cảnh hắc ám, phản phất bản thân liền là đêm tối kéo dài. SSS cấp mệnh hồn, vĩnh dạ cực quang roi. Nhìn thấy tiêu chí này tính cường đại mệnh hồn. Hai tên biển cảnh cường giả trong lòng đỗng nhiên trầm xuống. Bọn hắn quá rõ ràng mệnh hồn này đáng sợ, tức đoạt ngũ giác, khó lòng phòng bị. Tân Bạch giờ phút này lộ ra mệnh hồn, mục tiêu sẽ là ai? Đáp án tựa hồ không cần nói cũng biết. Nam tử cứng nhắc nắm chặt chấn nhạc trọng kiếm. Nam tử ôn hòa phát ra trầm thấp uy hiếp gào thét, chuẩn bị nên đón xấu nhất cục diện. Mà hai tên siêu thoát biết hai ách cấp càng là trong lòng cuồng hỉ. Một tên biến dạng trùng âm thanh cười nói, đối, chính là như vậy. Tần Bạch, phóng thích lực lượng của ngươi, khiến cái này nhân loại ngu xuẩn mở mang kiến thức một chút lựa giận của ngươi. Cốt giác biến dạng trùng vậy phụ hòa nói, dùng ngươi roi, cốt nát những này giả nhân giả nghĩa người linh hồn. Hoan nên gia nhập chân chính giải phóng trận doanh, Tần Bạch. Tần Bạch trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, cánh tay bỗng nhiên vung lên, sau lưng cái kia chói lọi vĩnh dạ cực quang roi xé rách trường không, ngang nhiên quất về phía. Cái kia hai cái ngay tại liễu lo không ngừng mê hoặc hắn siêu thoát hội biến dạng trùng. Im miệng. Các ngươi những này quái vật đáng chết. Tần Bạch tiếng gầm gừ tê kiệt lực, tràn đầy khắc cốt minh tâm căm hận, ta Tần Bạch cả đời săn giết biến dạng trùng, cùng các ngươi siêu thoát hội không chết không thôi. Sao lại vì cầu hoạt tính mệnh, liền cùng các ngươi những tạp toái này thông đồng làm bậy. Vĩnh dạng cực quang roi tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Cái gì? Ngươi muốn chết? Hai tên siêu thoát hội cường giả vừa sợ vừa giận. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này vừa mới bị đại hạ vô tình vứt bỏ ra hỏa, vậy mà lại ngay tại lúc này, lựa chọn ra tay với bọn họ. Bất ngờ không đề phòng, cả hai cảm giác tự thân cảm giác trong nháy mắt trở nên mơ hồ, quanh thân năng lượng ba động xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn. Mà đổi thành một bên, đang chuẩn bị liều mạng một lần hai tên biện cảnh cường giả vậy triệt để ngây ngẩn cả người, trong tay công kích cũng không khỏi đến chậm một cái chớp mắt. Nam tử cứng nhắc trên mặt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng kinh ngạc. Nam tử ôn hòa càng là mở to hai mắt nhìn, gần như không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Tần Bạch, hắn vậy mà công kích siêu thoát hội. Tại tất cả mọi người cho là hắn tất nhiên làm phản, thậm chí chính hắn vậy tràn đầy oán hận tình huống dưới, hắn vậy mà thủ vững danh giới cuối cùng. Tuyệt không cùng biến dạng chủng, nhất là siêu thoát hội, làm bạn. Giờ khắc này, không trung chiến đấu kịch liệt phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng. Chỉ có cái kia đạo chói lọi mà chí mạng vĩnh dạ cực quang roi, như là Tần Bạch nội tâm cuối cùng thủ vững kiêu ngạo, hung hăng quất về phía chân chính địch nhân, vậy quất vào tất cả dự phán hắn lựa chọn trên mặt người. Hắn tình nguyện đứng đấy chết, vậy tuyệt không quỷ mà sống, càng không cho phép chính mình cả đời thanh danh, tại thời khắc sống còn nhiễm lên cùng biến dạng chủng cấu kết chỗ bẩn. Tần Bạch, ngươi đầu này bị chủ nhân đánh gãy chân ném ra chó dại. Đại hạ đều không cần ngươi, ngươi còn ở nơi này nhè răng nết miệng hướng chúng ta làm giữ. Thật sự là chuyện cười lớn. Chậc chậc, nhìn xem ngươi kẻ đáng thương này bộ dáng. Chúng ta hảo tâm cho ngươi một con đường sống, cho ngươi báo thù lực lượng, ngươi lại trái lại cắn chúng ta. Quả nhiên là nhân loại dưỡng thú cầu, coi như bị chủ nhân vứt bỏ, vậy không đổi được chó vẫy đuôi mừng chủ, thay chủ nhân giữ nhà bản tính. Thật sự là thật đáng buồn lại buồn cười. Đối mặt cái này ác độc trào phúng, Tần Bạch giận quá thành cười, thả ngươi nương cầu thí. Ta săn giết biến dạng chủng là bởi vì sự hiện hữu của các ngươi bản thân liền là đối với nhân loại uy hiếp, là nhất định phải diệt trừ ưu ác tính. Cái này cùng đại hạ phải trang bức bỏ ta không quan hệ, đây là ta Tần Bạch lập thân căn bản. Các ngươi coi là cho ta một đầu cái gọi là sinh lộ, ta liền muốn giống đầu chó vẫy đuôi mừng chủ cầu một dạng, đối với các ngươi mang ơn, cùng các ngươi thông đồng làm vậy. Các ngươi đem ta Tần Bạch xem như người nào? Ta hận Tô Trạm, hận nghị hội bất công. Nhưng cựu hận này là chúng ta nhân tộc nội bộ phân tranh, coi như muốn thanh toán, cũng là ta Tần Bạch dùng phương thức của mình đứng đấy đi đòi lại, mà không phải nằm xuống đi ăn các ngươi những xuất sinh này bố thí thì thối. Chương 416, thà bị gãy chứ không chịu cong. Chương 416, thà bị gãy chứ không chịu cong. Phi, thu hồi các ngươi bộ kia làm cho người buồn nôn cho xiết. Tần Bạch gắt một cái mang máu nước bọn, ta Tần Bạch thà chết đứng, vậy tuyệt không quỷ mà sống, càng sẽ không cùng các ngươi đám người này không người, quỷ không quỷ xuất sinh làm bạn. Muốn cho lương ta phản nhân tộc, cùng biến dạng chủng cấu kết. Nam mơ, lão tử coi như hôm nay phấn thân vãi cốt, thần hồn câu diệt, cũng muốn để cho các ngươi bọn tạp toái này biết, cái gì gọi là thà bị gãy chứ không chịu cong. Hai tên siêu thoát hội biến dạng chủng bị nẹn đến nhất thời nghẹn lời, mà một bên hai tên biện cảnh cường giả nhìn về phía Tần Bạch ánh mắt vậy triệt để thay đổi, trong ánh mắt kia nhiều hơn một phần kính ý. Tần Bạch có lẽ cố chấp, có lẽ làm việc khốc liệt, nhưng ở trái phải rõ ràng bên trên, hắn cho thấy một kẻ nhân loại cường giả không dung làm bẩn cốt khí. Nói hay lắm. Lời con chưa dứt, đám người phía trên không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên. Hai bóng người không có dấu hiệu nào bước ra một bước, phản phất bọn hắn vốn là vẫn đứng ở nơi đó. Bên trái một người, thân mang trường bào màu đen, khuôn mặt phong cách cổ xưa, thân hình thẳng tắp như tùng, khí tức quanh người trầm ngưng như vạn trượng thâm hải, nó linh lực ba động thình lình đạt đến biển cảnh lục giai. Hắn mẹn mẹn đứng ở nơi đó, liền phảng phất cùng bốn bề thiên địa hòa làm một thể, cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác. Chính là Hắc Thành Khách Khanh, Sơn Nhạc Vương, Ti Đồ Hoàng. Bên phải một người thì là một bộ màu băng lam váy dài, dung nhan thanh lệ tuyệt luân, lại mang theo một cỗ người sống chớ gần lạnh thấu xương hàn ý. Băng Hoàng, Thượng Quan Tuyết. Nàng ánh mắt thanh tịnh mà băng lãnh, tu vi của nó hơi kém, nhưng cũng đạt tới biển cảnh ngũ giai cấp độ. Hai người này vừa xuất hiện, nguyên bản kịch liệt rằng có chiến trường bầu không khí trong nháy mắt bị một cỗ trầm trọng hơn uy áp bao phủ. Biển cảnh trung giai cùng sơ giai chênh lệch, như là dòng suối cùng giang hà, vẹn vẹn tự nhiên tán phát khí tức, liền để cái kia hai tên thai ách tam giai biến dạng chủng cảm nhận được áp lực cực lớn, sắc mặt đột biến. Tên kia cứng nhắc biển cảnh tam giai cường giả con người hơi co lại, trầm giọng nói, là Hắc Thành Khách Khanh, Ti Đồ Hoàng, Thượng Quan Tuyết. Hai vị này chính là Hắc Thành thành chủ mà quên tọa hạ uy danh hiển hách Khách Khanh. Ti Đồ Hoàng để phòng ngự cùng lực lượng chứ danh, nghe nói một khi triển khai sơn nhạc vực, cùng giai khó thương. Thượng Quan Tuyết thì là băng hệ pháp tắc trưởng khống giả, công phòng nhất thể, cực kỳ khó chơi. Sự xuất hiện của bọn hắn, không thể nghi ngờ đại biểu cho Hắc Thành, hoặc là nói mà quên thành chủ thái độ. Sơn Nhạc Vương Ti Đồ Hoàng ánh mắt đảo qua giữa sân, tại cái kia hai tên siêu thoát hội hai ách cấp trên thân một chút dừng lại, cuối cùng rơi vào mặc dù chật vật lại thẳng tắp sống lưng Tần Bạch trên thân. Khẽ bước cằm, thanh âm hùng hậu, thà bị gãy chứ không chịu cong, vẫn có thể xem là ta nhân tộc khí tiết. Băng Hoàng Thượng Quan Tuyết không nói gì, ngón tay ngọc khẽ nâng, bốn bề trong không khí trình độ trong nháy mắt ngưng kết thành vô số thật nhỏ băng tinh, một cỗ vô hình cực hàn đã khóa chặt cái kia hai tên siêu thoát hội biến dạng trùng. Thế cục, bởi vì hai vị này Hắc Thành đỉnh tiêm khách khanh đột nhiên tham gia, trong nháy mắt bị chuyển. Một tên hai ách cấp biến dạng trùng sắc mặt đại biến, Hắc Thành khách khanh, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ti Đồ Hoàng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, mà quên thành chủ sớm đã ngờ tới, các ngươi si mị vong lượng, tuyệt sẽ không dung tha bất luận cái gì đảo loạn thế cục cơ hội. Tần Bạch tuy có qua, nhưng nó tâm chưa mẫn, nó đi có thể trù, kỳ cốt khả kính, há lại cho các ngươi làm bận. Chúng ta phụ mệnh âm thầm theo dõi, chính là muốn thanh lý các ngươi những này đồ không có mắt. Thì ra là thế. Hai tên áp giải Tần Bạch biện cảnh tam giai cường giả trong lòng sáng tỏ thông suốt, đồng thời vậy âm thầm kinh hãi tại Mạc Uyên thành chủ mưu tính sâu xa. Tần Bạch nghe vậy, thân thể hơi chấn động một chút, cắn chặt hàm răng, ánh mắt càng thêm phức tạp. Trốn. Cốt giáp biến dạng trùng quyết định thật nhanh, gào thét một tiếng, quanh thân cốt giáp buộc phát ra chói mắt ánh sáng xám, đột nhiên hướng phía sau không gian đánh tới, ý đồ xé rách không gian bỏ chạy. Một tên khác biến dạng trùng vậy không chút do dự hóa thành một đạo cơ hồ dung nhập bối cảnh bóng đen, hướng tương phản phương hướng kích xạ. Nếu đã tới, liền lưu lại đi. Thượng quan Tuyết mở miệng nói. Nàng tay ngọc vung khẽ, phương biên vài dặm bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, trong không khí vô số màu băng lam phủ văn thoáng hiện, một đạo bóng ánh sáng long lanh băng tinh hàng rào trong nháy mắt ngưng kết. Không chỉ có phong tỏa cốt giáp biến dạng trùng phía trước không gian, càng đem bốn phía đều hóa thành cực hàn lĩnh vực, liền không gian đều phảng phất bị đông cứng, để một tên khác biến dạng trùng độn thuật hiệu quả đại giảm. Giống. Thanh Lân Long sư mệnh hồn gầm thét nhào về phía bóng ma biến dạng trùng. Chấn. Nam tử cứng nhắc thôi động chấn nhạc trọng kiếm, to lớn kiếm ảnh như là sơn nhạc các đỉnh, phong tỏa cốt giáp biến dạng trồng lên phương tất cả né tránh không gian. Ti Đồ Hoàng lại chỉ là bước về phía trước một bước, tay phải nắm tay, vô cùng đơn giản đấm ra một quyền. Một cú nặng nề tới cực điểm lực lượng nghiền ép mà đi, trực tiếp bao phủ hướng hai tên biến dạng trùng. Ngũ đại biển cảnh cường giả liên thủ vây công, trong đó càng có hai vị là trung giai tồn tại, đây cũng không phải là chiến đấu, mà là một trận không chút huyền niệm nghiền ép. Không. Cốt giáp biến dạng trùng phát ra tuyệt vọng gầm thét. Nó bên ngoài thân cốt giáp tại Ti Đồ Hoàng quyền kình cùng chấn nhạc trọng kiếm áp bách dưới vỡ vụn thành từng mảnh. Thượng quan Tuyết cực hàn chi lực càng là vô cùng bất nhập ăn mòn hạch tâm của nó, động tác trở nên không gì sánh được chậm chạp. Một tên khác biến dạng trùng càng là thê thảm, bị Thanh Lân Long sư lợi trảo xé rách rơi mảng lớn thân thể. Cốt giáp biến dạng trùng trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, tàn phá thân thể bỗng nhiên bành trướng. Muốn tự bạo? Hỏi qua ta không có. Ti Đồ Hoàng hừ lạnh một tiếng, cái kia banh ra quyền kình đột nhiên biến đổi, hóa quyền là trường, lòng bàn tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống, huyền trọng vực, chấn. Một cỗ so trước đó nặng nề không chỉ gấp 10 lần vô hình lực trường bỗng nhiên giáng lâm, như là vô số tòa núi lớn đặt ở hai tên biến dạng trùng trên thân. Cốt giáp biến dạng trùng bành trướng thân thể bị ngạnh sinh sinh đè ép trở về, hạch tâm năng lượng bạo tẩu bị cưỡng ép ức chế. Băng phong, vĩnh hằng. Thượng quan Tuyết môi son khẽ mở, vô tận hàn khí trong nháy mắt kiềm chế. Giang giác, giang giác. Hai tên thai ách tam giai biến dạng trùng duy trì dây rủa cùng điên cuồng tư thái, từ trong tới ngoài bị triệt để băng phong, hóa thành hai tôn sinh động như thật băng điêu. Tự bạo. Tại thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt, liền liều mạng một lần đều thành một loại hy vọng xa vời. Chiến đấu tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở liền đã kết thúc. Bầu trời khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn lại có năm đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh, cùng hai tôn ngay tại chậm rãi rơi xuống băng điêu. Còn có đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phức tạp khó hiểu Tần Bạch. Ti Đồ Hoàng tay háo một quyển, đem hai tôn băng điêu thu hồi, đây là trọng yếu chiến lợi phẩm cùng tình báo nơi phát ra. Ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng Tần Bạch, "Tần Bạch, theo chúng ta về Hắc Thành đi, Tô Trạm đang chờ ngươi." "Nên tới, cuối cùng vẫn là tới." Tần Bạch không có phẫn nộ, không có sợ hãi. Chậm rãi tán đi sau lưng cái kia chói lọi vĩnh dạ cực quan roi, quanh thân mênh mông linh lực vậy thối lui, thu liễm đến sạch sẽ. Tần Bạch ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Ti Đồ Hoàng, Thượng quan Tuyết, lại nhìn một chút cái kia hai tên phụ trách áp giải hắn biển cảnh tam giai đồng liêu, khoe miệng vậy mà kéo ra mấy phần thoải mái độ cong. Ai? Khẽ than thở một tiếng, đã bao hàm quá nhiều khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Chương 417, chịu chết cũng muốn phó phải từ cho. Chương 417, chịu chết cũng muốn phó phải từ cho. Ta Tần Bạch, cả đời săn giết biến dạng trùng, tự hỏi xứng đáng thân này tu vi, xứng đáng quét sạch hai chữ, cuối cùng không cùng những xuất sinh này thông đồng làm bậy, không có làm bẩn ta hai tay dính đầy. Những cái kia biến dạng trùng máu đen, bảo vệ điểm ấy thanh danh cùng cốt khí. Tần Bạch ngữ khí bình thản, như vậy, liền đủ. Hắn không có cầu xin tha thứ, càng không có ý đồ giải thích chính mình đi qua hành động. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn lựa chọn thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy. Đối với hắn dạng này kiêu ngạo cả đời người mà nói, tại tuyệt đối danh giới cuối cùng trước mặt không có thỏa hiệp, không để cho chính mình để tiếng xấu muôn đời. Có lẽ, chính là hắn có thể vì chính mình tranh thủ được tốt nhất kết cục, cũng là hắn sau cùng tôn nghiêm. Tần Bạch sửa sang lại một chút bởi vì chiến đấu mà hơi có vẻ xốc xếch áo bào, cứ việc phía trên còn dính nhuộm cho bụi cùng vết máu, nhưng hắn hết sức làm cho chính mình nhìn thể diện một chút. Sau đó, hắn chủ động đi hướng Ti Đồ Hoàng cùng Thượng Quan Tuyết, khẽ bước cằm. Đi thôi, làm phiền hai vị dẫn đường. Giờ khắc này, hắn không còn là cái kia quyền hành trong tầm tay, làm cho người e ngại túc thanh ti chuyên viên, chỉ là một cái buông xuống tất cả, chuẩn bị chịu chết người tu hành. Chịu chết cũng muốn phó đến thông dòng bốn. Hắc Thành, phủ thành chủ chỗ sâu, một tòa hoàn cảnh thanh lũ độc đống sân nhỏ. Nơi này là Tô Trạm chỗ ở. Trong sân, Tần Bạch một mình đứng vững. Cái kia hai tên phía quan phương biện cảnh tam giai cường giả tại đem hắn áp giải đến tận đây sau, liền đã phụ mệnh rời đi. Nhưng Ti Đồ Hoàng cùng Thượng Quan Tuyết, một trái một phải đứng yên ở sân nhỏ nơi hẻo lánh. Tần Bạch hơi cúi đầu, nhìn xem dưới chân sáng bóng như gương hắc rượu thạch mặt đất, phản chiếu ra bản thân giờ phút này chật vật mà chán nản thân ảnh. Nhận mệnh sao? Có lẽ vậy. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, dãy rủa đã là phi công. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nhục nhã. Hắn cả đời truy cầu quyền lực, giữ gìn trật tự, diệt trừ đối lập, chưa từng nghĩ tới hội lấy như vậy tù nhân tư thái, được đưa tới hắn từng coi là tất trừ con mắt mục tiêu trước mặt. Tiếng bước chân từ trong đường từ xa mà đến gần truyền đến, rất nhẹ, lại mỗi một bước đều dẫm tại Tần Bạch tiếng lòng bên trên. Tần Bạch thân thể không dễ phát hiện mà căng thẳng, lập tức lại ép buộc chính mình trầm tĩnh lại, nhưng đầu lâu rủ xuống đến thấp hơn chút. Tô Trạm thân ảnh chậm rãi từ cột trụ hành lang sau trong bóng tối dạo bước mà ra. Hắn xác thực đợi rất lâu, từ biết được Tần Bạch bị khống chế đến áp giải trên đường gặp tập kích tin tức truyền đến. Nếu không có Mạc Uyên tự mình mở miệng nói rõ đã giấy thông hành đồ hoàng cùng thượng quan Tuyết tiến về, bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn cơ hồ muốn kìm nén không được, tự mình đi nên đón vị này người quen cũ. Giờ phút này, Tô Trạm rốt cục đứng ở nơi này, đứng ở cái này đuổi bắt hắn nhiều năm, đem hắn đẩy vào thế giới trong mê vụ, cựu tử nhất sinh kẻ cầm đầu trước mặt. Đây là Tần Bạch qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất tại khoảng cách gần như thế, không trở ngại chút nào thấy rõ Tô Trạm chân chính mặt. Không phải trước đó Tô Trạm chỉnh dung mặt, mà là một cái sống sờ sờ tóc dài thành tú thanh niên. Tấm kia tuổi trẻ đến quá phận trên gương mặt, giờ phút này không có bất kỳ biểu lộ gì. Tô Trạm ánh mắt một mực đính tại Tần Bạch trên thân. Hắn nhìn xem hắn có chút còn xuống bóng lưng, nhìn xem hắn cái đầu túi thấp sọ, nhìn xem trên người hắn món kia vẫn như cũ thẳng lại khó nén xu hướng suy tàn túc thanh ti chế ngự. Trong đầu, vô số hình ảnh điên cuồng cuộn. Là Tần Bạch tại Chu Tức học viện, mang theo túc thanh ti nhân viên, lấy không thể nghi ngờ tư thái muốn đem hắn mang đi thẩm tra lúc, cái kia lạnh nhạt mà kiều căng ánh mắt. Là hắn trên đường đang chạy trốn, lần lượt hiểm tử hoàn sinh, sau lưng vĩnh viễn không bỏ rơi được Tần Bạch truy tra. Là hắn tại thế giới trong mê vụ bên trong, dãy rủa cầu sinh, thời khắc cảnh giác, như là chim sợ cảnh quang, đây hết thảy đầu mượn, đều chỉ hướng trước mắt người này. Là cái kia vô số cái ngày đêm, đọng lại dưới đáy lòng phẫn nộ, thiêu đốt lấy linh hồn của hắn. Đã nhiều năm như vậy, hắn mai danh nhận tích, hắn dãy rủa cầu tồn, hắn không ngừng tăng lên thực lực. Cách làm không phải là vì sẽ có một ngày có thể đường đường chính chính đứng ở chỗ này, đem ngày xưa chịu cực khổ, cả gốc lẫn lãi đòi lại sao? Bây giờ khắc này rốt cục đến. Cựu nhân đang ở trước mắt, như là dê lợi làm thịt. Tô Trạm cảm giác trong lồng ngực cố áp lực kia quá lâu ngang ngược muốn phá thể mà ra. Nắm đấm tại trong tay áo lặng yên nắm chặt, quanh thân khí tức không bị khống chế nổi lên ba động. Để trong góc ti đồ hoàng cùng thượng quan Tuyết cũng hơi chừng lên mí mắt. Tần Bạch mặc dù cảm nhận được rõ ràng cái kia rơi vào trên người mình, đó là muốn đem hắn xuyên thủng ánh mắt. Trong ánh mắt kia ẩn chứa cừu hận là như vậy nồng đậm, như vậy thuần túy, để hắn như là đưa thân vào vạn năm hầm băng, lại phảng phất bị gác ở liệt diễm bên trên thiêu đốt. Cảm giác nhục nhã nhất ba ba đánh thẳng vào tâm thần của hắn, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hoặc là dứt khoát bản thân kết thúc. Nhưng hắn không có khả năng, hoặc là nói, đối phương sẽ không cho hắn cơ hội này. Trong sân, yên tĩnh như chết, một cái ngạo nghễ độc lập, lửa giận ngập trời. Một cái túi đầu nhận mệnh, khuất nhục vạn phần. Nhiều năm ân oán, tại lúc này, ngưng tụ thành cái này làm cho người kiềm chế trầm mặc. Tô Trạm lạnh như băng nói ra, không nghĩ tới ngươi sẽ là dạng này một cái hạ chẳng đi. Tần Bạch chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vòng đau thương cười khổ. Lại là không nghĩ tới, ta cuối cùng vậy mà lại thua ở trên tay của ngươi. Nhớ kỹ ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi vừa mới tiến vào Chu Tức học viện không lâu, một cái 18-19 tuổi tiểu hòa tử, ngây ngô, mang theo điểm thiên tài đặc thù ngạo khí. Khi đó, ngươi vừa mới tu luyện, một cái lộ cảnh tiểu lâu la mà thôi. Hiện tại thế nào? Chỉ dùng chỉ là 6-7 năm, ngươi đã là biển cảnh cường giả. Ha ha, thế sự vô thường, thật sự là thế sự vô thường a. Tô Trạm trong ánh mắt bạo ngược càng lạnh hơn mấy phần, chỉ những thứ này sao? Đem lên nói, muốn nói, đều nói rồi đi, không phải vậy, liền không có cơ hội. Câu nói này đánh nát Tần Bạch trong lòng sau cùng ngụy trang, bị đè nén quá lâu không cam lòng, mãnh liệt mà ra. "Tốt, ta nói." Tần Bạch đột nhiên đứng thẳng lên sống lưng, "Ta Tần Bạch, từ gia nhập Túc Thanh Ti đến nay, tận hết chức vụ, thức khuya dậy sớm. Mười mấy năm qua, ta phá án và bắt giam biến dạng chủng thẩm thấu đại án 137 lên, tự tay chém giết, bắt được các cấp biến dạng chủng vô số kể. Trên thân lưu lại to to nhỏ nhỏ vết sẹo, mỗi một đạo cũng là vì đại hạ. Ta duy trì là đại hạ trật tự, thanh trừ chính là nguy hại nhân tộc cũ ác tính. Ta có lẽ thủ đoạn kịch liệt, có lẽ không dung đối lập, nhưng ta Tần Bạch để tay lên ngực tự hỏi, làm hết thảy cũng là vì đại hạ yên ổn. Có thể kết quả đây, kết quả chính là bị vô tình vứt bỏ, như con chó chết một dạng bị bắt giữ lấy nơi này. Mà ngươi cái thân phận không rõ ràng này quái vật, lại có thể đứng ở chỗ này, cao cao tại thượng thẩm phán ta. Tần Bạch gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trạm, lịch sử sẽ chứng minh. Hậu nhân biết bình phán. Ta Tần Bạch, có lẽ không phải người hoàn mỹ, nhưng ta tuyệt đối là đại hạ trung thần. Là Túc Thanh Ti sắc bén nhất cây đao kia. Ta công tội, không tới phiên ngươi cái này biến dạng chủng đến bình luận. Tô Trạm nhìn trước mắt cái này đã từng nắm giữ hắn quyền sinh sát nam nhân, bây giờ lại chỉ có thể dựa vào rêu rao trung thành để duy trì cuối cùng tôn nghiêm, chỉ cảm thấy không gì sánh được buồn cười. Chương 418, trung thần, chương 418, trung thần. Trung thần. A. Tô Trạm phát ra một tiếng khinh miệt đến cực điểm cười nhạo, Tần Bạch, thu hồi ngươi bộ này bản thân cảm động đi, ngươi thật sự cho rằng ngươi là cái gì ưu quốc ưu dân trung thần lương tướng sao? Vì ngươi phá án suất, vì ngươi tại quét sạch trong ti từng bước cao thang quyền thế, ngươi lạm dụng chức quyền, tra tấn bức cung, vu oan giá họa sự tình còn thiếu sao? Bao nhiêu người vô tội bị ngươi cài lên tội danh, ở trong tối vô thiên ngày trong phòng giam nhận hết tra tấn, chỉ vì để cho ngươi kiếm đủ trên sổ ghi chép công lao cái kia lạnh như băng số lượng. Lại có bao nhiêu người, vẹn vẹn bởi vì cùng ngươi ý kiến không hợp nhau, hoặc là không cẩn thận xúc phạm ích lợi của ngươi, liền bị ngươi thêu dệt tội danh, đầu nhập đại ngục, lặng yên không một tiếng động biến mất. Trên tay ngươi dính đầy chẳng lẽ chỉ có biến dạng trùng máu sao? Những cái kia bổng mạng tại ngươi cực hình cùng âm mưu dưới đồng tộc quan hồn, máu của bọn hắn chẳng lẽ không coi là máu sao? dẫm lên đồng tộc thi cốt lát thành ngươi tấn thăng chi lộ, dùng người vô tội máu tươi nhuộm đỏ ngươi mũ miệng lông công. Liền người như ngươi, cũng xứng đem chính mình rêu giao thành trung thần, cũng xứng đàm luận vì đại hạ. Ngươi bất quá là một cái, hất lên trung thành áo ngoài, đi lấy ác quan chi thực, vì tư lợi, vì quyền lực cùng thanh danh không từ thủ đoạn đao phủ thôi. Đừng ở chỗ này làm bẩn trung thần hai chữ này. Tô Trạm cũng không có dừng lại, hắn tới gần một bước, cùng Tần Bạch diện đối diện. Về phần ngươi đối ta đã làm sự tình, Tần Bạch, từng cọc, từng kiện, mỗi một chi tiết nhỏ, ta đều nhớ nhất thanh nhị sở, khắc cốt minh tâm. Ngươi mang người, tại ta vừa mới thu hoạch được một chút thành tích, đối tương lai tràn ngập hy vọng thời điểm, xông vào cuộc sống của ta, đem ta đánh vào vực sâu. Ngươi đang tra hỏi trong phòng, cái kia chắc chắn ánh mắt đã đem ta định tội. Ngươi bố trí xuống thiên la địa võng, đem ta làm cho như là chó nhà có tang, không thể không trốn vào cái kia cựu tử nhất sinh thế giới trong mê vụ. Ngươi cũng đã biết, ta ở bên trong đã trải qua cái gì. Bao nhiêu lần, ta kèm chút liền biến thành một bộ xương khô. Mà bây giờ, là thời điểm thanh toán. Tần Bạch, thiếu nợ, nên trả. Ta nhớ được, ngươi túc thanh ti hình phòng trong, có thể khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong, lại sẽ không lập tức chí mạng thủ pháp. Ngươi nói, đem những này thủ đoạn, còn nguyên dùng tại chính ngươi trên thân. Sẽ là một loại như thế nào thú vị thể nghiệm. Có thể hay không để cho ngươi vậy nếm thử, những cái kia bị ngươi tra tấn đến chết người sau cùng tuyệt vọng. Tần Bạch đột nhiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ha ha. Thắng làm vua thua làm giặc, mạnh được yếu thua. Từ xưa như vậy, ta Tần Bạch. Nhận. Không có gì đáng nói. Thủ đoạn, quá trình, không quan trọng. Tả hữu bất quá là một cái chết. Tô Trạm, ngươi thắng, triệt triệt để thắng. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Cho ta một thông khoái. Tần Bạch đã tiên đoán được chính mình sẽ tại vô tận tra tấn bên trong thê thảm chết đi. Tô Trạm trong mắt cái kia bạo ngược sát ý thoáng thu liễm, ta không có ý định cho ngươi một thông khoái. Tần Bạch tâm lần nữa chìm xuống dưới. Nhưng là, Tô Trạm thanh âm rõ ràng truyền vào hắn trong tai, ta cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội? Tần Bạch đống nhiên ngẩng đầu, hôi bại trong đôi mắt hiện lên khó có thể tin ánh sáng nhạt. Tô Trạm nhìn xem hắn, ngươi Tần Bạch, dù sao cũng là SSS cấp mệnh hồn thiên tài, biển cảnh nhất giai cường giả. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ, cũng là chiến lược cao đoan. Cứ như vậy giống đầu chó hoang một dạng, chết tại nội bộ quyền lực đấu đá cùng ân oán cá nhân trong, không cảm thấy quá đáng tiếc, quá oan uổng sao? Tần Bạch thân thể chấn động, con người có chút co vào. Tô Trạm thanh âm mang theo mê hoặc, ngẫm lại xem, biển cảnh cường giả, cái nào không phải nên tung hoành xa trường, cùng cương địch chém giết, cuối cùng ra ngựa bọc thây, chết tại bảo gia vệ quốc trên chiến trường. Đó mới là chiến sĩ kết cục. Ngươi liền cam nguyện, bất ức như thế chết tại ngươi tự chọn đầu này quyền lực trên đường sao? Tần Bạch tâm thần kịch chấn. Từng có lúc, hắn mới vào tu hành lộ, không phải là không mang một bầu nhiệt huyết, muốn vì nhân tộc khai cương thác thổ, chém giết cường địch. Tô Trạm cấp ra sau cùng điều kiện, long trời lở đất, ta cho ngươi một cái cơ hội. Cùng ta, Tô Trạm, đơn đấu. Hiện tại, thắng, ta tha cho ngươi một cái mạng, trước đó ngươi đối ta làm hết thảy, ân oán xóa bỏ, ta tuyệt không truy cứu. Ngươi có thể rời đi, mai danh nhận tích, hoặc là dùng ngươi còn lại sinh mệnh, đi nguyên nên đi chiến trường. Thua. Vậy liền đem mệnh lưu lại. Đường đường chính chính chết trong chiến đấu. Như thế nào? Tần Bạch triệt để ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngác nhìn Tô Trạm. Hy vọng đốt lên Tần Bạch nguyên bản tĩnh mịch tâm. Hắn không quan tâm Tô Trạm là xuất phát từ loại nào mục đích. Là thương hại, là nhục nhã, hay là đơn thuần muốn tự tay trong chiến đấu đánh bại hắn. Hắn chỉ biết là, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Một cái thể diện phù hợp cường giả khác thân phận kiểu chết, hoặc là một cái xa vời sinh cơ. Ta. Tần Bạch dùng hết lực khí toàn thân gầm nhẹ nói, vậy liền đánh. Trong cơ thể hắn nhiệt huyết lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Dù là biết rõ phần thắng xa vời, hắn cũng muốn đọ sức một chút hy vọng xuống này. Chết tại đơn đấu bên trong, xa so với bị giàn vật đến chết, hoặc là giống tội nhân một dạng bị xử quyết, muốn vinh diệu được nhiều. Mà đứng tại nơi hẻo lánh Ti Đồ Hoàng cùng Thượng Quan Tuyết, giờ phút này cũng không nhịn được trao đổi một cái ánh mắt kinh ngạc. Bọn hắn vậy không nghĩ tới, Tô Trạm hội đưa ra dạng này phương thức giải quyết. Nhưng hai người đều ăn ý không có lên tiếng can thiệp. Đây là Tô Trạm quyết định, bọn hắn chỉ cần bảo đảm cuộc tỷ thí này công bằng cùng, sẽ không xuất hiện ngoài ý liệu biến cố. Nhân tử, Tô Trạm ở trong lòng cười lạnh. Không, tuyệt không phải như vậy. Hắn Tô Trạm xưa nay không là cái gì lấy ơn báo oán thánh nhân. Những năm kia đang đuổi bắt bên dưới trốn đông trốn tây chật vật, những cái kia trong mê vụ cùng tử vong cùng múa dày vò, những cái kia bị ép mai danh nhận tích, liền thân phận chân thật đều không thể có biệt khuất. Đây hết thể chỗ ấp ủ cửu hận, sớm đã sâu tận xương thủy, há lại đơn giản tử vong liền có thể triệt tiêu. Hắn muốn là triệt để đánh, là từ nhục thể đến linh hồn, từ thực lực đến tín nhiệm toàn diện nghiền ép. Tần Bạch không phải một mực tự khoe là cường giả, tự khoe là trật tự người giữ gìn, cao cao tại thượng thẩm phán hắn sao? Cái kia tốt, ngay tại hắn đáng tự hào nhất lĩnh vực, trên thực lực, đường đường chính chính đem hắn dẫm tại dưới chân, để hắn tự mình trải nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng lực lượng chênh lệch. Để hắn cái kia SSS cấp mệnh hồn cùng biển cảnh tu vi, tại hắn Tô Trạm trước mặt, biến thành một cái buồn cười trò cười. Cái này mới là đối Tần Bạch loại này tiêu ngạo đến trong lòng người, triệt để nhất đả kích. Xa so với trực tiếp giết hắn, càng có thể phá hủy ý chí của hắn, mà lại trực tiếp giết chết một cái đã nhận mệnh người, lợi cho hắn quá rồi. Cái kia sẽ để cho hắn mang theo một loại trung thần mặt lộ bi tráng cảm giác bản thân thỏa mãn. Chân chính tra tấn là cho hy vọng. Sau đó, tại hắn tiếp cận nhất hy vọng, coi là có thể đụng tay đến thời điểm, hôn lại tay đem cái kia hy vọng triệt để bóc tát. Loại này từ đám mây trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc tâm lý chênh lệch. Xa so với nhục thể tra tấn, càng thêm khắc cốt minh tâm. Đây mới là báo thù nghệ thuật. Cho nên, hắn đưa ra đơn đấu. Đây không phải khoan dung, mà là cao minh hơn trả thù. Chương 419, lần thứ nhất, chương 419, lần thứ nhất. Mấy người rời bước đến trong phủ thành chủ bộ một tòa chuyên môn dùng cho cao giai cường giả so tài sân thi đấu. Sân bãi khoáng đạt. Tô Trạm cùng Tần Bạch cách xa nhau 100 mét đứng vững. Ti Đồ Hoàng cùng Thượng Quan Tuyết thì đứng ở sân bãi biên giới, bảo đảm chiến đấu không biết tác động đến ngoại giới, vậy phòng ngừa bất luận ngoại ý muốn gì phát sinh. Tần Bạch hít sâu một hơi. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, hắn nhất định phải nắm chặt. Dù là Tô Trạm mạnh hơn, hắn cũng muốn liều một phen. Tần Bạch vĩnh dạ cực quang roi ngưng tụ. Tô Trạm lại tùy ý đứng ở nơi đó, đối với Tần Bạch ngoắc ngón tay, ngữ khí bình thản không gợn sóng, ra chiêu đi. Loại này từ đầu đến đuôi khinh thị, để Tần Bạch tức giận trong lòng. Nhưng hắn không dám khinh thường, đem trạng thái tăng lên đến đỉnh phong. Tần Bạch cánh tay bỗng nhiên vung lên, vĩnh dạ cực quang roi xé rách không khí, hướng phía Tô Trạm quét sạch mà đi. Một roi này, đủ để cho cường giả cùng giai trong nháy mắt mất đi phương hướng, biến thành đợi làm thịt cứu non. Tô Trạm trong mắt màu bạc nhạt lưu quang lóe lên. Nhìn thấy tương lai giới, trong mắt hắn, vĩnh dạ cực quang roi tất cả quỹ tích cùng biến chiêu, đều như là xem vân tay trên bàn tay, vô cùng rõ ràng. Tô Trạm thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, biên độ nhỏ đến kinh người, lại kỳ diệu tới đỉnh cao sắt bóng roi biên giới tránh đi. Cái gì? Tần Bạch con ngươi co rụt lại, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, roi thế không thù, cổ tay rung lên, trường tiên trên không trung quỷ dị chuyển hướng, hóa thành vô số đạo bóng roi, như là một cái cự đại lồng giam, từ bốn phương tám hướng chụp vào Tô Trạm, phong tỏa hắn tất cả né tránh không gian. Quá chậm. Tô Trạm thanh âm đạm mạc vang lên. Một cỗ lực lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, giảm tốc độ. Tần Bạch chỉ cảm thấy động tác của mình, cùng mệnh hồn trường tiên tốc độ, đột nhiên giảm xuống gần như ba thành. Nguyên bản lăng lệ không gì sánh được thế công, trong nháy mắt trở nên sơ hở trăm chỗ. Tô Trạm thì tại cùng một thời gian, cho mình thực hiện thời gian gia tốc. Tần Bạch trong cảm giác, Tô Trạm thân ảnh phảng phất hóa thành một đạo chân chính lưu quang. Hắn đi bộ nhàn nhã giống như tại cái kia trở nên chậm chạp mà thưa thất bóng roi trong lồng giam xuyên thẳng qua, mỗi một lần di động đều tinh chuẩn tìm tới cái kia bởi vì tốc độ trở nên chậm mà bộc lộ ra to lớn khe hở. Lần thứ nhất, Tô Trạm thanh âm Tần Bạch vang lên bên tai. Sau một khắc, một cú bàng bạc cự lực đánh vào Tần Bạch phía sau lưng. Phúc. Tần Bạch căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng thấu thể mà vào. Cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Thân thể hướng về phía trước lảo đảo đập ra mười mấy mét mới miễn cưỡng ổn định, thể nội khí huyết cuộn, linh lực một trận hỗn loạn. Hắn đột nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn tước đoạt chi lực, hắn tiên pháp, tại Tô Trạm trước mặt, bị tùy tiện xem thấu. Vẫn chưa xong đâu. Tô Trạm thân ảnh lần nữa biến mất. Tần Bạch điên cuồng vung vẩy vĩnh dạ cực con roi, ý đồ bảo vệ quanh thân. Cái thứ hai, Tô Trạm xuất hiện tại hắn bên trái, một cái thủ đao chạm tại hắn cầm roi cánh tay chô khớp nối. Giang giác. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Tần Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay đau nhức kịch liệt, tiên pháp trong nháy mắt biến hình. Cái thứ ba, Tô Trạm như là như Tuấn Di xuất hiện tại hắn phía bên phải, một cước đá vào hắn con gối. Ách a. Tần Bạch quỳ một chân trên đất, mặt đất bị nện ra vết rạn. Cái thứ tư, thứ năm bên dưới, thứ sáu bên dưới. Tô Trạm thân ảnh như là ở khắp mọi nơi u linh, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, đối Tần Bạch tiến hành đơn phương đả kích. Tần Bạch xương sườn gãy mất ba cây, xương bả vai xuất hiện vết rách, nội tạng nhận chấn động, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn chỉ có biển cảnh lực lượng cùng SSS cấp mệnh hồn, lại ngay cả Tô Trạm góc áo đều sờ không tới, chỉ có thể giống một người bao thịt, bị động thừa nhận giống như mưa to gió lớn công kích. Đó căn bản không phải chiến đấu, đây là một trận trần trụi nghiền ép. Tô Trạm đang dùng phương thức trực tiếp nhất, đem Tần Bạch tất cả kiêu ngạo cùng hy vọng, từng chút, tự tay nghiền nát. Đơn phương trả đạp còn đang tiếp tục. Tần Bạch toàn thân đẫm máu, áo quần rách nát, gương mặt giờ phút này bởi vì thống khổ mà vặn mèo. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vĩnh dạ cực quan roi, giờ phút này căn bản là không có cách chạm đến Tô Trạm thân ảnh. Ách a, lại là một cái trọng quyền, hung hăng nện ở bụng của hắn. Lực lượng cùng bạo thấu thể mà vào, để hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Thân thể như là con tôm giống như cong lên, máu tươi hôn tạp dịch vị từ trong miệng phun ra. Không được, tiếp tục như vậy nữa, đừng nói thắng, hắn liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có, liền sẽ bị tươi sống mà chết, nhục nhã đến chết. Tô Trạm, đây là ngươi bức ta. Tần Bạch phát ra rít lên một tiếng, hai mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh xích hồng. Hắn không cố kỵ nữa hậu quả, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh bản nguyên tâm đầu tinh huyết cuồn phún mà ra, chiếu xuống sau lưng vĩnh dạ cực quang roi phía trên. Đốt ta tinh huyết. Đạt được bản mệnh tinh huyết đổ vào, cái kia nguyên bản chói lọi vĩnh dạ cực quang roi bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, nhan sắc trở nên thâm thúy mà. Thân roi kịch liệt rung động. Thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, đây là người tu hành thủ đoạn sau cùng, lấy vĩnh cửu tổn thương căn cơ, trên diện rộng hao tổn thọ nguyên làm đại giá, đổi lấy trong thời gian ngắn lực lượng điên cuồng tăng vọt. Tần Bạch khí tức như trong nháy mắt xông phá biển cảnh nhất giai gông cùng xiển xích, ngắn ngủi đạt đến tiếp cận biển cảnh nhị giai trình độ. Quanh người hắn linh lực trở nên cuồng bạo mà hỗn loạn, cặp kia xích hồng con mắt gắt gao khóa chặt Tô Trạm, tràn đầy đồng quy vu tận quyết tuyệt. Đi chết đi. Tần Bạch hai tay bỗng nhiên vung về phía trước một cái kia bành trướng mấy lần, tản ra ba động hủy diệt vĩnh dạ cực quang roi, như là một đầu thức tỉnh diệt thế ma long, dương nhanh múa vút hướng phía Tô Trạm đánh tới. Những nơi đi qua, không gian kịch liệt và mèo. Tức đoạt ngũ giác lực trường cường đại không chỉ gấp hai. Một kích này, ngưng tụ hắn suốt đời tu vi, cùng thiêu đốt tinh huyết đổi lấy tất cả lực lượng, là hắn đời này mạnh nhất một kích. Hắn có lòng tin, liền xem như biển cảnh tam giai cường giả, đối mặt một kích này vậy tuyệt không dám đón đỡ. Tô Trạm trên mặt vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào. Vùng vẫy dây chết. Hắn nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Tô Trạm trong mắt đạm ngân lưu quang tốc độ trước đó chưa từng có lưu chuyển. Nhìn thấy tương lai giới. Tại trong cảm nhận của hắn, trước mắt cái này cuồng bạo một kích, khả năng số lượng quỹ tích vận hành vô cùng rõ ràng. Đồng thời, hắn đối với cái kia đánh tới ma long, giơ lên tay phải, giảm tốc độ. Trong nháy mắt bao phủ đầu kia hủy diệt ma long. Ma long đánh ra trước tốc độ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chợt hạ xuống. Tần Bạch Nhãn trợn trợn nhìn xem chính mình tuyệt sát chi chiêu, tốc độ chậm hai thành. Tô Trảm đem thời gian gia tốc tác dụng tại tự thân ảnh trở nên mơ hồ không rõ. Biến dạng trùng hình thái tại thời khắc này vậy triệt để mở ra. Trên lân phiến thiêu đốt lên hủy diệt chi viêm, hóa thành một đạo màu đỏ sẫm thân ảnh, cùng hung hăng đụng vào nhau. Oanh ba. Sau một khắc, cái kia khổng lồ ma long như là bị rút mất cuộc sống, phát ra một tiếng im ắng gào thét, năng lượng khổng lồ kết cấu trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành nguyên thủy nhất hỗn loạn dòng năng lượng, hướng về bốn phía quét sạch, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Chương 420, cáo biệt, chương 420, cáo biệt. Không, không có khả năng ba. Thiêu đốt tinh huyết mang tới lực lượng tối lui. Tần Bạch nhìn xem chính mình một kích mạnh nhất bị đối phương như vậy hời hợt phá vỡ, đạo tâm hoàn toàn tan vỡ, phát ra không cam lòng gào thét. Cả người bị rút sạch tất cả khí lực, sủi lơ trên mặt đất. Lồng ngực còn tại kịch liệt chập trùng, ánh mắt trống rỗng, tràn đầy triệt để tuyệt vọng. Hắn liền thiêu đốt sinh mệnh, đều không đả thương được đối phương mảy may. Tô Trạm chậm rãi đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, như là quan sát một con rùa dế. Hiện tại, người rõ chưa? Tô Trạm thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm, cái gì là chân chính tuyệt vọng? Trận chiến đấu này, từ đầu đến cuối, đều tại Tô Trạm tuyệt đối trong khống chế. Hắn cho Tần Bạch hy vọng, để hắn thiêu đốt sinh mệnh, bộc phát ra lộng lẫy nhất quan mang, sau đó hôn lại tay đem tia sáng này, tính cả hắn tất cả kiêu ngạo cùng tín nhiệm cùng một chỗ vô tình bóc tát. Đây mới là cực hạn nhất báo thù. Tô Trạm nhìn xem sủi lơ trên mặt đất Tần Bạch, trong lòng cái kia bị đè nén mấy năm hận ý xông phá cuối cùng một tia lý trí. Kết thúc. Không, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Chiến đấu thắng lợi, thực lực nghiền ép, chỉ là thu hồi tiền vốn. Những năm kia ta tiếp nhận thống khổ, sợ hãi, tuyệt vọng, những cái kia lợi tức hiện tại nên cùng nhau đòi lại. Tô Trạm chậm rãi ngồi xổm người xuống, tới gần Tần Bạch. Cái này từng tại trước mặt hắn như là cao núi giống như không thể vượt qua, nắm giữ lấy hắn quyền sinh sát nam nhân, giờ phút này tựa như một đám bùn nhão, yếu ớt không chịu nổi một kích. Tô Trạm vươn tay, giữ lại Tần Bạch thiết hầu, đem hắn giống như chó chết từ dưới đất nhấc lên. Ngạt thở làm cho Tần Bạch từ chết lặng bên trong bừng tỉnh, hắn phí công giãy giụa lấy, hai chân trên không trung loạn đạp. Hắn thấy được Tô Trạm gần trong gang tấc con mắt, trong cặp mắt kia, không có người thắng vui sướng, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy đi cùng. Đối, chính là như vậy. Giãy giụa đi, sợ hãi đi. Tựa như năm đó, ta tại ngươi đổi bắt bên dưới, như là chó nhà có tang giống như hốt hoảng chạy trốn lúc một dạng. Thể hội một chút, cái gì gọi là bất lực? Cái gì gọi là sinh tử không khỏi chính mình trường khống? Tô Trảm ngón tay chậm rãi nắm chặt, nhìn xem Tần Bạch sắc mặt do trắng bệnh biến thành tím xanh, ánh mắt bắt đầu lộ ra vàn vện tiêu máu. Hắn không có lập tức giết chết hắn, mà là tại tinh tế thưởng thức quá trình này, thưởng thức cựu nhân tại trong tay mình sắp gặp tử vong cảm giác. Sau đó, hắn buông lòng tay ra. Tần Bạch nặng nề mà ngã xuống đất, bưng bít lấy cổ ho kịch liệt ấu, từng ngụm hô hấp lấy không khí, vừa rồi thật tại quỷ môn quan đi một lượt. Sống sót sau hai nạn may mắn còn chưa tiếp tục một giây, một cỗ thời gian chỉ trệ hiệu quả lực lượng liền lần nữa bao phủ hắn, để hắn liền hô hấp đều trở nên không gì sánh được gian nan. Mỗi một chiếc không khí đều cần hao phí to lớn khí lực. Tô Trảm thời mà dùng thuần túy lực lượng đập nện, nghe xương cốt phát ra tiếng vỡ vụn. Ngẫu nhiên, đầu ngón tay nhảy vọt cái kia một sợi hủy diệt chi viêm, hội nhẹ nhàng phất qua Tần Bạch làn da, không tạo thành nghiêm trọng bỏng, lại mang đến xâm nhập linh hồn đau đớn. Tần Bạch giờ phút này sống không bằng chết, hắn hiện tại chỉ muốn để Tô Trảm cho hắn một thống khoái. Thống khổ sao? Tuyệt vọng sao? Cái này còn xa xa không đủ. So với ngươi đem đến cho ta, cái này liền một phần mười cũng chưa tới. Tô Trạm khàn cả giọng nói, ngươi cũng đã biết, trong mê vụ, ta bị những cái kia không có lý trí quái vật truy đuổi, vết thương chẳng trị, trốn ở âm u trong góc run lẩy bẩy lúc, là cỡ nào khát vọng có thể có một khắc an bình. Ngươi cũng đã biết, coi ta bị ép lấy Trần Thanh thân phận còn sống, ngay cả mình danh tự cũng không dám nhắc lên lúc, nội tâm là bực nào bị khuất. Ngươi cũng đã biết, mỗi một lần mạng sống như treo trên sợi tóc, mỗi một lần tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ lúc, ta đối với ngươi hận ý, liền làm sâu sắc một phần. Tô Trạm động tác cũng không nhanh, mang theo ưu nhã. Hắn đang tiến hành một trận nghi thức, một trận dùng cựu nhân thống khổ để tế điện chính mình mất đi qua lại hắc ám nghi thức. Mỗi một phần thêm tại Tần Bạch thống khổ trên người, đều phảng phất đem hắn trong lòng khối kia bởi vì cựu hận mà đông kết băng cứng, hòa tan mất một tia. Đây không phải là thoải mái, mà là một loại vặn vẹo cảm giác thỏa mãn, một loại đại thù đến báo bệnh trạng quái ý. Tô Trảm nhìn xem Tần Bạch tại chính mình thủ đoạn bên dưới, từ ban sơ dãy rủa, chửi mắng, càng về sau kêu rên, cầu xin tha thứ, lại đến cuối cùng, chỉ còn lại có vô ý thức run rẩy cùng chết lặng. Chính là như vậy, đem ngươi ra tăng tại trên người ta hết thảy, gấp trăm lần, nghìn lần trả lại cho ngươi, để cho ngươi tại vô tận thống khổ cùng hối hận bên trong, rõ ràng nhận thức đến, trêu chọc ta Tô Trảm, là ngươi lời này sai lầm nhất, ngu xuẩn nhất quyết định. Tô Trảm ánh mắt băng lãnh, trong lòng báo tuyết đang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Trận này đến chậm thẩm phán cùng tra tấn, đối với hắn mà nói, cùng nói là trừng phạt Tần Bạch, không bằng nói là đối với hắn chính mình đi qua đoạn kia hắc ám tuế nguyệt một cái. Cáo biệt bốn. Tần Bạch cuối cùng một tia yếu ớt sinh mệnh khí tức như là nến tàn trong gió giống như triệt để dập tắt. Hắn người tàn tật kia hình thân thể rốt cục đình chỉ tất cả vô ý thức run rẩy, triệt để cứng ngắc tại trên mặt đất băng lãnh. Tô Trảm chậm rãi ngồi dậy, đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn chăm chú lên dưới chân cỗ này đã từng mang cho hắn vô tận ác mộng thi thể. Trong sân đấu hoàn toàn tĩnh mịch, trong dự đoán cuồng hỉ cũng không xuất hiện, thay vào đó là một loại to lớn mê mang. Kết thúc. Những cái kia như là giỏi trong xương giống như quấn quanh hắn nhiều năm oán hận, phẫn nộ, không cam lòng. Những cái kia tại vô số cái đêm khuya để hắn đánh thức ác mộng. Những cái kia chống đỡ lấy hắn tại trong tuyệt cảnh lần lượt đứng lên, không ngừng mạnh lên báo thù chấp niệm. Tại thời khắc này, theo Tần Bạch tử vong, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, tựa như một tòa đặt ở trong lòng quá lâu cự thạch, đột nhiên bị đẩy ra. Ban sơ cảm thụ cũng không phải là nhẹ nhõm, mà là một loại bỗng nhiên mất trọng lượng cảm giác khó chịu, cùng cự thạch trưởng kỳ áp bách lưu lại dấu vết, mang đến ẩn ẩn làm đau. Tô Trảm hít vào một hơi thật dài, lại chậm rãi phun ra. Nguyên lai, đây chính là kết cảm giác, cũng không có trong tưởng tượng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, ngược lại mang theo một tia nhàn nhạt mỏi mệt, cùng một loại đã mất đi minh sắc mục tiêu hư vô. Hắn báo thủ dùng phương thức tàn khốc nhất, chấm dứt đoạn nhân quả này. Tần Bạch cho hắn đi qua hành động, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Tô Trảm nhắm mắt lại, đứng tại chỗ, thật lâu. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, đôi mắt bình tĩnh. Đi qua gông xiềng, đã chặt đứt. Hắn xoay người, không nhìn nữa bộ thi thể kia, hướng về bên sân chờ đợi Ti Đồ Hoàng cùng Thượng Quan Tuyết khẽ bước cằm, sau đó cất bước đi ra ngoài. Bước chân trầm ổn, bóng lưng thẳng tắp. Thuộc về người báo thủ Tô Trảm một tờ kia, đã vượt qua đi. Thứ nay về sau, con đường của hắn đem thông hướng chỗ xa hơn. Hai người ăn ý không có lên tiếng quấy rầy Tô Trảm. Ti Đồ Hoàng tiến lên một bước, tay áo đối với Tần Bạch thi thể nhẹ nhàng phất một cái. Một cỗ nặng nề như núi màu vàng đất linh quang bao phủ xuống. Cỗ kia tàn phá thân thể tại dưới nguồn lực lượng này, cấp tốc phân giải, cuối cùng hóa thành nhỏ bé nhất bụi bặm, tính cả trên mặt đất nhiễm vết máu cùng một chỗ, hoàn toàn biến mất không thấy, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Phản phất Tần Bạch người này chưa bao giờ từng xuất hiện ở đây. Xử lý xong đây hết thảy, Ti Đồ Hoàng cùng Thượng Quan Tuyết lần nữa khôi phục thành bộ kia trầm mặc bảo vệ tư thái, như là Tô Trảm sau lưng hai đạo trầm mặc bóng dáng, hộ vệ lấy hắn, cũng tượng trưng lấy hắc thành đối với hắn làm ra hết thể duy trì. Chương 421, phong bạo đã tới, chương 421, phong bạo đã tới. Thời gian thấm thoát, khoảng cách ngũ đại viện thi đấu kết thúc đã qua đi một thời gian. Tô Trảm danh vọng tại phía quan phương cố ý dẫn đạo cùng nó bản thân sắc thái chuyển kỳ ra chỉ bên dưới, tiếp tục tăng vọt. Hắn cơ hồ trở thành thế hệ tuổi trẻ giác tỉnh giả trong suy nghĩ không thể thay thế thần tượng, là kiên sáng tạo kỳ tích biểu tượng. Ngay tại cái này nhìn như một mảnh tốt đẹp tình thế phía dưới, một cỗ mạch nước ngầm bắt đầu ở thế giới internet bóng ma nơi hẻo lánh lặng yên phun trào. Mới đầu chỉ là một chút nặc danh suy đoán, lý tính thảo luận, Tô Trảm biến mất 5 năm, thực lực tiêu thăng đến biển cảnh, cái này thật hợp lý sao? Trên lịch sử loài người chưa bao giờ có như vậy tiền lệ. Nội bộ tin tức, nghe nói nghị hội tối cao từng vì Tô Trảm vấn đề thân phận tổ chức qua hội nghị khẩn cấp, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Những này thiếp mời nói không tỉ mỉ, lại chôn xuống hoài nghi hạt giống. Rất nhanh, cụ thể hơn manh liệu bắt đầu xuất hiện. Đồng thời như là vi khuẩn giống như tại các đại mạng lưới bình đài quyết tán. Kinh thiên bí văn, thi đấu khôi thủ, toàn dân thần tượng Tô Trảm, thân phận chân thật là cao giai biến dạng trùng. Phụ nội bộ kiểm tra đo lường báo cáo đoạn ngắn mơ hồ xử lý. Tô Trảm kỳ ngộ, phân tích lực lượng nơi phát ra cùng thế giới trong mê vụ bí ẩn liên quan. Những tin tức này xuất hiện, dẫn nổ toàn bộ đại hạ thế giới internet. Các loại cảm xúc quét sạch tất cả xã giao truyền thông cùng tin tức cổng thông tin điện tử. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tô Trảm làm sao có thể là biến dạng trùng? Đây là nói xấu. Những video kia cùng báo cáo nhìn tốt thật. Chẳng lẽ chúng ta thật bị lừa? Phía quan phương đâu? Đi ra cho cái thuyết pháp a. Tô Trảm đến cùng phải hay không biến dạng trùng? Nếu như đây là sự thực, cái kia trước đó thi đấu tính là gì? Chúng ta sùng bái một con quái vật. Siêu thoát biết làm a? Khẳng định là bọn hắn tại giải lời đồn. Yêu cầu Tô Trảm bản nhân ra mặt làm sáng tỏ. Yêu cầu phía quan phương công khai tất cả tin tức. Một cái logic dây xích càng hoàn chỉnh bột phân tích bắt đầu ở một ít tin tức con đường lưu thông, cung cấp tốc bị đại lượng phát thảo luận, tiêu đề dị thường bắt mắt. Chiều sâu liên quan phân tích, Tô Trảm, Hắc Thành, Mạc Uyên cùng Trần Thanh, bị che giấu chân tướng cùng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ trùng hợp. Thiếp mời nội dung phân tích cặn kẽ, đem nhìn như không liên hệ sự kiện sâu trôi đứng lên. Tô Trảm khởi tử hoàn sinh sau này lần công khai hiện thân địa điểm, cũng không phải là mẹ hắn trường học Chu Tức học viện chỗ khu vực, vậy không phải đại hạ nội địa, mà là Hắc Thành. Bản thân cái này liền cực kỳ khác thường. Thiếp mời trong cường điệu nhấn mạnh ngũ đại viện thi đấu lúc, Hắc Thành chi chủ Mạc Uyên cái kia không hợp với lẽ thường cường ngạnh thái độ. Mọi người đều biết, Mạc Uyên thành chủ là nguyên lão, mặc dù thủ hộ đại hạ, nhưng từ trước đến nay siêu nhiên, cực ít trực tiếp can thiệp nội bộ sự vụ, nhất là giống thi đấu quy tắc loại này cụ thể công việc. Vì sao hắn lúc đó sẽ vì một cái đã chết 5 năm thiên tài trẻ tuổi, không tiếp cùng mấy vị nghị hội cao tầng xung đột chính diện, tự mình hạ trận đảm bảo. Phía sau này quan hệ, tuyệt không đơn giản thưởng thức hai chữ có thể giải thích. Đại gia phải chăng còn nhớ kỹ, ngay tại Tô Trảm tại thi đấu bên trên kinh diễm biểu diễn trước đó không lâu, Hắc Thành từng có một vị tên là Trần Thanh Cường giả tuổi trẻ thanh danh vang dội. Lai lịch người này thần bí, thiên phú chắc tuyệt, rất được Mạc Uyên thành chủ thưởng thức, thậm chí nghe nói bị nó tự mình chỉ điểm qua. Nhưng mà, ngay tại Tô Trảm trở về công chúng tầm mắt đồng thời, vị này Trần Thanh lại như là nhân gian bốc hơi, lại không bất cứ tin tức gì truyền ra. Trên thế giới thật có trùng hợp như thế sự tình sao? Một cái thần bí thiên tài Trần Thanh vừa mới biến mất, một cái khác càng chói mắt thiên tài Tô Trảm liền lập tức trở về. Mà hai người đều vừa lúc cùng Mạc Uyên thành chủ quan hệ mật thiết. Tổng hợp trở lên điểm đáng ngờ, chúng ta không thể không làm ra một hợp lý phỏng đoán. Tô Trảm chính là Trần Thanh. Hắn năm đó cũng không chân chính tử vong, mà là thông qua phương thức nào đó tiềm nhập Hắc Thành, dùng tên giả Trần Thanh tại Mạc Uyên che chở cho âm thầm trưởng thành, xúc tích lực lượng. Cái này cũng hoàn mỹ giải thích vì sao Mạc Uyên hội không tiếc đại giới ra sức bảo vệ hắn, bởi vì bọn hắn ở giữa sớm có thâm hậu hương hòa tình. Mà Tô Trảm cái kia thân quỷ dị thực lực cường đại, có lẽ cũng không phải là hoàn toàn đến từ cái gọi là kỳ ngộ, trong đó rất có thể đã bao hàm tại Hắc Thành, tại Mạc Uyên dưới trướng lấy được tài nguyên cùng truyền thừa. Cái này tiếp mời logic nhìn như nghiêm mật, đem vị trí địa lý, nhân vật quan hệ cùng dòng thời gian xảo diệu bệnh cùng một chỗ. Mặc dù khuyết thiếu trực tiếp chứng cứ, nhưng nó nói lên Tô Trảm là Trần Thanh giả thiết, không thể nghi ngờ đã dẫn phát càng rộng khắp hơn suy đoán. Ông trời của ta, nếu như đây là sự thực, cái kia Tô Trảm chẳng phải là một mực tại lừa gạt tất cả mọi người? Mạc Uyên thành chủ biết thân phận của hắn, còn che chở hắn. Cái này, tin tức này số lượng quá lớn. Chẳng lẽ phía quan phương cao tầng đã sớm biết đây hết thảy? Chúng ta một mực bị mơ mơ màng màng. Yêu cầu tra rõ. Yêu cầu Tô Trạm cùng Mạc Quyên thành chủ cho ra giải thích. Cái quan điểm này xuất hiện, khiến cho dư luận phong bạo không còn vẹn vẹn cực hạn tại Tô Trạm người. Bắt đầu đem Mạc Quyên thậm chí toàn bộ Hắc Thành đều kéo vào trung tâm vòng xoáy, thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Người ủng hộ cùng chất vấn người triển khai kịch liệt luận chiến. Trên internet một mảnh trướng khí mù mịt, các loại âm mưu luận xôn xao. Tô Trạm là biến dạng chủng ngôn luận, như là dã hỏa liệu nguyên, cấp tốc tạo thành to lớn dư luận phong bạo. Nó đưa tới chấn động, thậm chí vượt qua lúc trước hắn đoạt giải quán quân lúc nhiệt độ. Vô số đạo ánh mắt lần nữa tập trung đến Tô Trạm cùng đại hạ phía quan phương trên thân. Trận này do siêu thoát hội hoặc mặt khác thế lực đối địch tỉ mỉ bày kế dư luận thế công, mục đích minh xác chính là muốn triệt để phá hủy Tô Trạm cái này vừa mới dựng nên lên biểu tượng tinh thần, xé rách đại hạ nội bộ vừa mới ngưng tụ dân tâm sĩ khí. Phong bạo đã tới. Tô Trạm trên cổ tay mã hóa máy truyền tin chấn động, là Lý Túc Đường dây riêng. Tô tiên sinh. Lý Túc ngữ tốc so bình thường hơi nhanh, trên internet dư luận phong bạo đã điều tra rõ, là siêu thoát sẽ ở phía sau hệ thống tính dẫn đạo, bọn hắn vận dụng một chút thần nút rất sâu cọc ngầm cùng thủy quân, ý đồ gây ra hỗn loạn, tan rã ngài công chúng hình tượng. Tô Trạm đứng tại bên cửa sổ, ngữ khí bình tĩnh, trong dự liệu. Bọn hắn không biết ngồi nhìn ta an ổn trưởng thành. Giống như Lý Túc khẳng định nói, căn cứ chúng ta trước đó dự án, cùng trước mắt dư luận lên men trình độ đến xem, thân phận ngài chủ động công khai, cần lập tức đưa vào danh sách quan trọng. Bị động chờ đợi lời đồn quyết tán, sẽ chỉ càng thêm bất lợi. Kế hoạch chúng ta tại trong 24 giờ, khởi động cấp bậc cao nhất phía quan phương buổi họp báo, bởi ngài tự mình có mặt, tiến hành nói rõ, ngài thấy thế nào? Tô Trạm không chút do dự, minh bạch, ta hội đúng giờ có mặt. Tốt, thời gian cụ thể cùng an bài, sau đó ta hội phát đến ngài trên máy truyền tin. Xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Lý Túc dứt khoát kết thúc cuộc nói chuyện. Vừa kết thúc cùng phía quan phương thông tin, một cái khác trò chuyện liên tiếp tiến đến, là Vương Minh Viễn lão sư. Tô Trạm. Vương Minh Viễn thanh âm lo lắng, trên mạng những cái kia ngôn luận. Ngươi đừng có áp lực quá lớn. Tô Trạm trong lòng ấm áp, lão sư, ta không sao, ngài yên tâm, những này đều trong dự liệu, phía quan phương đã có an bài, ta sẽ xử lý tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Minh Viễn dặn dò, vô luận như thế nào, bảo vệ tốt chính mình, cần lão sư làm cái gì, tùy thời mở miệng. Ta biết, ta ơn lão sư. Chương 422, đạp gió rẽ sóng, vì tiểu đôi ba xả. Lão bản tăng thêm thứ 7 chương, chương 422, đạp gió rẽ sóng, vì tiểu đôi ba xả. Lão bản tăng thêm thứ 7 chương. Ngay sau đó, Lưu Tử Minh thông tin vậy chen lấn tiền đến, ngữ khí vội vàng, Tô ca, ta dựa vào trên mạng đám ngu xuẩn kia nói hiệu nói vượn cái gì đâu, ngươi đừng để trong lòng a, anh em vĩnh viễn ủng hộ ngươi, có muốn hay không ta tìm một chút người đem những cái kia mang tiết tấu bình xịt mộ tổ đều mắng bốc khói. Nghe Lưu Tử Minh mang theo giang hồ khí an ủi phương thức, Tô Trạm nhịn cười không được cười, Tử Minh bình tĩnh một chút, không cần thiết cùng những thủy quân kia tức giận, phía quan phương hội xử lý, ta không sao, không cần lo lắng, thật không có sự tình, ngươi cũng đừng gượng chống a. Lưu Tử Minh nửa tin nửa ngờ, thật không có sự tình. Tô Trạm ngữ khí khẳng định, chờ lấy nhìn tin tức đi. Đi Tô ca, ngươi nói như vậy ta an tâm, có cái gì cần tùy thời trao hỏi. Sau đó, Phong Tuyệt cùng Từ Hạo vậy tuần tự phát tới ngắn gọn tin tức, biểu đạt duy trì. Phong Tuyệt vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều, cần chiến, triệu ta. Từ Hạo thì càng cẩn thận hỏi thăm phải chăng cần trợ giúp khống chế dư luận hoặc cung cấp mặt khác duy trì. Tô Trạm từng cái hồi phục, trấn an bọn hắn. Kết thúc tất cả thông tin, trong phòng lần nữa khôi phục an tĩnh. Tô Trạm ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Siêu thoát biết phản kích tại trong dự liệu của hắn, mà cái này, vậy chính hợp ý hắn. Bị động ẩn tàng xưa nay không là phong cách của hắn, nếu nhất định bại lộ, vậy không bằng mượn cơ hội này chủ động xuất kích, đem cái này ngập trời dư luận chuyển hóa làm tuyên cáo hắn chân chính trở về sân khấu. Phong bạo sắp tới, mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng theo gió vượt sóng. Nhìn xem trên internet cái kia đem Tô Trạm cùng Trần Thanh hai cái thân phận xảo diệu sâu trôi lên vượt phân tích, Tô Trạm trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều ngoài ý muốn. Quả nhiên, hay là chỉ hướng nơi này, trong lòng của hắn một mảnh sáng như tuyết. Trần Thanh cùng Tô Trạm hai cái này thân phận ở giữa liên hệ, một mực là hắn trong kế hoạch sơ hở lớn nhất. Chỉ cần người hữu tâm đem hát thành mà quên, hắn thực lực dị thường tăng lên cùng Trần Thanh biến mất mấy cái này điểm sâu trôi đứng lên, cái kết luận này cơ hồ là miêu tả sinh động. Hắn chưa bao giờ khờ dại cho là bí mật này có thể vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Nhất là tại hắn quyết định lấy Tô Trạm thân phận cao điệu trở về, cũng thể hiện ra như vậy kinh thế hai tục thực lực đằng sau, sơ hở này bị phóng đại chỉ là vấn đề thời gian. Siêu thoát hội bất quá là vừa đúng sung làm cái này vạch trần người nhân vật, gia tốc quá trình này đến. Dấu diếm đã không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ lộ ra chỗ dạng, để lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Trạm ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn đi đến một bước này, sớm đã không phải cái kia cần che giấu tung tích người đào vong. Hắn có được lực lượng, có được phía quan phương tán thành, vậy có được trực diện phong bạo lực lượng. Là lúc này rồi. Thẳng thắn hết thảy. Đây không phải xúc động nhất thời, mà là cân nhắc lợi hại sau, duy nhất cũng là lựa chọn tốt nhất. Đem Trần Thanh kinh lịch công khai, thừa nhận đoạn này dùng tên giả ẩn nút qua lại, mặc dù sẽ dẫn phát to lớn chấn động, nhưng ít ra có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Cái này xa so với bị người một chút xíu lộ ra, cuối cùng bị động đất bị vội vã thừa nhận phải tốt hơn nhiều. Tô Trạm biết rõ, làm như vậy sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn. Dân chúng tín nhiệm nguy cơ, đối phía quan phương công tín lực chất vấn, đối thủ công kích, nội bộ tranh luận. Những này đều trong dữ liệu. Nhưng là, cái này đồng dạng cũng là phía quan phương lựa chọn đầu tư chính mình nhất định gánh chịu đại giới. Tô Trạm ánh mắt băng lãnh. Khi hắn lựa chọn cùng cao tầng hợp tác, tiếp nhận đặc cấp chiến lược cố vấn thân phận lúc, song phương liền đã ngầm hiểu lẫn nhau đã đạt thành ăn ý nào đó. Phía quan phương cung cấp che chở cùng tài nguyên, mà hắn thì cần muốn tại thời khắc mấu chốt, thể hiện ra đủ để lắng lại dung chuyển giá trị, cũng gánh chịu thân phận bại lộ mang đến trùng kích. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Muốn thu hoạch được đỉnh cấp ủng hộ và tự do, nhất định phải thể hiện ra xứng đôi giá trị, cũng tiếp nhận tùy theo mà đến phong hiểm. Dung chuyển không thể tránh né, nhưng cũng không phải là không cách nào lắng lại. Tô Trạm đã thấy con đường sau đó. Dùng chiến tích nói chuyện, dùng địch nhân thi cốt, đến trải bằng ta Tô Trạm con đường. Hắn cần càng nhiều công văn, càng chói mắt chiến tích. Săn giết mê vụ sinh vật, tiêu diệt toàn bộ siêu thoát biết cứ điểm, dùng thật sự thắng lợi, hướng tất cả mọi người chứng minh. Vô luận hắn đã từng là ai, vô luận hắn có được như thế nào lực lượng, hắn Tô Trạm, từ đầu đến cuối đứng đang thủ hộ đại hạ tuyến đầu. Lưỡi dao của hắn, chỉ hướng vĩnh viễn là nhân loại địch nhân. Cái này cần thời gian, cũng cần phía quan phương dư luận dẫn đạo cùng phối hợp, từ từ đem công chúng lực chú ý từ hắn là cái gì chuyển rời đến hắn làm cái gì đi lên. Đây là một trận đánh ác liệt, liên quan đến tín nhiệm trận đánh ác liệt. Nhưng Tô Trạm không sợ hãi. Hắn cầm lấy mã hóa máy truyền tin, chuẩn bị lần nữa liên hệ Lý Túc, cho thấy chính mình quyết định tại trên buổi họp báo, thản nhiên đối mặt hết thảy, bao quát Trần Thành quá khứ. Phong bạo đã tiến đến, mà hắn lựa chọn không còn tránh né, mà là khống chế phong bạo, đem cái này thao thiên cự lãng hóa thành thôi động hắn đi hướng chỗ càng cao hơn trợ lực. Sau một khắc, thân mang trường bào màu xanh đậm Mạc Uyên đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng. Tô Trạm đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vung xuống máy truyền tin, có chút không người, Mạc thành chủ. Mạc Uyên ánh mắt bình tĩnh rơi vào Tô Trạm trên thân, chậm rãi mở miệng, trên mạng ồn ào náo động, ta đã biết, Trần Thành tên, tại Hắc Thành có công, tại đại hạ cũng tính là có công. Ngươi lấy Trần Thanh chi thân ở chỗ này làm hết thảy, Hắc Thành trên dưới đều có thể làm chứng. Câu nói này, phân lượng cực nặng. Chẳng khác gì là Mạc Uyên lấy Hắc Thành chi chủ thân phận, công khai là Trần Thanh đoạn lịch sử kia bối thư, thừa nhận nó đang lúc tính cùng công tích, đem nó từ ẩn nút âm như luận bên trong tháo rời ra, định tính làm một loại đặc thù công tích. Về phần những cái kia đưa ngươi cùng ta liên quan, ý đồ dùng cái này công kích ngôn luận. Mạc Uyên thản nhiên nói, bất quá là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng bọn chốt nhất, thường dùng mánh khóe thôi, ta Mạc Uyên làm việc, không cần hướng sâu kiến giải thích. Ngươi đã quyết định thản nhiên đối mặt, vậy liền buông tay đi làm. Hắc Thành, vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Ta nếu lúc trước lựa chọn ở trên thân thể ngươi đầu tư, liền sẽ không bởi vì điểm ấy sóng gió mà dao động. Nhớ kỹ, cường giả chân chính, không sợ lời đồn đại, không sợ xem kỹ. Giá trị của ngươi, lực lượng của ngươi, cuối cùng rồi sẽ vỡ nát hết thể chất vấn. Dùng hành động của ngươi, đi chứng minh lập trường của ngươi, so bất luận cái gì giải thích đều càng mạnh mẽ hơn. Nói xong, Mạc Uyên thân ảnh lần nữa như là dung nhập trong nước giống như, chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mạc Uyên đến, không chỉ có là đối với hắn người duy trì, càng là đại biểu Hắc Thành toàn bộ thế lực thái độ. Ý vị này, tại sắp đến trong gió lốc, Tô Trạm cũng không phải là lẻ loi một mình, phía sau hắn đứng đấy một vị nửa bước siêu phàm cự đầu, cùng toàn bộ Hắc Thành lực lượng. Cái này không thể nghi ngờ cực đại tăng cường Tô Trạm lực lượng. Tô Trạm nhìn về phía Mạc Uyên biến mất phương hướng, một lần nữa cầm lấy máy truyền tin, kết nối Lý Túc, an bài buổi họp báo đi. Ta sẽ có ghế, đồng thời trả lời tất cả liên quan tới Trần Thanh vấn đề. Chương 423, mở cửa a, chương 423, mở cửa a. Quyết định đã bên dưới. Tô Trạm đã không còn mảy may trì hoãn, một thân một mình hóa thành một đạo xé rách trường không lưu quang, rời đi Hắc Thành, thẳng đến đại hạ trung tâm quyền lực, kinh thành. Lần này, hắn vẫn không có vận dụng biến dạng chủng hình thái, duy trì lấy thuần túy giác tỉnh giả tư thái. Nhưng tốc độ lại so lúc đến nhanh hơn mấy phần. Khi hắn đến bên ngoài kinh thành vây không được lúc, phía dưới sớm đã có tính toán chiếc treo nghị hội tối cao tiêu chí, toàn thân đen kịt xe bay đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đội xe bên cạnh, đứng đấy mấy vị thân mang chính thức chế ngự nhân viên công tác. Cầm đầu đúng là hắn chuyên môn liên lạc viên Lý Túc. Tô Trạm thu liễm khí tức, như là một mảnh như lông vũ nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trước đoàn xe phương. Tô tiên sinh, Lý Túc lập tức tiến lên, có chút không người, một đường vất vả, mời lên xe, chúng ta đã vì ngài làm xong toàn bộ an bài, trực tiếp tiến về buổi họp báo hiện trường khu chuẩn bị. Không có hàn huyên, không có dư thừa ân cần thăm hỏi, hết thảy đều lộ ra gấp gáp. Hiển nhiên, phía quan phương đối với trận này dư luận phong bạo vậy cao độ coi trọng, nhất định phải nhanh làm ra đáp lại, khống chế cục diện. Tô Trạm nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, trực tiếp đi hướng ở giữa chiếc kia dày nhất nặng xe riêng. Cửa xe mở ra, nội bộ là trải qua đặc thù gia cố cùng che đậy không gian, bảo đảm tuyệt đối tư ẩn. Tại hắn ngồi vững vàng sau, toàn bộ đội xe lập tức khởi động, dọc theo bị sớm thanh không chuyên dụng thông đạo, hướng về kinh thành khu vực hạch tâm mau chóng bay đi. Ngoài cửa sổ xe, kinh thành cảnh tượng phồn hoa phi tốc lùi lại. Tô Trạm ánh mắt cũng không dừng lại, chậm rãi nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái bản thân. Từ đạp vào chiếc xe này bắt đầu, hắn liền đã bước vào phong bạo trung tâm. Sau đó, hắn phải đối mặt, không còn là trên lôi đài đối thủ, mà là vô số song tràn ngập chất vấn con mắt, cùng một trận liên quan đến hắn tương lai con đường, thậm chí ảnh hưởng đại hạ nội bộ ổn định dư luận chiến tranh. Nhưng hắn tâm như chỉ thủy, nếu lựa chọn con đường này, hắn liền không sợ hãi. Lý Túc ngồi tại Tô Trạm đối diện, hắn nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần Tô Trạm, trầm ngâm một lát, hay là chủ động mở miệng. Tô tiên sinh, trên internet dư luận lên men tốc độ vượt qua chúng ta ban sơ dự đoán, Trần Thành cùng thân phận ngài liên quan bị đưa ra, mặc dù tại chúng ta dự án bên trong, nhưng đưa tới phản ứng dây chuyền so trong tưởng tượng kịch liệt hơn. Tô Trạm chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Ân, Mạc Uyên thành chủ đã biết được, cung minh sắc biểu thị duy trì. Lý Túc bộ mặt buông lỏng một chút, Mạc Uyên thái độ cực kỳ trọng yếu. Hắn tiếp tục nói, như vậy rất tốt, Nguyên lão hội có ý tứ là, lần này buổi họp báo chính là ngài thay đổi dư luận mấu chốt, bị động giải thích hiệu quả có hạn, chúng ta cần chủ động dẫn đạo. Xe lên, chúng ta an bài mấy nhà tuyệt đối đáng tin truyền thông, hội liền Trần Thanh thân phận, thực lực tăng lên nguyên nhân, cùng ngài cùng Mạc Uyên thành chủ quan hệ tiến hành đặt câu hỏi. Ngài trả lời cực kỳ trọng yếu, cần thẳng thắn, nhưng càng cần hơn đột xuất ngài tại đại hạ trên lập trường kiên định, cùng ngài làm thủ hộ nhân tộc chỗ bỏ ra cố gắng cùng tương lai quyết tâm. Tô Trạm khẽ bước cằm, ta minh bạch, ta hội thừa nhận Trần Thanh thân phận, đem nó định nghĩa làm một loại tại trong tuyệt cảnh có chút bất đắc dĩ sinh tồn cùng xúc tích lực lượng lựa chọn. Trọng điểm sẽ đặt tại ta đối kháng mê vụ, tiêu diệt toàn bộ siêu thoát biết lập trường cùng tương lai trên hành động. Đúng là như thế. Lý Túc khẳng định nói, làm nhạt thân phận tranh luận, cường hóa cống hiến cùng lập trường. Đồng thời, Nguyên lão hội trao quyền ta cáo chi ngài, tại buổi họp báo đằng sau, phía quan vương sẽ lập khắc khởi động một loạt dư luận dẫn đạo. Cũng hội hợp thời công bố bộ phận ngài tương lai tham dự tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ hình ảnh tư liệu, dùng thật sự hành động đến lắng lại chất vấn. Tô tiên sinh thẳng thắn nói, trận này buổi họp báo nhất định không biết bình tĩnh. Hiện trường có thể sẽ có sắp xếp tốt bén nhọn đặt câu hỏi, cũng có thể là có chúng ta không thể khống chế tình huống ngoài ý muốn. Nhưng xin ngài tin tưởng, nghị hội cùng quân bộ cao tầng, tuyệt đại đa số là duy trì ngài. Ngài giá trị, xa không phải một chút lưu ngôn phỉ ngữ có thể gạt bỏ. Tô Trảm nhìn về phía Lý Túc, cười nhạt một tiếng, Lý liên lạc viên, xin yên tâm. Ta nếu dám đến, liền làm xong đối mặt hết thảy chuẩn bị. Một chút sóng gió, còn vén không ngã thuyền của ta. Nhìn thấy Tô Trảm trấn định như thế, Lý Túc trong lòng cuối cùng một tia lo lắng vậy buông xuống, nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, chúng ta sắp đến hội trường, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Xe cộ chậm rãi giảm tốc độ, xuyên thấu qua màu đậm cửa sổ xe, đã có thể nhìn thấy phía trước dãy kia giờ phút này lại bị vô số truyền thông trường thương đoàn áo, cùng phun trào đám người vây quanh trong tin tức cao ốc. Mắt báo đã gần đến ở trước mắt, cho dù cách nặng nề cửa sổ xe cùng ưu dị cách âm, Tô Trảm cũng có thể cảm nhận được bên ngoài truyền đến tiếng gầm. Đội xe tốc độ bị ép hạ xuống thấp nhất, phía trước trong tầm mắt chỗ đã sớm bị dòng người bao phủ hoàn toàn, rộng lớn con đường chật như nêm cối, đen nghịt đám người lại lần nữa nghe trung tâm cửa ra vào một mực lan tràn đến mấy cái khu ngã tư bên ngoài. Không chung còn có vô số đỡ truyền thông cùng dân chúng máy không người lái tại xoay quanh, phát ra dày đặc vụ vụ. Duy trì trật tự phía quan phương nhân viên tạo thành bức tường người, tại cuồng nhiệt đám người trước mặt, lộ ra như là trong dòng nước xiết đáng ẩm, tràn ngập nguy hiểm. Tô Trảm, cho chúng ta một lời giải thích. Ngươi đến cùng phải hay không biến dạng chủng? Trần Thanh có phải hay không là ngươi? Lừa đảo. Cút ra đây. Chúng ta ủng hộ ngươi Tô Trảm. Không nên bị lời đồn đánh ngã. Phía quan phương nhất định phải cho cái thuyết pháp. Không có khả năng bao che quái vật. Tô Trảm, nhìn xem chúng ta. Nói cho chúng ta biết chân tướng. Các loại thanh âm hình thành một cô tạp âm dòng lũ, đánh thẳng vào màng nhĩ của mỗi người. Vô số kích động gương mặt dán chặt lấy cửa sổ xe, ý đồ thấy rõ trong xe tình huống. Nắm đấm đánh lấy thân xe, phát ra trầm muộn phanh phanh âm thanh. Đèn flash như là không cần tiền giống như điên cuồng lấp lóe, đem âm trầm sắc trời đều chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Toàn bộ đại hạ, vô số đạo ánh mắt, giờ phút này đều thông qua phát sóng trực tiếp màn ảnh, tập trung tại chi này chậm chạp tiến lên trên đội xe, tập trung tại chiếc kia hạch tâm xe riêng bên trên. Tất cả mọi người minh bạch, cái này không chỉ là một trận liên quan tới người thân phận làm sáng tỏ, càng là một trận liên quan đến đại hạ nội bộ ổn định, dân chúng đối phía quan phương tín nhiệm, cùng tương lai đối kháng mê vụ thế lực sĩ khí mấu chốt tiết điểm. Tô Trảm đáp lại, sẽ trực tiếp ảnh hưởng ước vạn lòng người ủng hộ hay phản đối. Trong xe bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Lý Túc thông qua mã hóa kênh cùng ngoại giới khẩn cấp câu thông, hiệp điều thông hành lộ tuyến cùng bảo an lực lượng. Tô Trảm xuyên thấu qua màu đậm cửa sổ xe, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía ngoài khuôn mặt. Hắn có thể cảm nhận được dân ý áp lực. Tô Trảm sửa sang lại một chút bởi vì đường dài phi hành mà cũng không nhăn nheo cổ áo, ánh mắt như là giếng cổ đậm sâu, không dậy nổi gợn sóng. Mở cửa đi. Hắn đuôi Lý Túc nói ra. Lý Túc thâm hít một hơi, hạ đạt chỉ lệnh. Xe riêng cửa xe, tại vô số đạo ánh mắt cùng ống kính tập trung bên dưới, từ từ mở ra. Phía ngoài tiếng gầm trong nháy mắt tràn vào trong xe, đinh hai nhức óc. Tô Trảm cất bước, ung dung bước ra buồng xe, đứng ở mảnh này phong bạo trung tâm nhất. Chương 424, cả nước trực tiếp, 1, chương 424, cả nước trực tiếp, 1. Hắn đi ra. Tô Trảm đi ra. Tô Trảm, nhìn ta con mắt, ngươi đến cùng phải hay không nhân loại? Trần Thanh, ngươi có phải hay không Trần Thanh? Trả lời ta, ngươi tên lừa đảo này, ngươi lừa gạt tất cả mọi người tình cảm. Chúng ta đã từng như vậy sùng bái ngươi, ngươi đem chúng ta là đồ đần sao? Duy trì Tô Trảm. Tô Trảm vô tội. Lan ra đại hạ. Quái vật. Đám người triệt để điên cuồng. Hàng trước người liều mạng muốn xông phá phía quan phương nhân viên tạo thành bức tường người. Trứng gà, rau quả hòn đá nhỏ từ trong đám người ném ra, đánh tới hướng Tô Trảm phương hướng. Nhưng đều bị vô hình linh lực bình chướng hoặc nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên bảo an ngăn lại, tại bên chân hắn bắn tung tóe mở ô hế vết tích. Duy trì trật tự phía quan phương nhân viên áp lực to lớn. Bọn hắn tạo thành bức tường người tại to lớn trùng kích vào không ngừng biến hình, mồ hôi từ trán của bọn hắn trượt xuống, nhưng vẫn như cũ gắt gao thủ vững lấy phòng tuyến cuối cùng. Tô Trảm sắc mặt bình tĩnh, đối bốn bề hỗn loạn cùng nhục mạ phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn tại Lý Túc cùng mấy tên khí tức cường hãn phía quan phương giác tỉnh giả cận vệ bên dưới, mở ra bước chân. Tô Trảm bộ pháp trầm ổn mà đều, không có chút nào gấp rút. Những cái kia ý đồ xông phá phòng tuyến ngã vào trước mặt hắn tay, những cái kia cơ hồ muốn đâm trọn trên mặt hắn màn ảnh, những cái kia tức giận gương mặt, đều không thể để ánh mắt của hắn có chút dao động. Bọn hộ vệ thần sắc căng cứng, linh lực âm thầm vận chuyển, cảnh giác quét mắt bốn phía, đem bất luận cái gì khả năng đến gần uy hiếp đều ngăn cách ở bên ngoài. Đoạn này không đủ khoảng trăm thước, phản phất vô cùng dài. Mỗi một giây đều thừa nhận áp lực cực lớn. Rốt cục, bọn hắn đã tới cửa ra vào. Cánh cổng kim loại tại sau lưng chậm rãi khép kín, đem bên ngoài đình thai nhức có ồn ào náo động cùng hỗn loạn tạm thời ngăn cách. Trong môn là trang nghiêm túc mục tin tức tuyên bố sảnh. Vô số màn ảnh sớm đã nhắm ngay cửa vào, dưới đài ngồi đầy thần sắc khác nhau ký giả truyền thông. Tô Trảm đang làm việc nhân viên dẫn đạo bên dưới, đi hướng cái kia ở vào chính giữa sân khấu vị trí. Nơi đó chính là hắn tại ước vạn dân chúng trước mặt trực diện hết thảy chất vấn, tuyên cáo tự thân tồn tại cuối cùng chiến trường. Tô Trảm thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh đón lấy dưới đài tất cả xem kỹ ánh mắt, cùng màn ảnh sau, cái kia vô số song ngay tại quan sát phát sóng trực tiếp con mắt. Buổi họp báo hiện trường. đèn đuốc sáng trưng, dưới đài không còn chỗ ngồi. Các đại ký giả truyền thông trận địa sẵn sàng đón quân địch, trường thương đoàn pháo nhắm ngay đài chủ tịch. Trên đài chỉ thiết một bộ. Tô Trạm ngồi ở phía trên. Người chủ trì nói lời dạo đầu, các vị người xem, xin mời bảo trì im lặng. Hôm nay chúng ta rất vinh hạnh mời được Tô Trạm tiên sinh, hắn chấp nhận gần đây công chúng quan tâm vấn đề tiến hành nói rõ. Một nhà truyền thông dẫn đầu nhấc tay, Tô Trạm tiên sinh, gần đây mạng lưới lưu truyền ngài là biến dạng chủng ngôn luận, dẫn phát rộng khắp chú ý, xin hỏi, ngài đối với cái này làm gì đáp lại? Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả màn ảnh tập trung Tô Trạm. Tô Trạm ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường, ta thừa nhận, ta xác thực có được biến dạng chủng hệ thống sức mạnh, đồng thời đạt đến thai ác cấp. Thoại âm rơi xuống, toàn trường xôn xao. Dưới đài vang lên một mảnh không đè nén được kinh hô, đèn giờ lắc sáng thành một mảnh. Tất cả nền tảng lai sở trệ ả mưa đạn đều nổ. 13. Hắn thừa nhận. Hắn chính miệng thừa nhận ba. Ông trời của ta. Thai ác cấp. Đây không phải là tương đương với biển cảnh cường giả sao? Tô Trạm. Là biến dạng chủng. Tín ngưỡng của ta sụp đổ. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là giả. La siêu thoát biết âm mưu. Ha 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 ha. Thực truy. Phía quan phương nhận chứng biến dạng chủng. Trước đó nâng người của hắn đâu? Đi ra đi hai bước a. Thai ác cấp. Hắn mới 25 tuổi a. Cái này sao có thể? Nhân loại làm sao có thể làm đến? Xong. Toàn xong. Chúng ta sùng bái anh hùng vậy mà thật là quái vật. Lăn xuống đi. Quái vật. Lăn ra đại hạ. Nhanh đóng lại phát sóng trực tiếp. Không thể để cho loại quái vật này tiếp tục mê hoặc nhân tâm. Phía quan phương đâu? Quân đội đâu? Vì cái gì còn không đem hắn bắt lại? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hắn đứng ở trên này, cách chúng ta gần như vậy. Chờ chút. Hắn thừa nhận đến như vậy dứt khoát. Sẽ có hay không có điều bí ẩn? Hai ác cấp. Nếu như hắn bạo tẩu, hiện trường ai có thể ngăn lại hắn? Màn ảnh đừng cắt. Nhìn hắn giải thích thế nào? Nhìn hắn làm sao chọn? Giờ khắc này, mưa đạn nội dung cơ hồ là thiên về một bên chất vấn. Tô Trạm câu này thẳng thắn thừa nhận, đã dẫn phát trước nay chưa có dư luận biến động. Cơ hồ tất cả quan sát phát sóng trực tiếp người đều bị cái này ngay thẳng sự thật trùng kích đến tâm thần cực chấn. Lại có phóng viên hỏi, như vậy, ngài có phải không chính là trước đây sinh động tại Hắc Thành, cũng thâm thụ mà quên thành chủ thưởng thức vị kia thần bí thiên tài Trần Thanh? Giống như, Tô Trạm thản nhiên thừa nhận, Trần Thanh là ta tại đặc biệt thời kỳ sử dụng thân phận. 5 năm trước, ta tại Chu Tước Học Viện bị tập kích sau rơi vào thế giới trong mê vụ, cũng không tử vong. Vì sinh tồn, cũng vì âm thầm điều tra trận tướng, ta dùng tên giả Trần Thanh tiến vào Hắc Thành. Cái này lần nữa dẫn phát chấn động. Các phóng viên châu đầu ghé tai, bầu không khí càng căng thẳng hơn. Mưa đạn phản ứng toàn bộ nổ rớt. Thực truy. Thế mà thật thực truy. Tô Trạm Trần Thanh. Con mẹ nó chứ vỡ ra. Cho nên chúng ta tại Hắc Thành thổi nửa ngày Trần Thanh đại lao, cùng chúng ta ở kinh thành nâng lên trời Tô Trạm nam thần, mẹ nó là cùng một người. Kịch bản này cũng quá ma huyễn. Tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Chờ chút. Nói cách khác, hắn một bên ngay trước Hắc Thành anh hùng, một bên trở về cầm thi đấu quán quân. Ngoa tạo. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. 5 năm này hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Ta có chút ngộng, để cho ta chậm rãi. Ha 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 ha. Ta trước đó liền nói Trần Thanh phong cách rất giống Tô Trạm. Còn có người phun ta. Hiện tại thế nào? Đánh mặt sao? Cho nên Mạc Uyên đại lao đã sớm biết. Chắc không được thi đấu thời điểm như vậy ủng hộ. Ngư bức. Ta chỉ có thể nói ngư bức. Thao tác này quá tao. Cảm giác chúng ta giống đồ đần một dạng bị đùa bỡn xoay quanh. Vậy hắn đến cùng tính nhân loại hay là biến dạng chủng? Trần Thanh thân phận liền có thể tẩy trắng sao? Tô Trạm chính miệng thừa nhận song trọng thân phận, không thể nghi ngờ đem trận này dư luận phong bạo đẩy hướng lại một cái cao trào. Lại có phóng viên ngữ khí mang theo chất vấn, Tô tiên sinh, ngài không cảm thấy loại này song trọng thân phận là đối công chúng tín nhiệm một loại tiêu hao sao? Ngài như thế nào đối đãi bởi vậy đưa tới to lớn tín nhiệm nguy cơ? Tô Trạm khẽ hất cằm, ta hiểu đại gia chấn kinh cùng chất vấn. Giấu giếm thân phận, tại lúc đó cấp tốc tại tình thế hành động bất đắc dĩ. Liên quan tới tín nhiệm, ta từ đầu đến cuối ghi khắc, ta đầu tiên là một người, một cái đại hạ người. Có phóng viên kích động đứng người lên, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng một cái không phải người tồn tại lời nói của một bên? Ngài như thế nào chứng minh ngài không biết mất khống chế? Như thế nào chứng minh ngài không biết nguy hại nhân loại? Vấn đề này hỏi vô số người xem tiếng lòng. Tô Trạm thần sắc không thay đổi, ngược lại chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, chứng minh. Rất đơn giản. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức đột nhiên giáng lâm. Màu xám trắng mê vụ năng lượng từ hắn thể nội tuôn ra. Tinh mịn cứng cỏi vảy màu đen trong nháy mắt bao trùm làn da. Trên trán hắc ám long rắc đâm rách làn da. Hoàng kim mắt dọc băng lãnh vô tình. To lớn cánh thịt bóng ma bao phủ nửa tràng. Hoàn chỉnh hai ách cấp biến dạng chủng hình thái, không giữ lại chút nào hiện ra ở tất cả màn ảnh trước đó. A. Dưới đài vang lên thét lên. Không ít phóng viên dọa đến lui lại. Chương 425, cả nước trực tiếp 2, vì chạy trốn tiên tôn, đại ái, lao bản tăng thêm, chương 425, cả nước trực tiếp 2, vì chạy trốn tiên tôn, đại ái, lao bản tăng thêm. Mưa đạn điên cuồng. Quái vật. Cứu mạng a. Ta không dám nhìn. Nhanh quan phát sóng trực tiếp. Đây là phim kinh dị. Cảnh vệ đang làm gì? Nhanh đánh chết hắn a. Những lần phía kia. Cặp mắt kia. Ta làm ác mộng cũng không dám mơ tới dạng này. Đây chính là cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Thứ thi đấu bắt đầu chính là âm mưu. Lập tức yêu cầu quân đội tham gia. Đây là cấp bậc cao nhất an toàn uy hiếp. Trước đó cho hắn người nói chuyện đâu? Hiện tại làm sao không lên tiếng? Ta đã sớm nói không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, các ngươi đều không tin. Tất cả biến dạng chủng đều nên bị thanh trừ. Bao quát hắn ở bên trong. Hắn thế mà còn dám nói là tại chứng minh. Đây là đang thị uy. Đang uy hiếp chúng ta. Mưa đạn lấy mỗi giây mấy vạn đầu tốc độ đổi mới, cơ hồ thuần một sắc đều là sợ hãi, phẫn nộ cùng căm thù ngôn luận. Lúc trước này chút ít yếu duy trì thanh âm hoàn toàn bị bao phủ đang cuộn trào mãnh liệt tâm tình tiêu cực bên trong. Giờ khắc này, Tô Trạm thông qua hiện ra chân thực hình thái, xác thực đạt đến chứng minh mục đích. Nhưng chứng minh kết quả là để tuyệt đại đa số người xem đứng ở hắn mặt đối lập, đem hắn triệt để coi là nhất định phải thanh trừ uy hiếp. Thấy rõ ràng, đây chính là ta có, thuộc về quái vật lực lượng, nếu như ta muốn nguy hại ai, nếu như ta thật giáp tâm hại người, hiện tại, ở chỗ này, ta liền có thể làm đến. Tô Trạm nhìn khắp bốn phía, nhìn xem những cái kia gương mặt hoảng sợ, chậm rãi thu liễm hình thái, khôi phục nhân loại bộ dáng. Nhưng ta lựa chọn ngồi ở chỗ này, tại ước vạn đồng bào nhìn soi mói, thẳng thắn hết thảy, tiếp nhận chất vấn. Ta lựa chọn đem phần lực lượng này, dùng cho thủ hộ dưới chân mảnh đất này, dùng cho chặt đứt mê vụ ăn mòn, dùng cho thanh trừ giống siêu thoát hội như thế ưu ác tính. Cái này chính là ta chứng minh. Lập trường của ta chưa bao giờ cải biến, vậy vĩnh viễn sẽ không cải biến. Mưa đạn phản đối không chút nào không giảm. Ngươi đương nhiên sẽ nói như vậy. Cái nào biến dạng chủng hội thừa nhận chính mình ăn người? Nói mà không có bằng chứng. Xuất ra chứng cứ đến. Đừng ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Biến dạng chủng chính là biến dạng chủng. Chúng ta tổ tông dùng máu tươi đổi lấy giáo huấn, tất cả biến dạng chủng đều là nhân loại địch nhân. Bản chất là sẽ không thay đổi, hôm nay không ăn thịt người, ngày mai đâu? Hậu thiên đâu? Chờ hắn cực đói ngươi nhìn hắn có ăn hay không người. Đây là đang vì chính mình về sau mất khống chế kiếm cớ đi. Không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác. Lão tổ tông lời nói vĩnh viễn không sai. Chúng ta dựa vào cái gì muốn mạo hiểm như vậy? Dựa vào cái gì tin tưởng một con quái vật? Hắn bây giờ nói đến dễ nghe đi nữa, vậy không cải biến được hắn là biến dạng chủng sự thật. Chờ hắn hiện ra nguyên hình thời điểm, hối hận đã trễ. Tất cả biến dạng chủng đều nên bị thanh trừ, bao quát hắn ở bên trong. Tô Trảm ánh mắt đảo qua toàn trường, đem tất cả mọi người phản ứng thu hết vào mắt. Hắn đã ngờ tới trên mạng sẽ không tin tưởng hắn bộ lý do thoái thác này. Ta minh bạch, ta mới vừa nói mỗi một chữ, các vị đang ngồi, còn có trước màn hình ngàn ngàn vạn vạn đồng bào, tuyệt đại đa số người đều là không tin. Vì cái gì không tin? Bởi vì nói mà không có bằng chứng. Càng bởi vì, tại nhận biết của tất cả mọi người trong, tại đấm máu trong hiện thực, biến dạng chủng chính là lấy nhân loại làm thức ăn quái vật. Phần này cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, phần này bị vô số thảm kịch nghiệm chứng cứu hận, không phải dựa vào ta đứng ở chỗ này nói mấy câu liền có thể tiêu trừ. Các ngươi không tin ta, là bởi vì các ngươi gặp qua thành trấn bị biến dạng chủng tàn sát sau thảm trạng, gặp qua đồng bào bị thôn phệ sau hài cốt. Phần này không tín nhiệm, hợp tình hợp lý. Nhưng là, ta cùng những cái kia nhất định phải dựa vào thôn phệ nhân loại mới có thể sinh tồn, mới có thể tấn thăng biến dạng chủng, tồn tại bản chất khác nhau. Lực lượng của bọn chúng, xây dựng ở nhân loại thi cốt phía trên. Bọn chúng tồn tại, bằng vào ta tộc diệt vong làm đại giá. Đây là khắc vào bọn chúng sinh mệnh bản nguyên bên trong nguyên rủa, là bọn chúng không thể thoát khỏi số mệnh. Mà ta, Tô Trảm, phá vỡ thiết luật này. Lực lượng của ta đồng dạng nguồn gốc từ mê vụ, nhưng hình thái sinh mệnh của ta phát sinh tính căn bản dị biến. Ta không cần dựa vào đồng tộc sinh mệnh đến gắn bó tự thân, càng không cần thông qua thôn vệ nhân loại đến thu hoạch được tấn thăng. Điểm này không phải bản thân rêu rao, mà là trải qua nhất khắc nghiệt khoa học nghiệm chứng qua sự thật. Nếu như ta cùng bọn chúng một dạng, như vậy tại ta bước vào kinh thành trước tiên, chờ đợi ta liền hẳn là chu sát lệnh, mà không phải đứng ở chỗ này tiếp nhận phỏng vấn cơ hội. Chư vị, xin mời suy nghĩ một chút. Nếu như ta thật cần thôn vệ nhân loại, bằng vào ta hai ách cấp thực lực, ta hiện tại hẳn là đứng ở chỗ đó. Là đứng ở chỗ này tiếp nhận chất vấn, vẫn là phải tiềm phục tại chỗ tối, tiếp tục đi săn. Đây chính là căn bản nhất khác nhau, bọn chúng là trời sinh loài săn mồi, mà ta chỉ là một cái vừa lúc nắm giữ bọn chúng lực lượng. Nhân loại thủ hộ giả. Ta biết, muốn đánh phá mấy trăm năm qua thâm căn cố đế nhận biết rất khó. Nhưng hôm nay, ta đứng ở chỗ này, chính là muốn nói cho tất cả mọi người. Thế giới này quy tắc, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mà ta Tô Trảm, chính là cái thứ nhất đánh vỡ điều quy tắc này tồn tại. Hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hiện trường ký giả truyền thông tại kinh lịch ban sơ chấn kinh sau, nghề nghiệp bản năng để bọn hắn lập tức ý thức được ở trong đó ẩn chứa to lớn tin tức giá trị. Tranh nhau chen lấn nhấc tay, trật tự hiện trường một lần hơi không khống chế được. Người chủ trì không thể không lặp đi lặp lại cường điệu trật tự, mới miễn cưỡng để tràng diện ổn định lại, bắt đầu điểm danh đặt câu hỏi. Có phóng viên thu hoạch được đặt câu hỏi quyền sau lập tức đứng lên, ngữ khí gấp rút, "Tô tiên sinh, ngài công bố không cần thôn phệ nhân loại, cái này hoàn toàn lật đổ chúng ta đối biến dạng chủng nhận biết, ngài như thế nào chứng minh điều này? Ngài nói tới quyền uy chứng nhận cụ thể chỉ cái gì?" Tô Trạm giải thích nói, tại ta chính thức trở về, thu hoạch được đặc cấp chiến lược cố vấn thân phận trước đó, nghị hội tối cao lệ thuộc trực tiếp viện nghiên cứu vận dụng tân tiến nhất thiết bị, đối ta tiến hành dài đến mấy ngày toàn diện kiểm tra đo lường. Cuối cùng kiểm tra đo lường báo cáo minh xác chứng thực, hình thái sinh mệnh của ta mặc dù dung hợp mê vụ năng lượng, nhưng gắn bó tồn tại cùng tấn thăng hoạch tâm cơ chế cùng thông thường biến dạng chủng hoàn toàn khác biệt, không cần ỷ lại thôn phệ nhân loại sinh mệnh tinh hoa. Phần báo cáo này giữ bí mật cấp bậc đã bị lâm thời hạ xuống, sau đó phía quan phương tin tức bình đại hội công bố báo cáo mấu chốt kết luận chính yếu. Dưới đài vang lên một mảnh đánh bàn phím cùng tốc ký thanh âm. Lại có phóng viên ngay sau đó đặt câu hỏi, dù cho có chứng minh, công chúng sợ hãi cũng sẽ không bởi vậy biến mất. Ngài có được lực lượng cường đại như thế, lại không nhận biến dạng chủng hoạch tâm bản năng trói buộc, cái này nghe càng giống là một loại không thể làm gì không biết tồn tại. Ngài như thế nào cam đoan chính mình có thể vĩnh viễn bảo trì lý trí? Như thế nào để ước vạn dân chúng tin tưởng ngài sẽ không ở một ngày nào đó mất khống chế? Tô Trảm ánh mắt nên tiếp phóng viên, không e dè, ta không cách nào cho ra tuyệt đối cam đoan, tựa như bất luận kẻ nào cũng không thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn sẽ không cải biến. Nhưng ta có thể nói cho các vị, người nhà của ta, bằng hữu, sư trưởng, tất cả ta quan tâm cùng quan tâm người của ta, bọn hắn đều sinh hoạt tại trên vùng đất này. Thủ hộ bọn hắn, thủ hộ đại hạ, là ta thu hoạch được phần lực lượng này sau nhất kiên định tín nhiệm, cũng là ước thúc ta tự thân tốt nhất công xiềng. Về phần tín nhiệm cần thời gian, cũng cần hành động. Ta đem dùng ta tương lai mỗi một cái hành động để chứng minh lập trường của ta. Chương 426, cả nước trực tiếp 3, chương 426, cả nước trực tiếp 3. Lại có phóng viên hỏi tiếp, Tô tiên sinh, ngài nâng lên cao tầng vì ngài chứng minh. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, nghị hội tối cao đã sớm biết ngài song trọng thân phận, cũng lựa chọn giấu giếm công chúng. Đây có phải hay không là một loại lừa gạt? Dân chúng phải chăng có quyền càng sớm biết hơn tình? Vấn đề này cực kỳ bén nhọn, trực tiếp chỉ hướng phía quan phương công tín lực. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tô Trạm thần sắc không thay đổi, tại ta tại thi đấu hiện thân trước đó, ta còn sống bản thân liền là một ẩn số. Liên quan tới ta thân phận xử lý, liên quan đến cao nhất an toàn chiến lược quyết định. Nguyên lão hội cùng quân bộ căn cứ vào ta chỗ hiện ra tiềm lực, lập trường cùng đối đại hạ khả năng mang tới chỉnh thể lợi ích, trải qua nghiêm ngặt xem xét cùng nguy hiểm quyết định, cuối cùng làm ra trao tặng ta tương ứng thân phận cũng từng bước dẫn đạo công chúng nhận biết quyết định. Quá trình này xác thực không thể sớm cáo chi công chúng, ta hiểu này sẽ gây nên tranh luận. Nhưng ta đứng ở chỗ này, thẳng thắn hết thảy, chính là vì kết thúc loại tin tức này kém. Đây cũng là phía quan phương hiện ra thành ý, nguyện ý tiếp nhận công chúng giám sát một bộ phận. Câu trả lời của hắn đã thừa nhận sự thật, lại quan tướng phương hành vi giải thích làm một loại thận trọng chiến lược lựa chọn, cũng đem thời khắc này công khai làm khởi đầu mới. Như vậy, Tô tiên sinh, đối với tương lai, ngài cụ thể dự định như thế nào tiêu trừ công chúng lo nghĩ? Như thế nào vận dụng ngài song trọng lực lượng? Tô Trạm thản nhiên nói, hành động thắng hùng biện. Ta đem dấn thân vào tại đối kháng mê vụ, tiêu diệt toàn bộ siêu thoát biết tuyến đầu. Ta công tội, tương lai có thể do ta chém giết số lượng địch nhân, do ta bảo vệ thành thị an nguy đến bình phán. Đồng thời, ta nguyện ý tại phía quan phương giám sát bên dưới, định kỳ tiếp nhận trạng thái ước định, cũng đem mấu chốt kết quả hướng công chúng công bố. Về phần lực lượng này, Tô Trạm lần nữa giơ tay lên, một sợi cô đọng hủy diệt chi viêm tại đầu ngón tay nhảy vọt, cái kia thuần túy lực lượng cảm giác để ở đây tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Nó nguồn gốc từ mê vụ, nhưng nó phong mang, từ nay về sau, đem chỉ hướng đại hạ địch nhân. Phát sóng trực tiếp mưa đạn hướng gió bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. Chờ chút, không cần thôn phệ nhân loại. Cái này sao có thể? Nếu như là cao nhất viện nghiên cứu chứng nhận, cái kia có lẽ thật sự có khả năng. Nói cách khác, hắn cùng những cái kia ăn người quái vật thật không giống với. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như hắn thật cần ăn người, làm sao có thể thông qua tầng tầng thẩm tra? Nói như vậy, hắn nhưng thật ra là cái nắm giữ biến dạng loại sức mạnh nhân loại. Nếu như hắn thật là địch nhân, tại sao muốn tại trong xương mù bảo hộ nhân loại thành trấn? Có lẽ, chúng ta thật trách lầm hắn. Thế nhưng là cái này quá phá vỡ nhận biết, không cần ăn người biến dạng trùng. Nhưng nếu như đây là sự thực, vậy hắn đối đại hạ tới nói là thiên tứ vũ khí. Ta có chút bắt đầu tin tưởng. Dù sao hắn dám ở toàn thế giới trước mặt nói như vậy, mà lại hắn nguyện ý tiếp nhận định kỳ kiểm tra đo lường, thái độ này rất thành khẩn a. Cho nên Tô Trạm nhưng thật ra là cái có thể sử dụng biến dạng loại sức mạnh nhân loại anh hùng, từ địch nhân biến thành minh hữu. Chuyển hướng này ta tiếp nhận. Chỉ cần hắn đứng tại nhân loại bên này, ta nguyện ý một lần nữa duy trì hắn. Khó trách Mạc Uyên thành chủ hội duy trì hắn, nguyên lai đã sớm biết trận tướng. Mặc dù vẫn có không ít thanh âm nghi ngờ, nhưng ủng hộ mưa đạn bắt đầu thành quy mô xuất hiện, dư luận cây cân ngay tại lặng yên nghiêng. Không khí hiện trường hơi chậm. Các phóng viên bắt đầu đưa ra một chút tương đối thông thường vấn đề. Tô tiên sinh, xin hỏi ngài đối tương lai có gì quy hoạch? Sẽ hay không trở về Chu Tức học viện? Tô Trạm mở miệng nói, ta hội lấy đặc cấp chiến lược cố vấn thân phận, tiếp tục làm thủ hộ đại hạ mà chiến, Chu Tức học viện là của ta trường học cũ, ta vĩnh viễn tâm hoài cảm kích, nhưng trước mắt tạm thời chưa có trở về dạy học dự định. Ngài đặc biệt song trọng hình thái, phải chăng mang ý nghĩa nhân loại cùng mê vụ năng lượng cùng tồn tại xuất hiện khả năng mới tính? Tô Trạm giải thích nói, tình huống của ta có nhất định tính đặc thù, không đề nghị bắt trước, nhưng đây quả thật là cho chúng ta lý giải cũng vận dụng mê vụ năng lượng, cung cấp nghiên cứu mới phương hướng. Ngài muốn đối đã từng sùng bái ngài, bây giờ khả năng cảm thấy hoang mang cùng thất vọng những người trẻ tuổi kia nói cái gì? Tô Trạm ánh mắt thành khẩn nhìn về phía màn ảnh, ta hiểu cảm thụ của các ngươi, xin tin tưởng, ta thủy chung là cái kia ở sân huấn luyện vung lên mồ hôi như mưa, lập chí thủ hộ gia viên Tô Trạm. Ta sơ tâm chưa bao giờ cải biến chỉ là có được phức tạp hơn lực lượng đi thực hiện nó, ta y nguyên sẽ vì đại hạ mà chiến, hy vọng có thể một lần nữa thắng được tín nhiệm của các ngươi. Ngài như thế nào đối đãi cùng với những cái khác thập cường thiên tiêu quan hệ, đặc biệt là cùng Bạch Phá Quân tuyển thủ đến tiếp sau? Tô Trạm thản nhiên nói, thi đấu thắng bại đã thành đi qua, bọn hắn đều là đại hạ tương lai lương đống, ta cùng Bạch Phá Quân cũng không ân oán cá nhân, chờ mong tương lai có thể ở trên chiến trường kề vai chiến đấu. Tô Trạm đối với mấy cái này tương đối bình hòa vấn đề ứng đối vừa vặn, thái độ thẳng thắn, tiến một bước hòa hoãn hiện trường khẩn trương đối lập không khí, cũng làm cho công chúng thấy được thân phận của hắn tranh luận bên ngoài càng thêm lập thể hình tượng bốn. Người chủ trì mặt mỉm cười, các vị quý khách, các vị ngay tại quan sát phát sóng trực tiếp người xem các bằng hữu, hôm nay chúng ta cộng đồng chứng kiến một trận thẳng thắn mà khắc sâu đối thoại, để cho chúng ta cho chân tướng một chút thời gian, cho tín nhiệm một cái cơ hội. Vô luận tương lai như thế nào, hôm nay trận này thẳng thắn đối thoại chắc chắn trở thành chúng ta cộng đồng bước về phía lý giải cùng hòa giải trọng yếu một bước. Cảm tạ Tô Trạm tiên sinh thẳng thắn, cảm tạ các vị truyền thông tham dự. Lần này buổi họp báo đến đây là kết thúc. Người chủ trì không người thăm hỏi. Hội trường vang lên kéo dài không thôi vỗ tay. Phỏng vấn kết thúc. Tô Trạm đi tới một gian phòng nghỉ. Lý Túc Lập khắc tiến lên đón. Tô tiên sinh, vất vả. Nguyên lão hội cùng cao tầng quan sát buổi họp báo toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, đối với ngài vừa rồi biểu hiện, phi thường hài lòng. Nói thật, ở dưới loại áp lực này, có thể rõ ràng như thế khống chế tiết tấu cùng truyền lại mấu chốt tin tức, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cao tầng cho là, cái này cho chúng ta đến tiếp sau dư luận dẫn đạo cùng hình tượng tái tạo, đặt xuống cơ sở vững chắc. Sau đó, chúng ta hội dựa theo kế hoạch, từng bước phóng thích kiểm tra đo lường báo cáo mấu chốt tin tức, cũng hợp thời an bài ngài tham dự một chút công khai, có tích cực ý nghĩa tượng trưng hành động. Tô Trạm khẽ hất cằm, việc nằm trong phận sự, nếu lựa chọn hợp tác, ta tự nhiên sẽ hết sức tiêu trừ không cần thiết ngăn cách cùng nghi kỵ. Lý Túc do hỏi, Tô tiên sinh, buổi họp báo đã kết thúc, dư luận chiến xem như vang dội thương thứ nhất, sau đó, liên quan tới ngài cụ thể hành động quy hoạch, ngài có cái gì suy nghĩ bước đầu sao? Cao tầng hy vọng nghe ý kiến của ngài. Tô Trạm nói thẳng, ta quy hoạch rất đơn giản. Mê vụ sinh vật muốn tiêu diệt toàn bộ, siêu thoát hội, vậy nhất định phải liệt vào ưu tiên mục tiêu đặc kích. Hôm nay ta ở chỗ này mở ra lớn nhất át chủ bài, tỏ rõ lập trường. Lấy siêu thoát biết lý niệm cùng phong cách hành sự, bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép ta như vậy một cái dị số tồn tại. Ta hiện tại chỉ sợ đã thành bọn hắn trên danh sách tất sát số một mục tiêu. Bởi vì bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ một cái không cần thôn vệ nhân loại, lại có được lực lượng cường đại đồng nguyên tồn tại. Cái này dao động bọn hắn lập luận căn cơ. Cho nên, ta cùng bọn hắn ở giữa, đã là không chết không thôi. Chương 427, Thánh điện, chương 427, Thánh điện. Lý Túc nghe vậy, trịnh trọng nhẹ gật đầu, ngài phân tích cực kỳ thấu triệt, cao tầng vậy có này dự phán. Liên quan tới an toàn của ngài vấn đề, xin ngài không cần quá lo lắng. Nguyên lão hội ngay tại khẩn cấp bàn bạc, chẳng mấy chốc sẽ vì ngài phân phối một chi do biển cảnh cường giả tạo thành hộ vệ tiểu đội, bảo đảm ngài tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, ta muốn Mạc Uyên thành chủ bên kia, tất nhiên cũng sẽ có điều an bài. Hắn một mực đối với ngài có chút coi trọng. Tô Trạm khẽ hất cằm, hộ vệ tiểu đội tâm ý ta nhận. Bất quá, ta càng có khuynh hướng tiếp nhận Mạc Uyên thành chủ an bài. Đến một lần, hát thành hoàn cảnh ta càng thêm quen thuộc, Mạc Uyên thành chủ dưới trướng lực lượng ta cũng càng hiểu rõ, phối hợp lại hội càng ăn ý. Thứ hai, Mạc Uyên thành chủ thực lực bản thân siêu tuyệt, nửa bước siêu phàm, có hắn tọa trấn, lực uy hiếp xa không phải bình thường biển cảnh tiểu đội nhưng so sánh. Thứ ba, ta cùng siêu thoát hội ở giữa ân oán, trình độ nào đó cũng là biến dạng chủng nội bộ con đường khác nhau xung đột. Do Mạc Uyên thành chủ đến xử lý, tại một ít phương diện bên trên, có lẽ so thuần túy nhân loại cường giả tham gia càng làm tên hơn chính nói thuận, cũng có thể tránh cho một chút không cần thiết nghi kỵ cùng phức tạp cục diện. Lý Túc tử tế nghe lấy, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, ta hiểu được. Ngài suy tính rất có đạo lý. Ta sẽ đem ý nguyện của ngài hoàn chỉnh truyền đạt cho Nguyên lão hội. Tin tưởng cao tầng hội tôn trọng ngài lựa chọn, cũng cùng Mạc Uyên thành chủ tiến hành thích đáng câu thông. Đối với Tô Trạm mà nói, lựa chọn Mạc Uyên, không chỉ có là căn cứ vào an toàn cùng tín nhiệm suy tính, càng là một loại trên chiến lược lựa chọn. Đem chính mình càng sâu cùng hắt hành, cùng Mạc Uyên vị này cường đại minh hữu khóa lại, cộng đồng ứng đối đến từ siêu thoát biết trí mạng uy hiếp bốn. Tại cái nào đó bí ẩn không muốn người biết trong không gian, tia sáng lờ mờ, vài mặt màn ánh sáng lớn lơ lửng giữa không trung. Trên đó chính rõ ràng phát hình đại hạ Tân Văn phát bố hội hiện trường thời gian thực hình ảnh. Mấy đạo khuôn mặt hoàn toàn giấu ở mũ trùm dưới bóng ma thân ảnh mặc hắc bào, lặng lặng quan sát. Thật lâu, thẳng đến buổi họp báo kết thúc. Trên màn sáng hình ảnh hoán đổi thành những tiết mục khác. Một cái thân hình hơi có vẻ cao lớn người áo đen mới chậm rãi mở miệng, "Không cần. Thôn vệ nhân loại." Ngắn ngủi mấy chữ, lại phản phất ẩn chứa cực lớn trọng lượng. Phía sau hắn, một tên khác người áo đen tiếp lời, thanh âm hơi có vẻ bén nhọn, "Điều đó không có khả năng. Hình thái sinh mệnh nền tảng quyết định năng lượng thu hoạch phương thức. Mê vụ giao phó chúng ta lực lượng, đồng thời vậy khắc xuống đi săn mồi rùa. Đây là thiết luật, là cân bằng đại giới. Hắn làm sao có thể thoát khỏi?" Người thứ ba người áo đen, thân hình tương đối thon gầy, cao nhất viện nghiên cứu chứng nhận. Đại hạ mặc dù mục nát, nhưng bọn hắn đỉnh tiêm cơ cấu nghiên cứu còn không đến mức tại loại này tính căn bản vấn đề bên trên tập thể làm giả. Mà lại, cẩn thận hồi tưởng cái này Tô Trạm quật khởi quy tích. Từ trong xương ngủ còn sống, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hóa thân trần thành tại hắc thành hoạt động nhưng lại chưa bao giờ từng có quy mô lớn thôn vệ nhân loại ghi chép. Đây hết thể dị thường, tựa hồ cũng chỉ hướng cái này không thể tưởng tượng nổi kết luận. Lên tiếng trước nhất cao lớn người áo đen trầm mặt một lát, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, nếu như hắn nói tới làm thật. Như vậy, hắn tồn tại bản thân, chính là đối siêu thoát hội lý niệm căn bản nhất phủ định, cũng là đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất. Thanh âm bén nhọn người áo đen lập tức phụ họa, ngữ khí kích động, không sai. Chúng ta hướng thế nhân tuyên cáo, ôm mê vụ là tiến hóa, là siêu việt yếu đuối nhân loại tất nhiên chi lộ. Chúng ta nói cho những cái kia mê mang đồng bào, đi săn là nhân loại thiếu máu của chúng ta nợ, là lực lượng nhất định phải thanh toán đại giới. Nhưng bây giờ, xuất hiện dạng này một cái dị loại. Hắn có được chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, thậm chí khả năng đi được càng xa, nhưng lại không cần lưng đeo đi săn nguyền rủa cùng tội nghiệp. Này sẽ để bao nhiêu tiềm ẩn tùy tùng dao động, sẽ để cho bao nhiêu đã đi tại siêu thoát trên đường đồng bào sinh ra không nên có hoài nghi. Thon gầy người áo đen đũ lánh bổ sung, cái này không chỉ là lý niệm xung đột, càng là sinh tồn hình thức cạnh tranh. Hắn tồn tại, đâm vào chúng ta lý luận căn cơ bên trên. Hắn sẽ trở thành đại hạ trong tay một mặt cực kỳ mê hoặc tính cờ xí. Nhìn, cũng không phải là tất cả thu hoạch được mê vụ ban ân tồn tại đều phải cùng nhân loại là địch. Này sẽ đem chúng ta siêu thoát hội triệt để đẩy hướng tuyệt đối phản phái vị trí, khả năng phân hóa chúng ta nội bộ những cái kia cũng không phải là hoàn toàn tán đồng không khác biệt hủy diệt lộ tuyến thành viên. Cao lớn người áo đen chậm rãi nâng lên một bàn tay, càng quan trọng hơn là tiềm lực của hắn. 25 tuổi biển cảnh cùng thai ách cấp song trọng đỉnh phong. Nếu như hắn thật tìm được không cần thôn vệ liền có thể ổn định tấn thăng con đường, đồng thời kiên định đứng tại phe nhân loại. Đợi một thời gian, hắn sẽ trưởng thành vì sao quái vật. Hắn sẽ không còn là Mạc Uyên như thế, bởi vì lập trường cùng lợi ích mà cùng đại hạ hợp tác tồn tại đặc thù, hắn chính là một cái từ trên căn nguyên liền cùng chúng ta đi ngược lại địch nhân. Chúng ta nhất định phải một lần nữa ước định Tô Trạm uy hiếp đẳng cấp. Hắn không còn vẹn vẹn một cái thiên phú dị bẩm, cần diệt trừ nhân loại thiên tài, mà là một cái khả năng phá vỡ chúng ta tồn tại căn cơ khái niệm tính địch nhân. Hắn tồn tại, so 10 cái Mạc Uyên càng thêm nguy hiểm. Thanh âm bén nhọn người áo đen vội vàng nói, nhất định phải tại hắn triệt để trưởng thành, tại hắn bộ này vô hại biến dạng chủng lý luận rộng khắp truyền bá trước đó, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn xóa đi. Nếu không, hậu hoạn vô tận. Thon gầy người áo đen lại tương đối tỉnh táo một chút, xóa đi là tất nhiên. Nhưng trải qua lần này công khai biểu diễn, hắn tất nhiên ở vào đại hạ cấp bậc cao nhất bảo hộ phía dưới. Cường công kinh thành hoặc hát thành, giá quá lớn, xác suất thành công vậy thấp. Chúng ta cần chờ đợi thời cơ, hoặc là chế tạo thời cơ. Cao lớn người áo đen dưới mũ trùm bóng ma tựa hồ hơi rung nhẹ, giống như là tại gật đầu, thông chi tất cả ẩn nút đơn vị, đề cao cảnh giới, tạm dừng hết thể không cần thiết hoạt động. Vận dụng chúng ta chôn đến sâu nhất quân cờ, không tiếp bại lộ, cũng muốn toàn lực sưu tập liên quan tới Tô Trạm hết thể tin tức, nhất là hắn lực lượng nơi phát ra cùng tấn thăng phương thức bất luận cái gì dấu vết để lại. Cao lớn người áo đen chậm rãi nâng lên hai tay, làm ra một cái hư nâng vật gì đó tư thế, thanh âm mang theo một loại ngâm tụ. Thánh điện, không phải phàm tục đồ vật, nó là mê vụ chi chủ đối với chúng ta ban ân, là dẫn dắt chúng ta đi hướng chân chính siêu thoát vô thượng thánh vật. Thanh âm bén nhọn người áo đen nhịn không được chen vào nói, mượn nhờ thánh điện tu hành, tốc độ viễn siêu bình thường tồn tại. Thon gầy người áo đen nói bổ sung, thu hoạch được ban ân, cũng cần trả giá đắt. Thánh điện tại dẫn đạo lực lượng bản nguyên quán chú lúc, hội không thể ức chế tỉnh lại chúng ta sinh mệnh chỗ sâu nhất nguyên thủy nhất đi săn dục vọng. Bởi vậy, mỗi một lần bắt đầu dùng thánh điện, đều mang ý nghĩa một trận thịnh yến, một lần đối đại lượng nhân loại sinh mệnh lực cưỡng chế tính cướp đoạt cùng thôn phệ. Chỉ có cao tầng mới xứng hưởng dụng ban ân. Cao lớn người áo đen thu hồi hư nâng hai tay, Tô Trạm tuyên xưng hắn không cần thôn phệ nhân loại. Hừ, vậy chúng ta liền dùng thánh điện, giúp hắn tìm về phần này vốn nên thuộc về hắn bản năng. Thon gầy người áo đen tiếp lời nói, đến lúc đó, tại trước mắt bao người, vị này vừa mới lời thề son sắt tuyên bố chính mình vô hại anh hùng, sẽ mất khống chế giống như nào về phía dân chúng vô tội, thể hiện ra bạo lệ nhất đi săn tư thái. Chương 428, Chu Tâm kế sách, chương 428, Chu Tâm kế sách. Cao lớn người áo đen cuối cùng tổng kết, thanh âm như là hà băng, chúng ta muốn làm không phải giết chết hắn, mà là từ trên căn nguyên phá hủy hắn dựa vào đặt chân nhân tính hình tượng. Để đại hạ dân chúng tận mắt chứng kiến, bọn hắn ký thác kỳ vọng chúa cứu thế, trên bản chất vẫn như cũng là một cái hội bị nguyên thủy dục vọng chi phối biến dạng trùng. Khi tín nhiệm triệt để sụp đổ, hắn coi như có được mạnh hơn lực lượng, tại đại hạ vậy sẽ không còn đất cắm rủi. Thậm chí, khả năng bị chính bọn hắn người tự tay hủy diệt. Cái này mới là cao minh nhất chu tâm kế sách. Trong không gian lần nữa lâm vào trầm mặc. Mấy tên người áo đen đứng bình tĩnh đứng thẳng, dung nhập chung quanh hắc ám bốn. Đại hạ nam bộ biên cảnh, bàn thạch yếu tắc. Buổi chiều liệt nhật bị nồng hậu dày đặc mê vụ thôn vệ, trong không khí tràn ngập khói lửa. Báo cáo, sườn đông phòng tuyến thứ 3 bị đột phá. Lặp lại, sườn đông phòng tuyến thứ 3 thất thủ. Hỏa lực bao trùm vô hiệu. Lặp lại, đạn xuyên giáp cùng linh năng bạo phá đạn đều không thể xuyên thấu nó sang ngoài. Tiếng báo động thê lương tại tần số truyền tin bên trong vang lên. Trên tường thành, đóng giữ quan chỉ huy Trần Hạo gắt gao nhìn chằm chằm phương xa cái kia đạo trong mê vụ như ẩn như hiện thân ảnh to lớn. Đó là một đầu tương tự cự tích, lại toàn thân bao trùm lấy núc ních đẽo thịt tồn tại kinh khủng. Hai ách nhất giai khí tức ép tới trong lòng tất cả mọi người ngột ngạt. Nó mỗi một lần vung vẩy đuôi dài, đều có hàng loạt hợp kim công sự phòng ngự như là giấy giống như vỡ vụn. Há mồm phun ra màu xanh nâu thổ tức, càng là có thể đem chạm đến hết thể ăn mòn hòa tan. Đáng chết. Trần Hạo một quyền nện ở đài điều khiển bên trên, đốt ngón tay trắng bệnh. Dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất tiểu đội đã hao tổn hơn phân nửa, hai vị uyên cảnh bắt giai phó quan một chết một trọng thương, mà con quái vật kia lại ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính. Trần Hạo hai mắt xích hồng, đống nhiên nắm lên mã hóa máy truyền tin. Nơi này là bản thạch yêu tắc, chúng ta gặp phải thai ách nhất giai mê vụ sinh vật tập kích, phong tuyến sắp toàn diện sụp đổ, bình dân nguy cơ sớm tối, thỉnh cầu cấp bậc cao nhất chiến lược trợ giúp. Lặp lại, thỉnh cầu cấp bậc cao nhất chiến lược trợ giúp. Đang cầu xin viện binh tín hiệu phát ra cùng một thời gian. Tại hắc thành tu luyện Tô Trạm, trên cổ tay mã hóa máy truyền tin bắt đầu chấn động. Lý Túc thanh âm dồn dập lập tức truyền đến, Tô tiên sinh, nam bộ bản thạch yêu tắc cấp báo, hai ách nhất giai mê vụ sinh vật đột phá phòng tuyến, bình dân nguy ngập, quân bộ khẩn cầu ngài lập tức trợ giúp. Tọa độ đã gửi đi. Tô Trạm ánh mắt run lên, không có nửa phần chần chờ, thu đến. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn khí tức cầm vang kỳ biến, hoàn chỉnh hai ách cấp biến dạng chủng hình thái, không giữ lại chút nào hiện ra. Thời gian gia tốc tác dụng tại tự thân, đồng thời phía sau cánh thịt đống nhiên một cánh. Vô hình, âm bạo vân tại nguyên chỗ nổ tung. Tô Trạm biến thành màu đen xám lưu quang, xé rách trường không, hướng phía nam bộ biên cảnh phương hướng, như là xé rách thương khung mũi tên, bắn mạnh tới. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu lúc trước hắn bất kỳ lần nào phi hành. Hắn nhất định phải tại tai nạn phát sinh trước, đến mảnh kia luyện ngục 4. Đại hạ nam bộ biên cảnh, bàn thạch yếu tắc, tràn đầy vách nát tường siêu. Tiếng cảnh báo đứt quãng, tăng thêm mấy phần thê lương. Đứng vững, cho ta đứng vững. Sau lưng chính là sơ tán thông đạo. Quan chỉ huy Trần Hạo thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh pháp trận truyền ra. Hắn nửa bên mặt bị vẩy ra đá vụn vạch phá, máu tươi hòa với mồ hôi cùng cho bụi chảy xuống, cũng không buồn đi lau lau. Trong tầm mắt, ngày xưa không thể phá vỡ hợp kim phòng tuyến, đã sớm bị phá hư. Đầu kia danh hiệu ăn mòn ma rắn mối hai ách nhất dài quái vật, như là di động thiên thai. Nó tương tự phóng đại mấy chục lần cự tích, nhưng toàn thân bao trùm lấy không ngừng nhúc nhích nhiễu thịt, mỗi một lần hô hấp đều phun ra ra mang theo màu xanh nâu sương mù. Tráng kiện đuôi dài tùy ý quét qua, liền có thể đem một cỗ trang giáp hạng nặng xe giống rút như con quay đánh bay, nện ở trên thành tường xa xa, bạo thành một quả cầu lửa. Vô lại một đoạn phòng tuyến tại ma rắn mối lợi chảo bên dưới sụp đổ. Đá vụn cùng mảnh kim loại chút xuống, đem mấy tên né tránh không kịp binh sĩ trong nháy mắt vùi lấp. Tập trung hỏa lực công kích con mắt của nó. Một vị phó quan giấu giận, dẫn theo còn sót lại giáp tỉnh giả tiểu đội ngưng tụ lại chói mắt linh lực công kích, bắn về phía ma rắn mối tương đối yếu ớt đầu. Cái kia ma rắn mối chỉ là có chút nghiêng đầu, trên mí mắt một tầng hơi mở màng mỏng trong nháy mắt bao trùm. Phốc phốc phốc. Công kích đánh vào màng mỏng kia bên trên, lại như cùng châu đất xuống biển, chỉ kích thích từng vòng gợn sóng liền tiêu tán vô tung, liền một tia vết tích đều không thể lưu lại. Ngược lại cái kia ma rắn mối bị chọc giận, há miệng một đạo càng thêm tráng kiện xanh xám thổ tức phun ra ngoài, hướng phía công kích phương hướng quét sạch mà đi. Tản ra, nhanh tản ra. Phó quan muốn rách cả mí mắt, khàn cả giọng mà quát. Nhưng quá muộn. Thổ tức bao trùm phạm vi quá lớn, tốc độ quá nhanh. Đứng núi chịu sào mấy tên giác tỉnh giả liền kêu thảm đều không thể phát ra, hộ thể linh quang trong nháy mắt phá toái, thân thể tại tiếp xúc đến thổ tức trong nháy mắt liền bắt đầu cấp tốc hòa tan. Huyết nhục tan rã, xương cốt mềm hóa. Ngắn ngủi 1-2 giây bên trong, liền hóa thành vài bãi tản ra hôi thối nung huyết. Lao Trương, Tiểu Vương, những người may mắn còn sống sót phát ra bi phẫn gào thét, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn lấy thảm liệt như vậy phương thức hải cốt không còn. Sợ hãi xuất hiện tại trái tim của mỗi người. Liên nguyên cảnh cao giai cường giả đều không chịu được một kích như vậy, bọn hắn những binh lính bình thường này cùng đê giai giác tỉnh giả, lại có thể làm cái gì? Quan chỉ huy, sườn tây sơ tán thông đạo bị lưu thoán mê vụ sinh vật đột phá, bình dân xuất hiện thương vong. Lại một cái tin dữ truyền đến. Trần Hạo thân thể lung lay, một ngụm nịch huyết phun lên cổ họng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Hắn nhìn xem cái kia như núi lớn chậm rãi tới gần mà dàn mối, nhìn xem tử thương thảm trọng bộ hạ, nhìn phía xa khu bình dân truyền đến hoảng sợ kêu khóc, một cố cảm giác bất lực cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Hết à? Bàn thạch yếu tắc, hôm nay liền muốn trở thành lịch sử sao? Những này đem sinh mệnh giao phó cho binh lính của hắn, đều muốn. Ông. Một cỗ uy áp kinh khủng không có dấu hiệu nào từ phía chân trời truyền đến. Bầu trời, phản phất tại giờ khắc này tối xuống. Một đạo màu đỏ sẫm lưu quang, ngang nhiên giáng lâm tại chiến trường trung tâm nhất. Vừa vặn ngăn ở ăn mòn ma rắn mối cùng sắp sụp đổ phòng tuyến cuối cùng ở giữa. Lưu quang tán đi, hiện lộ ra trong đó thân ảnh. Một khắc này, tất cả thấy cảnh này người, vô luận là còn sót lại quân coi giữ, hay là thông qua quan trắc thiết bị nhìn thấy hiện trường bộ chỉ huy nhân viên, hô hấp cũng vì đó đình trệ, đầu óc trống rỗng. Cái kia, là cái gì? Hình người hình dáng, lại bao trùm lấy tinh mịn vảy giáp màu đen. Trên trán là một đôi đốn lượn hắc ám long giác. Phía sau, to lớn cánh thịt chậm rãi phe phẩy. Con mắt là phi nhân hoàng kim mắt dọc, không mang theo mảy may tình cảm đảo qua chiến trường, cuối cùng, khóa chặt tại đầu kia không ai bị nổi ăn mòn ma rắn mối trên thân. Tô Trạm. Trần Hạo trong nháy mắt nhận ra người đến thân phận. Cái kia vừa mới tại trên buổi họp báo nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng, thân phụ song trọng thân phận tồn tại đặc thù. Hắn vậy mà thật tới, mà lại là lấy như vậy. Như vậy rung động phương thức đăng tràng, chương 429, ăn mòn ma thần lặn, chương 429, ăn mòn ma thần lặn. Hủ thực ma tích cảm nhận được cái này đột nhiên xuất hiện cùng giai tồn tại uy hiếp. Nó từ bỏ tiếp tục công kích phòng tuyến, phát ra một tiếng uy hiếp gào thét. Thân thể cao lớn chuyển hướng Tô Trạm, biểu thịt kịch liệt núc ních, màu xanh nâu xương độc tại quanh thân ngưng tụ, tiến nhập mạnh nhất tình trạng đề phòng. Tô Trạm chậm rãi giơ lên bao trùm lấy lân phiến tay phải. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tại ma tích bên cạnh phía trên. Ma tích phản ứng cực nhanh, tráng kiện đuôi dài bỗng nhiên quất hướng Tô Trạm. Lực lượng của một kích này, đủ để đem Tiểu Sơn Khâu Di là đất bằng. Tô Trạm phía sau cánh thịt chỉ là hơi chấn động một chút, tránh đi cái này thế đại lực trầm một kích. Đôi giải sát hắn lân giáp lướt qua, mang theo kình phong đem hắn sau lưng vài đoạn tàn phá bức tường triệt để chấn vỡ, lại ngay cả để hắn lắc lư một chút đều làm không được. Tô Trạm nâng lên tay phải năm ngón tay mở ra, thủy diệt chi viêm lặng yên đứng ngay. Ma tích cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, mở ra miệng lớn, ấp ủ đã lâu màu xanh nâu ăn mòn thổ tức như là cao ép thủy thương giống như phun ra ngoài, bắn thẳng đến Tô Trạm. Tô Trạm không tránh không né, đem sợi hủy diệt chi viêm nhẹ nhàng đưa về đằng trước. Suy. Cái kia ẩn chứa khủng bố ăn mòn lực lượng thổ tức, tại tiếp xúc đến ngọn lửa màu đỏ sẫm lúc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc đảo ngược chôn vùi. Hủy diệt chi viêm, thiêu tận vật vật, bao quát năng lượng. Hỏa diễm đi ngược dòng nước, dọc theo thổ tức uy tích, đốt tới ma tích qua miệng. Ngao, ba. Ma tích phát ra khai chiến đến nay thê thảm nhất rú thảm. Nó điên cuồng vung vẩy lấy đầu lâu, ý đồ thoát khỏi cái kia như giỏi trong xương giống như ngọn lửa màu đỏ sẫm. Nhưng hết thảy đều là phí công. Hỏa diễm cấp tốc theo nó khoang miệng hướng vào phía trong lan tràn, những nơi đi qua, vô luận là cứng cỏi cơ bắp, cứng rắn xương cốt, hay là những cái kia tràn ngập tính ăn mòn nhiễu thịt, đều hóa thành hư vô cho bụi. Ma tích thân thể cao lớn kịch liệt quay cuồng, đem trung quanh vốn là tàn phá chiến trường quay đến long trời lở đất. Nó dây rủa càng ngày càng yếu, tiếng kêu rên vậy cấp tốc trầm thấp xuống dưới. Bất quá ngắn ngủi mười mấy giây, cái kia không ai bị nổi hai ách cấp ma tích, liền tại tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, bị cái kia quỷ dị ngọn lửa màu đen từ nội bộ triệt để tiêu tận, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Thân thể cao lớn vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một chỗ đen kịt cho tàn. Gió nhẹ lướt qua, cuốn lên một chút cho tàn, phiêu tán đang tràn ngập lấy khói lửa cùng huyết tinh trong không khí. Toàn bộ chiến trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Trạm lơ lửng giữa không trung, quanh thân bao phủ nhàn nhạt mê vụ năng lượng, như là dáng thế ma thần. Lại như cùng, tại trong tuyệt vọng dáng lâm duy nhất cứu rỗi, Tô Trạm chậm rãi thu liễm đầu ngón tay hủy diệt chi viêm. Vừa rồi, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đầu này mà tích thể nội ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh hoa. Vậy đối với hắn mà nói, là so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều hữu hiệu hơn thuốc bổ. Từ khi bắt đầu lợi dụng tự thân có thể hấp thu mê vụ sinh vật sinh mệnh tinh hoa đến tấn thăng bí mật sau, săn giết cường đại mê vụ sinh vật, liền thành hắn nhanh nhất tăng lên đường tắt. Nhưng là, bí mật này tuyệt không thể bại lộ. Tự mình biết, loại này trực tiếp thôn phệ mê vụ sinh vật bản nguyên năng lực, là bực nào kinh thế hai tục, thậm chí so với hắn không cần thôn phệ nhân loại điểm này càng quỷ dị hơn. Một khi bị người phát giác, nhất là bị siêu thoát có thể như vậy thế lực để mắt tới, sẽ dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức cùng tìm tòi nghiên cứu. Nhất định phải hủy thi di tích, không để lại bất cứ dấu vết gì. Thường quy phương thức chiến đấu, vô luận là dùng lực lượng đánh nát, vẫn là dùng mệnh hồn năng lực tăng dã, đều có thể tại ma tích trên thi thể lưu lại khó mà giải thích vết tích. Một bộ bị rút khô sinh mệnh bản nguyên, chỉ còn lại có sắc không thai ách cấp thi thể, cái này quá khắc thường. Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là để nó hoàn toàn biến mất, hoặc là nói, lấy một loại hợp lý phương thức để nó hài cốt không còn. Ma hủy diệt chi viêm chính là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Cái này nguồn gốc từ hắn biến dạng chủng lực lượng của bản nguyên, bản thân liền mang theo cực hạn hủy diệt đặc tính. đem mục tiêu đốt thành tro bụi là không thể bình thường hơn được kết quả. Không có người sẽ hoài nghi, tại cường đại như thế hỏa diễm bên dưới, mục tiêu còn có thể lưu lại cái gì có thể cung cấp nghiên cứu hàng mẫu. Hỏa diễm trở thành hắn che giấu tự thân bí mật hoàn mỹ nhất phương pháp. Bởi vậy, từ xuất thủ một khắc kia trở đi, Tô Trảm mục tiêu liền phi thường minh xác. Không sử dụng bất luận cái gì khả năng lưu lại sơ hở chém giết gần người hoặc năng lượng ăn mòn, trực tiếp vận dụng hủy diệt chi viêm, từ nội bộ đem nó triệt để tiêu hủy. Cứ như vậy, ai cũng sẽ không biết, đầu này hai ách cấp ma tích chân chính giá trị đã trở thành chính mình lực lượng một bộ phận. Bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ, là chính mình dùng cường đại hỏa diễm, gọn gàng giải quyết một trận nguy cơ. Tô Trảm cảm thụ được thể nội bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Khoảng cách hai ách nhị giai đã không kém được bao xa. Tô Trảm thu liễm hỏa diễm, ánh mắt đảo qua chiến trường. Hắn không để ý đến những cái kia chưa tỉnh hồn quân coi giữ. Phía sau cánh thịt chấn động, thân hình lần nữa hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ sậm, xông lên tận trời, hướng phía những cái kia trước đó đột phá phòng tuyến cỡ nhỏ mê vụ sinh vật phương hướng đánh tới. Thanh lý còn chưa kết thúc, nhưng tất cả mọi người biết, bàn thạch yếu tắc nguy cơ, bởi vì đạo này màu đỏ sậm thân ảnh đến, đã tuyên cáo giải trừ. Tô Trảm tại đã thành phế tích cứ điểm các nơi cực tốc xuyên thẳng qua. Đối với những cái kia bốn chỗ lưu thoán đê giai mê vụ sinh vật, hắn tùy tiện giết. Phía sau cánh thịt tùy ý vung chạm, liền có thể đem vài đầu mê vụ sinh vật chặn ngang cắt đứt. Lợi trảo tùy ý nhô ra, liền có thể tùy tiện bóp nát đầu lâu của bọn nó. Tùy tiện đem những này đê giai quái vật triệt để thanh không. Hiệu suất cực cao. Những này đê giai tồn tại, sinh mệnh tinh hoa quá mức mỏng manh hỗn tạp, hấp thu bọn chúng không chỉ có ích lợi cực kỳ bé nhỏ. Tô Trảm trong lòng phán đoán lấy, vì điểm ấy canh thừa thịt nguội đi mạo hiểm vận dụng thôn vệ năng lực, một khi lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, bại lộ hạch tâm bí mật, đó mới là bởi vì nhỏ mất lớn. Bởi vậy, hắn vẹn vẹn dùng tuyệt đối lực lượng tiến hành vật lý phương diện thanh trừ, bảo đảm không có bất kỳ cái gì cá lọt lưới. Bất quá ngắn ngủi vài phút, cứ điểm phạm vi bên trong tất cả còn sót lại mê vụ sinh vật, vô luận là cường đại hay là nhỏ yếu, đều bị quét sạch không còn. Tàn phá bừa bãi quái vật tiếng gào thét hoàn toàn biến mất. Tô Trảm thu liễm quanh thân quần quần mê vụ năng lượng, phía sau cánh thịt cùng bên ngoài thân lân phiến chậm rãi biến mất, trên trán long giác vậy ẩn nấp không thấy, lần nữa khôi phục nhân loại hình thái, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào một mảnh tương đối hoàn hảo trên đất trống. Hắn vừa hạ xuống, sớm đã chờ đợi đã lâu quan chỉ huy Trần Hạo lập tức kéo lấy thụ thương thân thể, tại mấy tên đồng dạng mang thương nhưng ánh mắt mạo sừng kính ý sĩ quan cùng đi, bước nhanh về phía trước. Trần Hạo nghiêm đối với Tô Trảm kính một cái tiêu chuẩn nhất đại hạ quân lễ. Phía sau hắn các sĩ quan cùng chung quanh tất cả còn có thể đứng yên binh sĩ, vô luận thương thế nặng nhẹ, đồng loạt giơ tay lên cánh tay, ánh mắt sáng rực tập trung tại Tô Trảm trên thân. Trong ánh mắt kia tràn đầy phát ra từ nội tâm cảm kích. Tô Trảm tiên sinh. Trần Hạo thanh âm vang dội, ta đại biểu bản thạch yếu tắc toàn thể quân coi giữ, đại biểu được cứu vớt mấy vạn dân chúng, cảm ơn ngài ân cứu mạng, nếu không có ngài kịp thời đổi tới bản thạch yếu tắc hôm nay chắc chắn ngọc thạch câu phần. Chương 430, việc nằm trong phận sự. Chương 430, việc nằm trong phận sự. Tô Trảm nhìn trước mắt những này toàn thân đẫm máu quân nhân, khẽ bước cằm, ngựa khí bình thản, việc nằm trong phận sự, không cần phải nói tạ ơn. Hắn không có giành công tự ngạo, cũng không có tận lực thân cận, duy trì một loại vừa đúng khoảng cách cảm giác. Nhưng cái này bình thản đáp lại, tại lúc này các tướng sĩ nghe tới, lại càng lộ vẻ cường giả phong phạm. Trần Hạo nặng nề mà nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa cảm kích ngôn từ, có chút thân tình, ghi ở trong lòng so treo ở bên miệng càng nặng. Hắn ngược lại báo cáo, còn sót lại quái vật đã xác nhận tiêu diệt toàn bộ hoàn tất, chúng ta ngay tại tổ chức nhân thủ cứu giúp thương binh, thống kê chiến tổn, cũng thêm cố lâm thời phòng tuyến. Ân. Tô Trảm lên tiếng, bên này không có vấn đề, ta liền không ở lâu. Hắn không có hứng thú tham dự đến tiếp sau việc vặt, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Nguy cơ giải trừ, bí mật bảo toàn, đồng thời thu được một phần không sai ích lợi, còn có thể tăng lên thanh danh của mình. Tại các tướng sĩ không gì sánh được tôn kính ánh mắt nhìn soi mói. Tô Trảm thân hình chậm rãi lên không, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời bốn. Trải qua trận này, đại hạ dư luận hướng gió bắt đầu phát sinh rõ rệt chuyển biến. Tại phía quan phương truyền thông, quyền uy cơ cấu, cùng đại lượng nhìn như tự phát hiện lên chuyên gia học giả hợp lực dẫn đạo bên dưới. Liên quan tới Tô Trảm thảo luận không còn vẹn vẹn cực hạn tại nó thân phận tranh luận, mà là càng nhiều tập trung với hắn mang đến thiết thực kết quả. Đại hạ nhật báo trang đầu đề, song trọng lực lượng, một lòng thủ hộ, luận thời đại đặc thù bên dưới anh hùng đa nguyên hình thái. Văn chương độ cao tán dương Tô Trảm tại bản thạch yếu tắc công tích, cường điệu. Nó dùng hành động thực tế đã chứng minh lập trường, dùng địch nhân hôi phi yên diệt kết cục đáp lại chất vấn. Quân bộ phía quan phương phát ngôn viên tại họp báo thượng công mở biểu thị, Tô Trảm cố vấn tại bản thạch yếu tắc biểu hiện, hiện ra hắn đối quốc gia trung thành cùng không có gì sánh kịp chiến lược giá trị tại nguy cơ sinh tồn trước mặt, chúng ta nên đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, mà không phải cố thủ thành kiến, tự chói tay chân. Cao nhất viện nghiên cứu công bố liên quan tới Tô Trảm không cần thôn vệ nhân loại kiểm tra đo lường báo cáo phiên bản đơn giản hóa cùng chuyên gia giải đọc, dùng quyền uy số liệu, từ khoa học phương diện bỏ đi công chúng sợ hãi. Chủ đề lôi cuốn, cảm tạ Tô Trảm thủ hộ bản thạch. Thực lực mới là đạo lý quyết định. Đừng để anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Các loại chủ đề bị đại lượng đẩy đưa, chiếm cứ hot search ở hàng đầu. Bác chủ nhau nhau chế tác video, duy trì Tô Trảm. Đại lượng dân mạng bắt đầu phát ra tiếng. Ta mặc kệ hắn là cái gì hình thái, ta chỉ biết là hắn cùng hắn hỏa diễm bảo vệ đồng bào của ta. Tại bàn thạch Tô Trảm, diệt hai ác cấp. Sự thật thắng hùng biện. Chẳng lẽ nhất định phải đợi đến kế tiếp cứ điểm bị công phá, vô số dòng người cách không nơi yên sống, chúng ta mới hối hận bước đi một nguyện ý bảo hộ chúng ta cường giả sao? So với những cái kia ra vẻ đạo mạo nhân loại, ta tình nguyện tin tưởng cái này dám đứng dưới ánh mặt trời dị loại. Phía quan phương cùng viện nghiên cứu đều bối thư chuyên gia vậy giải thích, chúng ta những người bình thường này còn mù ồn ào cái gì? Tin tưởng quốc gia, tin tưởng anh hùng. Đương nhiên, chất vấn cùng sợ hãi thanh âm ý nguyên tồn tại. Nhưng đem so với trước cơ hồ nghiêng về một bên công kích, giờ phút này duy trì Tô Trảm luôn luận bắt đầu hình thành quy mô, cũng dần dần chiếm thượng phong. Phía quan phương dư luận máy móc một khi thúc đẩy, hiệu quả là rõ rệt. Dân chúng lực chú ý được thành công từ hắn là cái gì, dẫn đạo hướng về phía hắn làm cái gì, cùng hắn có thể vì chúng ta mang đến cái gì. Tô Trạm lấy một trận gọn gàng thắng lợi, phối hợp phía quan phương toàn lực dẫn đạo, sơ bộ tại trận này dư luận chiến bên trong đứng vững bước chân, bắt đầu thay đổi công chúng nhận biết. Một cái mới thủ hộ giả hình tượng đang bị dần dần tiếp nhận bốn. Tô Trạm trở về Hắc Thành, đưa thân vào Mạc Uyên thành chủ an bài tĩnh tu trong mật thất. Nơi này linh khí dồi dào. Tô Trạm hồi nhớ tới gần đây trên internet hướng gió chuyển biến, khóe miệng không khỏi câu lên ý cười. Phía quan phương dẫn đạo sao? Hiệu suất ngược lại là rất cao. Tâm hắn biết rõ ràng, những cái kia phô thiên cái địa khen ngợi cùng lý giải, phía sau tất nhiên có một cái bàn tay vô hình tại tinh chuẩn điều khiển. Đây cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại đúng là hắn kỳ vọng nhìn thấy cục diện. Mượn nhờ phía quan phương lực lượng, vì chính mình dọn sạch dư luận chướng ngại, để hắn có thể càng thêm chuyên chú vào thực lực tăng lên. Vứt bỏ tạp niệm, Tô Trạm khoanh chân ngồi xuống, rất mau tiến vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện. Giờ phút này, nếu có người ngoài ở tại, cũng có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn năng lượng vận chuyển huyền bí, chắc chắn kinh hãi vạn phần. Tại ý thức của hắn dẫn đạo bên dưới, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng hấp thu phương thức chính đồng bộ tiến hành, cùng biết không hợp. Một phương diện, hắn vận chuyển thuộc về giác tỉnh giả phương thức tu luyện, quanh thân lỗ chân lông mở ra, như là vô số cái nhỏ bé vòng xoáy, tham lam hấp thu trong mật thất hội tụ thiên địa linh khí. Những linh khí này tràn vào kinh mạch, dọc theo huyền ảo lộ tuyến chu thiên vận chuyển, cuối cùng tụ hợp vào linh hạch. Từng tiên nện vững chắc lấy thuộc về biển cảnh giác tỉnh giả căn cơ. Thôi động linh lực hướng về càng thâm thúy cấp độ thủy biến. Một phương diện khác, loại tu luyện này là giác tỉnh giả thực lực cùng biến dạng chủng thực lực cùng nhau tiến bộ. Tựa như là hắn hấp thu mê vụ sinh vật sinh mệnh tinh hoa, cũng là như thế. Cái này tăng lên thật nhiều tốc độ tu luyện của hắn. Đây chính là lại tố quả mang tới kỳ tích. Tô Trạm nội nhìn thể nội phân biệt rõ ràng nhưng lại hài hòa cùng tồn tại hai loại năng lượng thể hệ, trong lòng lần nữa cảm thán. Lại tố quả để hắn có thể đồng thời kiêm dung tịnh xúc, lấy gấp đôi tốc độ, tại hai con đường dâng đủ đầu đồng tiến. Mà treo chống loại này xa xỉ phương thức tu luyện là trồng chất tại mật thất nơi hẻo lánh, những cái kia đủ để cho bất luận cái gì biển cảnh cường giả đỏ mắt thậm chí điên cuồng đỉnh cấp tài nguyên. Tản ra thất thải hào quang vạn năm linh sữa, một giọt liền đủ để cho biển cảnh cường giả giảm mất mấy tháng khổ tu. Ở chỗ này lại nở rộ tại trong bình ngọc, tùy ý Tô Trạm hấp thu trong đó tinh hoa. Có thể thuần hóa linh lực, thanh tĩnh lưu ly hương, nó hương khí tràn ngập toàn bộ mật thất, mỗi một sợi hô hấp đều giá trị liên thành. Chuyên môn dùng cho rèn luyện thân thể bách luyện huyết tủy, như là phổ thông hòn đá giống như tản mát một bên, thờ hắn tùy thời lấy dùng, rèn luyện thể phách. Những này còn vẹn vẹn ngày khác thường tu luyện sử dụng. Phía quan phương đối với hắn tài nguyên cung ứng, cơ hồ là vô hạn lượng rộng mở. Chỉ cần hắn cần, Lý Túc liền sẽ bằng tốc độ nhanh nhất triệu tập đưa tới. Biển cảnh cấp bậc tài nguyên tu luyện, trình độ chân quý của nó, xa không phải ngày xưa lộ cảnh, suối cảnh nhưng so sánh. Tô chẳng có thể khẳng định, liền xem như ngày xưa Lưu Tử Minh cùng Tạ Hi phía sau tài lực, vậy chịu không được bọn hắn như thế tạo. Biển cảnh tài nguyên tu luyện giá trị, cùng với những cái khác chính là trời nhượng có khác. Tô Trạm rất rõ ràng, một vị phổ thông biển cảnh cường giả, có lẽ góp nhặt mấy năm công hơn, mới có thể đổi lấy một phần nhỏ hắn đến hôm nay thường tiêu hao tài nguyên. Bọn hắn tu luyện kinh phí, chỉ sợ liền Tô Trạm bây giờ tiêu hao số lẻ đều xa xa không kịp. Nhưng cái này, chính là thiên tài đãi ngộ, hoặc là nói, là đầu tư đại giới. Phía quan phương ở trên người hắn thấy được trước nay chưa có tiềm lực, thấy được phá vỡ cục diện bế tắc khả năng. Bởi vậy, bọn hắn nguyện ý chuốt xuống hải lượng tài nguyên, cực một cái quang minh đấy tương lai. Mà Tô Trạm, tự nhiên cũng vui vẻ tại tiếp nhận phần quà tặng này, cũng đem nó chuyển hóa làm thật sự lực lượng. Trong mật thất, linh khí cùng mê vụ năng lượng xen lẫn, hình thành vầng sáng nhàn nhạt đem Tô Trạm bao phủ. Khí tức của hắn, tại đỉnh cấp tài nguyên điên cuồng quan chú, chính lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ kéo lên cao. Mạnh lên, không ngừng mà mạnh lên, thẳng đến đủ để khống chế vận mệnh của mình, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục. Đây mới là hắn duy nhất quan tâm sự tình. Chương 431, nghĩa vụ quân sự, chương 431, nghĩa vụ quân sự. Chu Tất Thành, chuyên dụng quân dụng không cảng. Mấy chục chiếc cỡ trung tàu vận tải chính an tĩnh dừng sát ở nơi cập bến bên trên. Không cảng đợi cơ khu. Phong Tuyệt, Lưu Tử Minh, Từ Hạ ba người đã đổi lại thẳng quân trang thường phục, trên quân hàm là đại biểu tân binh thân phận tiêu chí. Bọn hắn thần sắc khác nhau. Phong Tuyệt vẫn như cũ lạnh lùng. Lưu Tử Minh khó được thu hồi bất cần đời, cẩn thận sửa sang lấy cổ áo của mình, có vẻ hơi khẩn trương, lại có chút hưng phấn. Từ Hạo thì là một mặt trầm ổn, yên lặng kiểm tra chính mình tùy thân bọc hành lý. Ba người bọn họ, làm năm nay Chu Tức học viện sinh viên tốt nghiệp, tự nhiên cũng chạy không thoát đầu kia là đại hạ phục dịch 3 năm thiết luật. Đây là nghĩa vụ, cũng là một loại hồi báo. Hồi báo đại hạ tại bọn hắn trưởng thành kỳ ở giữa đầu nhập hải lượng tài nguyên cùng bồi dưỡng. Bây giờ học hữu sở thành, tự nhiên làm thủ hộ mảnh đất này tận một phần lực. May mắn là, trải qua Vương Minh Viễn lão sư vận hành cùng bọn hắn tự thân ý nguyện, ba người bị phân phối đến cùng một cái cứ điểm, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một bóng người trực tiếp ngự không mà đến, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào ba người trước mặt. Tô Trạm mặc một thân đơn giản thường phục, hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền một cách tự nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Tất cả đỉnh cấp học viên, sĩ quan, lão sư đều đem ánh mắt đầu tới. Tô ca, Lưu Tử Minh nhãn tỉnh sáng lên, cái thứ nhất hô. Phong Tuyệt cùng Từ Hạo vậy đồng thời nhìn lại, trong ánh mắt đều mang ấm áp. Tô Trạm ánh mắt đảo qua ba vị hảo hữu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tới đưa tiễn các ngươi. Hắn đến, ý nghĩa phi phàm. Quân đội đồng dạng là một cái tiểu xã hội, có tự thân quy tắc cùng tiềm ẩn tầng cấp. Có Tô Trạm dạng này một vị bây giờ tại đại hạ như mặt trời ban trưa đại hồng nhân tự mình đến tiễn đưa. Không thể nghi ngờ là tại hướng thiết bích yếu tắc, thậm chí toàn bộ quân đội hệ thống rõ ràng truyền lại một cái tin tức. Ba người này là hắn Tô Trạm xem trọng người. Đây là một loại kiên cố bối cảnh, đủ để cho một ít khả năng tồn tại ước hiếp tân binh hoặc là có ý khác tâm tư, tại này mầm trước đó liền triệt để bỏ đi. Tô Trạm cử động lần này chính là muốn bảo đảm ba vị hảo hữu tại phục dịch trong lúc đó, có thể ít một chút phiền toái không cần thiết, nhiều một ít công bằng lịch luyện cơ hội. Đến bên kia, hết thảy coi chừng. Tô Trạm nhìn xem bọn hắn, trong quân không thể so với học viện, nhiều quy củ, nhiệm vụ nặng, chiến trường chân chính vậy so lôi đài tàn khốc hơn nhiều, chiếu ứng lẫn nhau, bảo vệ tốt chính mình. Minh Bạch, Tô ca ngươi yên tâm. Lưu Tử Minh vô bộ ngực, ba người chúng ta cùng một chỗ, không có vấn đề. Từ Hạo trọng trọng gật đầu, chúng ta hội cẩn thận làm việc. Phong Tuyệt lời ít mà ý nhiều, yên tâm. Lưu Tử Minh đập một cái Tô Trạm bả vai, Tề Mi lộng nhắn nói, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta đại hạ số một nhân vật phong vân. Chậc chậc, đi ra ngoài đều không cần ngồi xe, bay thẳng tới, bài diện này. Ngư bức. Tô Trạm bật cười, lắc đầu, ít đến bộ này. Lưu Tử Minh lại lai liêu kính, ôm lấy bên cạnh Từ Hạo cổ, đối với Tô Trạm cảm khái nói thật Tô ca, may ngươi không có cùng chúng ta cùng một chỗ phục cái này nghĩa vụ quân sự. Liền ngươi bây giờ cái này biển cảnh đại lao thực lực, thật muốn đi cứ điểm, đâu còn có chúng ta mấy ca lịch luyện phần a. Đoán chừng tất cả trận đánh ác liệt cũng phải bị một mình ngươi bao tròn. Chúng ta chỉ có thể ở phía sau cho ngươi hô 666, cái kia rất chán. Từ Hạo cũng bị hắn chọc cười, bất đắc dĩ gỡ ra Lưu Tử Minh cánh tay, đối Tô Trạm nghiêm mặt nói, Tô ca, đừng nghe hắn nói bậy. Bất quá nói thật, nhìn thấy ngươi bây giờ mạnh như vậy, chúng ta trong lòng cũng càng nắm chắc hơn. Ngươi ở phía trước vượt mọi chông gai, chúng ta cũng không thể quá rớt lại phía sau, dù sao cũng phải ở trên chiến trường làm ra chút thành tích, không có khả năng đọa chúng ta Chu Tức học viện, còn có ngươi Tô Trạm mình đệ tên tuổi. Phong Tuyệt nhìn xem Tô Trạm, ngươi đi tại phía trước, thấy được rộng lớn hơn phong cảnh. Chúng ta sẽ cùng đi lên. Tô Trạm nghe ba người lời nói, trong lòng dòng nước cấm phun trào, ngựa khí trở nên chăm chú, Tử Minh, đừng tự coi nhẹ mình, chiến trường cùng lôi đài là hai việc khác nhau, đều có các hung hiểm, các ngươi lịch luyện trọng yếu giống vậy. Từ Hạo, Phong Tuyệt, nhớ kỹ, ở trên chiến trường còn sống, đồng thời mang theo các minh đệ còn sống trở về, so bất kỳ công lao gì đều trọng yếu. Ta không cần các ngươi chứng minh cái gì, bảo vệ tốt chính mình chính là đối ta, đối Vương lão sư, đối học viện tốt nhất bằng giao. Đến thiết bích yếu tắc, an tâm phục dịch, cố gắng tăng lên. Nếu là gặp được cái gì bất công hoặc là không giải quyết được phiền phức, không cần chọi cứng, trực tiếp liên hệ ta. Ta Tô Trạm huynh đệ, không phải đi chịu ủy khuất. Lời nói này đến bình hẳn, lại mang theo tự tin bao che khuyết điểm ý vị. Lưu Tử Minh nhãn tình sáng lên, cười hắc hắc nói, có Tô ca ngươi câu nói này, vậy chúng ta coi như xong pha. Từ Hạo thì là trịnh trọng nhẹ gật đầu, chúng ta minh bạch, Tô ca, chúng ta hội dựa vào bản thân bản sự đặt chân, nhưng thật đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không cùng ngươi khách khí. Phong Tuyệt chỉ là khẽ bước cằm, tất cả đều trong im lặng. Tô Trạm nhìn quanh bốn phía một cái, lão sư đâu? Hắn làm sao không đến đưa tiễn các ngươi? Lưu Tử Minh nghe chút, lập tức lại nữa rồi tinh thần, cướp lời nói, hắc. Tô ca, nói đến đây cái, còn phải là nhờ hồng phúc của ngươi a. Từ Hạo tiếp lời đầu, trong giọng nói mang theo từ đáy lòng cao hứng, giống như, Tô ca, may mắn mà có ngươi mang về lại tố quả, Vương lão sư sau khi phục dụng, không chỉ có vết thương cũng phục hồi, càng là phá vỡ nhiều năm bình cảnh, thành công đột phá, chính thức tấn thăng biển cảnh. Phong Tuyệt bổ sung một câu, lão sư hiện tại thế nhưng là chúng ta Chu Tức học viện mặt bài. Lưu Tử Minh giống như vinh nhiên ưỡn ngực, còn không phải sao? Vương lão sư cái này vừa đột phá, lập tức liền bị quân bộ chiêu mộ hiện tại ngay tại Đông Bộ sóng giữ cứ điểm đảm nhiệm huấn luyện viên kiêm tổng chỉ huy đâu. Đây chính là tiền tuyến trọng yếu cứ điểm. Lão sư nói hắn đây cũng là cây già phát mầm non, phải đi cần nhất địa phương phát huy nhiệt lượng thừa, thuận tiện cho chúng ta những tiểu tử này đánh cái tiền trạng. Cho nên hôm nay thực sự đuổi không trở lại đưa chúng ta. Tô Trạm nghe vậy rất vui mừng. Vương Minh Viễn lão sư có thể đột phá biển cảnh, là hắn một mực chờ đợi sự tỉnh. Lại tố quả có thể đến giúp lão sư, để hắn cảm thấy phần này mạo hiểm không gì sánh được đáng giá. Tô Trạm nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Lão sư có thể đột phá biển cảnh là chuyện tốt. Tại sóng giữ cứ điểm, lấy lão sư kinh nghiệm cùng thực lực bây giờ, nhất định có thể vững như bàn thạch. Biết Vương Minh Viễn lão sư mạnh khỏe đồng thời càng có lực lượng, Tô Trạm trong lòng đối ba vị hảo hữu tiến về phục dịch cuối cùng một tia lo lắng vậy buông xuống không ít. Chỉ ít, bọn hắn ở trong quân cũng không phải là hoàn toàn không có căn cơ, phương xa vậy có một vị cường đại sư trưởng đang nhìn chăm chú. Bởi vì Tô Trạm đến, mới đầu vẫn chỉ là một chút xì xào bàn tán cùng kinh nghi bất định ánh mắt, nhưng rất nhanh, nên có người vững tin không thể nghi ngờ dưới đất thấp thở ra là Tô Trạm đằng sau. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt lên. Những cái kia đồng dạng thân mang tân binh chế ngự tuổi trẻ các giác tỉnh giả, cũng không đoái hoài tới kỷ luật từng cái kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Tô Trạm bên này, châu đầu ghé thai. Nếu không phải quân kỳ ước thúc cùng Tô Trạm tự nhiên tán phát cái kia cố vô hình uy áp, chỉ sợ sớm đã xuống tới. Chương 432, Tô ca bài diện, chương 432, Tô ca bài diện. Mà càng làm người khác chú ý chính là mấy vị đến đây tiếp dẫn tân binh sĩ quan thân phận người. Trong đó một vị sĩ quan, tại xác nhận Tô Trạm thân phận sau, trong mắt tràn đầy kinh ý, sửa sang lại một chút chính mình nón lính cùng cổ áo, lại chủ động đi nhanh tới. Tô Trạm tiên sinh. Sĩ quan tại Tô Trạm trước mặt đứng vững, chào theo kiểu nhà binh, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài. Ta là thiết bích yếu tắc tiếp dẫn huấn luyện viên, Triệu Cương. Ngay tại bản thạch yếu tắc sự tích, chúng ta đã học tập, làm cho người kính nể. Tô Trạm khẽ bước cằm, Triệu giáo quan, hạnh ngộ. Có Triệu Cương huấn luyện viên dẫn đầu, mấy vị khác sĩ quan cùng một chút lá gan hơi lớn tân binh vậy kiểm chế không được, nhao nhao xuống lại tới, mang trên mặt hưng phấn và bức rước. Tô Trạm tiền bối, có thể cùng ngài chụp ảnh chung sao? Một cái tuổi trẻ tân binh lấy hết dũng khí, đỏ lên mặt hỏi. Tô tiên sinh, ta là của ngài người sùng bái, ngài là mục tiêu của ta. Một cái khác tân binh kích động hô. Tô Trạm cố vấn, cảm tạ ngài là biên cảnh làm hết thảy. Một vị sĩ quan trịnh trọng nói. Trong lúc nhất thời, Tô Trạm bên người lại vây quanh không ít người, thỉnh cầu chụp ảnh chung, ký tên có thể là vẹn vẹn vì khoảng cách gần nói mấy câu. Tô Trạm nhìn xem những này nhiệt tình mà chân thành gương mặt, Trong đó không ít ánh mắt thanh tịnh, tràn đầy đối cường giả sùng bái người trẻ tuổi. Hắn cũng không có bày ra cao cao tại thượng tư thái. Đối với hợp lý chụp ảnh chung tình cầu, hắn cơ bản ai đến cũng không có cự tuyệt. Đối với ký tên, hắn thì lại lấy cũng không phải là nhân vật công chúng làm lý do từ chối nhã nhặn. Nhưng hội ngắn gọn cổ vũ vài câu hảo hảo phục dịch, thủ hộ đại hạ loại hình lời nói. Lưu Tử Minh ở một bên thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lấy cùi trỏ thọc Từ Hạo, thấp giọng nói, thấy không, đây chính là ta Tô Ca bài diện. Liên tới đón binh huấn luyện viên đều khách khí như vậy. Từ Hạo cười lắc đầu. Một màn này, không thể nghi ngờ cũng làm cho sắp tiến về thiết bích yếu tắc phong tuyệt, Lưu Tử Minh, Từ Hạo ba người, tại đông đảo cùng thời kỳ tân binh cùng sĩ quan trước mặt, trong lúc vô hình tăng lên địa vị cùng độ chú ý. Tất cả mọi người tinh tường thấy được bọn hắn cùng Tô Trạm ở giữa thâm hậu quan hệ. Thằng đến lên hạng cuối cùng chỉ lệnh vang lên lần nữa. Mọi người mới lưu luyến không rời tán đi, nhao nhao trở lại trong đội ngũ của mình, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lại liếc về phía Tô Trạm bên này. Tô Trạm cùng ba vị hảo hữu cuối cùng gật đầu ra hiệu, đưa mắt nhìn bọn hắn theo dòng người. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng. Bảo trọng, các ngươi cũng là. Ba người nhấc lên bọc hành lý, quay người, nhanh chân đi hướng tàu vận tải, bóng lưng kiên định, dung nhập đồ dàn di trong dòng lũ. Tô Trạm đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Thằng đến khoang hạm đóng lại, tiếng động cơ nổ âm thanh xé rách trường không. Đây là bọn hắn cần phải trải qua con đường trưởng thành, mà hắn có khả năng làm, chính là tại phía sau bọn họ, trở thành bọn hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, cũng tại con đường thuộc về mình bên trên, tiếp tục tiến lên, trở nên càng mạnh. Tô Trạm đưa mắt nhìn tàu vận tải biến mất trên tầng mây. Trên mặt vệ kia ôn hòa ý cười dần dần thu lại. Hắn một mình đứng tại chỗ. Đám người chung quanh tán đi sau trống vắng, tỏa ra hắn thời khắc này nội tâm. Đã từng, bọn hắn vậy ước định qua, muốn cùng một chỗ tốt nghiệp, cùng một chỗ tham quân, tại cùng một cái trên chiến trường kề vai chiến đấu, chiếu ứng lẫn nhau, cộng đồng tấn thăng. Trong đầu hiện lên ngày xưa thời niên thiếu tại Chu Tức học viện trong sân huấn luyện, mấy người đổ mồ hôi như mưa, lẫn nhau phân cao thấp lại lẫn nhau đến đỡ hình ảnh. Khi đó bọn hắn, thực lực tuy có chênh lệch, lại còn tại cùng một mảnh dưới bầu trời, hướng phía tương tự mục tiêu chạy. Nhưng mà, bây giờ, Tô Trạm khẽ nắm lại quyền, cảm thụ được thể nội cái kia mênh mông như biển lực lượng. Lực lượng này mang đến địa vị, tài nguyên cùng vô thượng quyền lên tiếng, nhưng cũng tại hắn cùng quá khứ ở giữa, lấy xuống một đạo khó mà vượt qua hừng câu. Thực lực của mình đã không cách nào cùng bọn hắn đồng hành. Đây không phải ngạo mạn, mà là thanh tỉnh nhận biết. Lấy hắn bây giờ biển cảnh kiêm thai ách cấp thực lực, nếu là tiến vào quân đội hệ thống, tuyệt đối không thể từ một cái bình thường binh sĩ hoặc cơ tầng sĩ quan làm lên. Hắn tất bước vị trí, chí ít cũng là tọa trấn một phương tướng lĩnh, có thể là có được cực cao quyền tự chủ cấp chiến lược cố vấn. Hắn phải đối mặt là thai ách cấp mê vụ sinh vật, là siêu thoát biết âm mưu, là liên quan đến mấy cái cứ điểm thậm chí một mảnh chiến khu tồn vòng quyết sách. Mà phong tuyệt bọn hắn thì cần muốn từ cơ sở nhất chiến trường nhiệm vụ bắt đầu, từng bước một tích lũy quân công, quen thuộc quân đội vận hành, tại trong máu và lửa tôi luyện trưởng thành. Hai con đường đã khác biệt. Chính mình không cách nào lại giống như trước như thế, cùng bọn hắn sánh vai đứng tại cùng một đạo trên hàng bắt đầu, kinh lịch đồng dạng mưa gió. Một loại vi diệu xa cách cảm giác, lặng yên tràn ngập ở bụng tim. Hắn vì bọn họ trải bằng con đường phía trước, chấn nhiếp tiềm ẩn phiền phức, nhưng cũng không cách nào hôn lại thân tham dự vào bọn hắn sau đó 3 năm, thậm chí thời gian dài hơn trưởng thành trong lịch trình đi. Hắn đứng ở cao hơn phương diện, có được lực lượng mạnh hơn, nhưng cũng đã mất đi cùng bạn thân thể cộng đồng nghiệm đoạn kia trọng yếu nhân sinh giai đoạn khả năng. Chỗ cao, không thắng lạnh. Phần này cô độc, là bắt nguồn từ một loại trên tinh thần tách rời. Ngày xưa có thể không hề cố kỵ đùa giỡn, thổ lộ hết, kề vai chiến đấu đồng bạn. Bây giờ lại cần hắn lấy người che chở cùng bối cảnh thân phận đi chiếu cố. Phần tình nghĩa này vẫn như cũ chân thành tha thiết, nhưng trung đụng phương thức cũng đã không thể tránh khỏi phát sinh cải biến. Tô Trạm thở phào một hơi, đem trong lòng điểm này thất vọng mất mát cảm xúc đè xuống. Đường, chung quy là tự chọn. Nếu lựa chọn đạp vào đầu này con đường cương giả, có được phần lực lượng này, nhất định phải tiếp nhận tùy theo mà đến hết thảy, bao quát. Phần này tất nhiên cô độc bốn. Tô Trạm trở lại Hắc Thành Na ở giữa bị trùng điệp trận pháp bảo vệ mật thất tu luyện. Lập tức vứt bỏ tất cả tạp niệm, đem tâm thần triệt để chìm vào trong tu luyện. Hắn đầu tiên làm là toàn lực luyện hóa tổn chữ lưu lại dược lực, một lần lại một lần rèn luyện nhục thể của hắn cùng linh hồn. Thuộc về giác tỉnh giả hệ thống linh hoạch đang hoan hô nhảy cẫng, tham lam hấp thu phần này chất dinh dưỡng, trên đó quang mang càng phát ra sáng chói, nội bộ ẩn chứa linh lực tổng lượng đều tại hướng về điểm giới hạn nào đó vững bước tiến lên. Cùng lúc đó, trong chất như núi đỉnh cấp tài nguyên tu luyện bị hắn không chút nào tiếc rẻ tiêu hao. Vạn năm linh sữa như là cam tuyền giống như bị uống vào, hóa thành tinh thuần linh lực. Thanh tĩnh lưu ly hương hơi khói lờ, bảo vệ lấy tâm thần của hắn, loại bỏ lấy năng lượng bên trong khả năng ẩn chứa tạp chất. Bách luyện huyết tụy thì tại rèn luyện thể phách của hắn, để cái kia lớp vảy màu đen càng thâm thúy hơn kiên cố, để cái kia hủy diệt chi viêm hỏa chủng càng thêm lương thực sinh động. Biển cảnh nhất giai hàng rào, sớm đã bưng lỏng. Tại bàn thạch yếu tắc thu hoạch, vốn là để hắn đứng ở làn danh đột phá. Giờ phút này, tại ngoại giới khó có thể tưởng tượng tài nguyên điên cuồng quán chú cùng tự thân song hệ thống đồng bộ vận chuyển thôi thúc dưới, tầng kia nhìn như kiên cố hàng rào, rốt cục phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ chỉ là sát na, lại phảng phất trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Ngồi ngay ngắn trong mật thất Tô Trạm, thân thể đột nhiên chấn động. Oanh, ba. Một cỗ khí tức khủng bố ầm vang một phát. Trong mật thất, linh khí sôi trào, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Tô Trạm linh hoạch tại thời khắc này phát sinh chất thủy biến, thể tích cũng không tăng lớn, nhưng kết cấu bên trong trở nên càng thêm phức tạp huyền ảo, có khả năng dung nạp cùng diễn sinh linh lực tổng lượng, nhảy lên một cái cự đại bậc thang. Biển cảnh nhị giai, chương 433, hải cảnh cùng thai ách nhị giai, chương 433, hải cảnh cùng thai ách nhị giai. Cơ hội trong cùng một lúc, trong cơ thể hắn cái kia thuộc về biến dạng chủng bản nguyên vậy phát ra vui thích vụ vụ. Một cỗ càng thâm thúy hơn mê vụ năng lượng từ trong hư vô tuôn ra, dung nhập tứ chi bách hải của hắn, cường hóa lấy huyết mạch của hắn, tăng lên hắn cùng mê vụ thân hòa độ. cái kia hủy diệt chi viêm nhan sắc tựa hồ cũng càng thêm thâm trầm một phần. Hai ách nhị giai, xong hệ thống, đồng thời đột phá. Nhưng mà, cái này đột phá động tĩnh xa không chỉ tại trong mặt đất. Ngay tại Tô Trạm thành công đặt chân biển cảnh nhị giai sát na, toàn bộ hắc thành trên không, phong vân đột biến. Nguyên bản coi như bầu trời trong xanh, đột nhiên bị nặng nề mây đen bao phủ. Trong mây đen, không ngừng lóe ra màu vàng nhạt linh quang cùng màu xám đen quỷ dị hồ quang điện. Hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng dị tượng đan vào một chỗ, đụng vào nhau, nhưng lại quỷ dị duy trì lấy một loại cân bằng. Một cỗ mênh mông bàng bạc linh áp cùng một cỗ thâm thúy quỷ dị thai ách khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, như là họa trời giống như bao phủ toàn bộ hắc thành. Trong thành tất cả giác tỉnh giả cùng biến dạng chủng, vô luận tu vi cao thấp, đều cảm nhận được rõ ràng cỗ này nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ cảm giác các bách, linh lực trong cơ thể hoặc mê vụ chi lực đều sinh ra khác biệt trình độ rung động. Đây là Tô Trạm phương hướng. Trong phủ thành chủ, Mạc Uyên chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, ngước nhìn bầu trời bên trong cái kia kỳ dị song sắc vòng xoáy năng lượng, không hề bận tâm trên khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc. Song hệ cùng phá, dẫn động thiên địa dị tượng. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Trong thành những cường giả khác vậy nhao nhao bị kinh động. Ánh mắt nhìn về phía dị tượng đầu nguồn, rung động trong lòng không thôi. Cái kia đan sen vàng nhạt linh quang cùng xám đen hồ quang điện bàng bạc vòng xoáy, treo ở hắc thành trên không thật lâu phương tán. Một màn kinh người này, tự nhiên trở thành toàn bộ hắc thành sau đó mấy ngày nhất là nóng nảy đề tài câu chuyện. Lao thiên gia của ta, đó là cái gì động tĩnh? Lão tử năm đó đột phá huyên cảnh thời điểm, liền cái giám vang đều không có. Một cái thô hào hán tử tại trong tiểu quán rót một miệng lớn rượu mạch, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khắp khuôn mặt là kính sợ. Người đây liền không hiểu được đi. Nghe nói đó là phụ thành chủ quý khách, vị kia Tô Trạm đại nhân, cũng chính là đã từng Trần Thành tu luyện dẫn tới. Bên cạnh một tin tức linh thông người gầy hạ giọng, thần thần bí bí nói, trông thấy ở trên bầu trời nhan sắc không có. Màu vàng nghe nói là đỉnh lợi hại giác tỉnh giả linh lực. Cái kia màu xám đen ngoan ngoãn, biến dạng trùng, hai loại năng lực song tu. Song sát dị tượng. Chẳng phải là nói, hắn hai loại lực lượng đều đột phá. Có người hít sâu một hơi, lúc này mới bao lâu? Hắn đến chúng ta hát thành vậy không bao dài thời gian đi. Tốc độ tu luyện này, còn là người sao? Hắc, ngươi cũng không nhìn một chút người ta là thân phận gì? Đại hạ đặc cấp cố vấn. Mạc Uyên thành chủ trước mắt hồng nhân. Tài nguyên tu luyện có thể thiếu. Ta nghe nói a, phía quan phương cung ứng tài nguyên, biển đi. Tài nguyên lại nhiều, cũng phải có bản sự kia hấp thu mới được. Đổi lấy ngươi ta đi, đã sớm no bạo. Vậy có người tương đối khách quan, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có vị gia này tại chúng ta hát thành, cảm giác lưng đều cứng rắn không ít, liên đối chúng ta hát thành tại đại hạ địa vị. Ta nhìn đều nước lên thì thuyền lên, còn không phải sao? Lấy trước kia chút từ kinh thành tới ra hỏa, nhìn chúng ta đều mang điểm nhìn xuống, hiện tại khách khí nhiều, cũng không biết hắn lực lượng này đến cùng là phúc là họa a. Phi, bất ở chỗ này miệng quả đen, ta nhìn ngươi là bị những lưu nôn phỉ ngữ kia tẩy não. Chính là thành chủ đại nhân nhân vật bậc nào, hắn có thể coi trọng như thế Tô Trạm đại nhân, tất nhiên có đạo lý riêng. Chúng ta những tiểu nhân vật này đi theo thành chủ đi, chuẩn không sai. Nói tóm lại, hắc thành người đối Tô Trạm đưa tới dị tượng, sợ hai thán phục xa nhiều hơn sợ hãi, cảm giác tự hào mơ hồ vượt trên lo nghĩ. Tại tòa này trường kỳ cùng nguy hiểm làm bạn hùng thành, mọi người đối lực lượng sùng bái càng thêm trực tiếp, đối biến dạng chủng bao dung độ phi thường cao. Tô Trạm cho thấy cường đại cùng công tích, cùng Mạc Uyên thành chủ minh xác thái độ, để đại đa số hắc thành người lựa chọn tiếp nhận cũng xem trọng vị này đặc thù người một nhà bốn. Tô Trạm vững chắc biện cảnh nhị giai tu vi sau, Mạc Uyên liền đem hắn triệu đến phủ thành chủ thư phòng. Trong thư phòng bố trí phong cách cổ xưa, Mạc Uyên tự mình pha trà, hương trà lượn lờ. Mạc Uyên đem một chén nóng hôi hổi trà đẩy lên Tô Trạm trước mặt, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người hắn, song hệ cùng phá, dẫn động thiên địa dị tượng, căn cơ càng là hùng hậu không gì sánh được. Tô Trạm, ngươi bây giờ cái này phương thức tu luyện, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Đã có thể như giác tỉnh giả giống như thổ nạp linh khí, rèn luyện mệnh hồn, lại có thể như biến dạng chủng giống như hấp thu mê vụ sinh vật sinh mệnh tinh hoa, cường hóa bản thân. Càng khó hơn chính là, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hệ thống, tại trong cơ thể ngươi có thể cùng biết không hợp, đồng bộ tấn thăng, không liên quan tới nhau, ngược lại ẩn ẩn có hỗ trợ lẫn nhau chi thế. Bực này tạo hóa, được xưng tụng là xưa nay chưa từng có. Tô Trạm cảm nhận được Mạc Uyên trong ánh mắt thâm ý, biết vị thành chủ này đã nhìn thấy hắn tu luyện một chút hạch tâm bí mật. Hắn cũng không dự định hoàn toàn giấu giếm, dù sao tại Mạc Uyên tồn tại bực này trước mặt, quá nhiều che lấp cũng không có ý nghĩa, ngược lại lộ ra không đủ thẳng thắn. Hai tay của hắn tiếp nhận chén trà, thản nhiên nói, "Thành chủ tuệ nhãn, đây đúng là ta phục dụng lại tố quả sau, thân thể phát sinh bản chất thuế biến mang đến năng lực. Lại tố quả tựa hồ từ trên căn bản cải tạo hình thái sinh mệnh của ta. Bây giờ ta tu luyện, liền như là có được hai bộ không liên quan tới nhau, nhưng lại có thể hiệp đồng công tác năng lượng hệ thống." Một bộ luyện hóa thiên địa linh khí cùng tài nguyên, làm từng bước mà tăng lên giác tỉnh giả cảnh giới. Một bộ khác thì có thể trực tiếp hấp thu mê vụ sinh vật sinh mệnh tinh hoa, chuyển hóa làm cường hóa biến dạng chủng bản nguyên tư lương. Cả hai không những không biết xung đột, ngược lại bởi vì ta cố này bị tái tạo sau thân thể có được cực mạnh bao dung tính, khiến cho hai loại lực lượng có thể tề đầu tịch tiến. Đây cũng là vì gì ta có thể không kiêng nể gì như thế tiêu hao phía quan phương cung cấp hải lượng tài nguyên, bởi vì ta vật chứa đầy đủ kiên cố, căn bản không cần lo lắng căn cơ bị hao tổn vấn đề. Mạc Uyên chậm rãi gật đầu, quả là thế. Lại tố quả không hổ là được vinh dự có thể tái tạo đạo cơ vô thượng thần vật. Nó giao phó ngươi, không chỉ là một loại năng lực, càng là một loại hoàn toàn mới tu luyện đường đi. Không nói gạt ngươi, năm đó ta có thể đặt chân nửa bước siêu phàm, cái này lại tố quả, là đạo đồ của ta bên trong cực kỳ trọng yếu cơ duyên một trong, nó cực đại tăng lên tiềm năng của ta hạn mức cao nhất. Tô Trạm nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ biết là lại tố quả hi hữu, lại không nghĩ rằng. Mạc Uyên tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, ngươi cho rằng đại hạ cường giả đứng đầu, là như thế nào đản sinh? Dựa vào khổ tu cùng thiên phú sao? Cơ duyên, đồng dạng không thể thiếu. Theo ta được biết, trừ ta ra, tấm kia đạo huyền cùng quanh năm bế quan đại nguyên lão, tại bọn hắn quật khởi trên con đường, đều từng chiếm được, đồng thời dùng qua lại tố quả. Chương 434, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chương 434, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tô Trạm chấn động trong lòng, không khỏi thốt ra, thành chủ, ý của ngài là? Ngoại giới nghe đồn, đại hạ trong lịch sử vẹn vẹn từng chiếm được 3 viên lại tố quả, mà cái này 3 viên chính là bị ngài Trương đạo huyền tiền bối cùng đại nguyên lão phục dụng. Tin tức này quả thực có chút kinh người. Ba vị kia, thế nhưng là bây giờ đại hạ công nhận tam đại trụ cột. Mạc Uyên khẽ bước cằm, không sai, lại tố quả bực này thân vật, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trong lịch sử minh xác ghi chép lưu truyền xuống, xác thực chỉ lần này 3 viên vậy nguyên nhân chính là như vậy, ta, Trương đạo huyền cùng đại nguyên lão, mới có thể tại cùng người cùng thế hệ cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, cuối cùng đi đến hôm nay một bước này. Nó không chỉ có tăng lên thực lực của chúng ta, càng quan trọng hơn là, nó nuôi rộng chúng ta con đường phía trước, để cho chúng ta thấy được siêu việt bình thường biện cảnh cùng thái ách khả năng. Mà ngươi, Tô Trạm, là đã biết cái thứ tư. Đồng thời, ngươi phục dụng lại tố quả sau chỗ cho thấy là tính. Song hệ đồng tu, cùng biết không hợp, thậm chí so với chúng ta năm đó, tựa hồ càng thêm đặc thù một chút. Tương lai của ngươi, lại so với chúng ta đi đến càng xa. Tô Trạm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng. Hắn vốn cho là chính mình chỉ là may mắn đạt được một phần nghịch thiên cơ duyên, lại không nghĩ rằng phần cơ duyên này, vậy mà cùng bây giờ đại hạ mạnh nhất ba vị tồn tại cùng một nhịp thở. Cái này không thể nghi ngờ tiến một bước ấn chứng lại tố quả thần lực. Đa tạ thành chủ cáo chi. Tô Trạm trịnh trọng nói, ta định sẽ không cô phụ phần cơ duyên này. Tô Trạm tại Hắc Thành đột phá, nương theo lấy phía quan phương cố ý trợ giúp, cấp tốc quét sạch toàn bộ đại hạ. Đầu đường cuối ngõ, quán trà tử quán, mọi người bàn tán sôi nổi không còn bèn bèn hắn song trọng thân phận, càng là cái kia không thể tưởng tượng tấn thăng tốc độ. Nghe nói không, Tô Trạm đại nhân lại đột phá. Biển cảnh nhị giai, còn có kia cái gì? Hai ách nhị giai. Lão thiên gia của ta, hắn mới 25 tuổi a. Ta 25 tuổi thời điểm còn tại suối cảnh sờ soạn lần mò. Nào chỉ là ngươi. Phía quan phương đều thả ra phong thanh, bình thường biển cảnh cường giả, muốn từ nhất giai đến nhị giai, ngao ra 3-40 năm đều là chuyện thường. Có thể Tô Trạm đại nhân đâu? Tính toán đâu ra đấy, từ hắn công khai biển cảnh thực lực đến bây giờ, mới bao lâu? Đây cũng không phải là thiên tài, đây là yêu nghiệt a. Cùng lúc đó, các đại thành thị quảng trường trung tâm, to lớn chiếu ảnh trên màn hình, chính tuần hoàn phát hình nhất đoạn tỉ mỉ biên tập hình ảnh. Trong tấm hình, Hắc Thành trên không mây đen quay cuồng, màu vàng nhạt linh quang cùng màu xám đen hồ quang điện như là hai đầu cự long sen lẫn quanh. Hùng hậu lời thuyết minh vang lên theo. Song sát thiên tượng, thiên địa cộng minh. Đây là căn cơ vô song, tiềm lực vô hạn hiện ra. Chứng kiến ta đại hạ thủ hộ thần, Tô Trạm cố vấn, lấy 25 tuổi chi linh, đang lâm song hệ nhị giai chi đỉnh. Hình ảnh phân cuối là Tô Trạm nhân loại hình thái một cái bình tĩnh ngoái nhìn, phối hợp với sục sôi bối cảnh âm nhạc, cực kỳ sức cuốn hút. Nhìn thấy không? Liền lao thiên gia đều tán thành hắn. Những cái kia trước đó còn mắng hắn là quái vật người, hiện tại nên ngậm miệng đi. Ta liền biết, có thể tại bàn thạch yêu tắc cứu nhiều người như vậy làm sao có thể là người xấu? Hắn hiện tại càng mạnh, chúng ta đại hạ liền càng an toàn. Ở giác tỉnh giả tụ tập diễn đàn cùng cộng đồng trong, thảo luận càng là khí thế ngất trời. Có người đem Tô Trạm tấn thăng dòng thời gian cùng trong lịch sử nổi danh thiên tài làm so sánh biểu đồ, xưa nổi kia thức chênh lệch để tất cả chất vấn người á khẩu không trả lời được. Dứt bỏ lập trường không nói, Tô Trạm tấn thăng đường cong đã phá vỡ hiện hữu nhận biết mô hình, tính mạng của hắn hình thái khả năng đại biểu mới tiến hóa phương hướng. Đừng kéo những cái kia hư, chỉ bằng hắn tốc độ lên cấp này cùng thực lực, lần sau vụ chiều tới thời điểm, chúng ta liền có thể nhiều một phần lực lượng. Cường giả vi tôn, ta phục. Chúc mừng Tô Trạm đại nhân song hệ đột phá nhị giai. Thủ hộ tốt nhất Tô Trạm đại nhân. Phía quan phương tuyên truyền, đem Tô Trạm hình tượng miêu tả đến càng cao lớn, gần như thần hóa. Đã từng tranh luận cùng khói mù, tại vòng này cường thế khen ngợi bên trong, bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Bây giờ tại đại đa số dân chúng trong lòng, Tô Trạm danh tự trở thành thời đại này người chói mắt nhất bốn. Thời gian lặng yên trôi qua. Tô Trạm tại Hắc Thành trong tu luyện mất thất, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hấp thu phía quan phương liên tục không ngừng đưa tới đỉnh cấp tài nguyên. Hải lượng tài nguyên bị hắn cái kia trải qua lại tố quả cải tạo thân thể tham lam hấp thu, thôi động tu vi của hắn hướng về biển cảnh nhị giai chỗ sâu vững bước rào bước tiến lên. Bởi vì lại tố quả, hắn tu luyện đã hoàn toàn không cần lo lắng căn cơ vấn đề, mãnh liệt tạo nên đi. Ngoại giới biên cảnh lại lâm vào một loại bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì trước đó đại hạ cùng mê vụ trận chiến tranh kia quá kịch liệt, song phương đều bỏ ra cái giá không nhỏ, mê vụ một phương tựa hồ vậy tiến nhập chỉnh đốn kỳ. Trên đường biên giới, mặc dù tiểu quy mô ma sát cùng đê giai mê vụ sinh vật quấy rối chưa bao giờ đoạn tuyệt, nhưng đủ để kinh động Tô Trạm cấp bậc này hai ách cấp tồn tại, lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Hai ách cấp trở xuống mê vụ sinh vật, nó sinh mệnh tinh hoa đối với hắn mà nói, đã như hạt cát trong sa mạc, không có chút nào có ích. Tô Trạm nội nhìn tự thân cái kia giống như cái động không đáy nhu cầu năng lượng song hệ bản nguyên, trong lòng sáng tỏ. Ra ngoài săn giết những cái kia đê giai quái vật, thuần túy là lãng phí thời gian. Kém xa lưu tại trong mật thất, hiệu suất cao luyện hóa những này đỉnh cấp tài nguyên tới thực sự. Huống hồ, có lại tố quả tái tạo căn cơ, chính mình căn bản không cần lo lắng tài nguyên hấp thu quá mạnh dẫn đến căn cơ bất ổn vấn đề. Cái này khiến hắn có thể không hề cố kỵ phung phí lấy ngoại giới khó có thể tưởng tượng vật tư tu luyện, tốc độ tự nhiên viễn siêu thường nhân. Nếu ra ngoài cũng không bức thiết nhu cầu, hắn chọn lọc tự nhiên hiệu suất cao nhất phương thức. Bế quan khổ tu. Ngoại giới liên quan tới hắn cùng nhiệt lại tại tiếp tục lên men. Hắn cái kia truyền kỳ kinh lịch, thực lực cường đại, tuổi trẻ anh tuấn dung mạo, cùng phía quan phương tận hết sức lực tuyên truyền, cho hắn hấp dẫn số lượng cực lớn đến kinh người nhóm fan hâm mộ thể. Trong đó không thiếu một chút cuồng nhiệt tùy tùng, mang chiều thánh giống như tâm thái, trăm phương ngàn kế thăm dò được Tô Trạm thường trú Hắc Thành sau, liền liều lĩnh tuân hướng châu ngồi này tại thành thị. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, lý tưởng cùng hiện thực tồn tại chênh lệch to lớn. Hắc thành, nó trật tự cùng nội địa phồn hoa đô thị hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có nhiều như vậy quân sáo luật pháp đốt thúc. Trong không khí tràn ngập hỗn loạn khí tức. Trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được khí tức hung hãn giác tỉnh giả, thậm chí không thiếu một chút duy trì bộ phận biến dạng chủng đặc thù tồn tại nên ngang hành động. Nơi này cư dân sớm thành thói quen cùng biến dạng chủng cùng tồn tại. Đối với biến dạng chủng cảm giác bài xích thấp hơn nhiều nội địa. Những này từ yên ổn trong hoàn cảnh tới fan hâm mộ, vừa bước vào Hắc thành, liền như là cừu non xâm nhập đàn sói. Bọn hắn bộ kia truy tinh cử động, ở chỗ này lộ ra không hợp nhau, thậm chí buồn cười. Xin hỏi ngươi biết Tô Trạm đại nhân ở nơi nào sao? Có thể dẫn ta đi gặp Tô Trạm đại nhân sao? Ta có thể trả tiền. Tô Trạm đại nhân có phải hay không ở tại phủ thành chủ? Những ngày này thật vấn đề, thường thường đổi lấy nơi đó cư dân lạnh lùng không nhìn, hoặc không có hảo ý dò xét. Không ít người bởi vì lộ tài hoặc lộ ra quá dê béo mà bị cướp bóc. Chương 435, hải cảnh cùng thai ách tứ giai, chương 435, hải cảnh cùng thai ách tứ giai. Có chút tại phủ thành chủ phụ cận quanh quần một chỗ tức thì bị tuần tra hắc thành vệ đội không khách khí chút nào khu ra, thái độ thô bạo. Cái quái gì? Cũng xứng đến nghe ngóng Tô đại nhân hành tung. Xem xét chính là nội địa tới tôm chân mềm, cút nhanh lên, đừng ở chỗ này trước mắt. Muốn gặp Tô Trạm, trước cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Liên tiếp vấp phải trắc trở, gặp thân người cùng tài sản tổn thất gặp phải, để rất nhiều đầy cõi lòng nhiệt tình mà đến fan hâm mộ tâm tính dần dần phát sinh biến hóa. Ban sơ sùng bái cùng hướng tới, tại hắc thành lãnh khốc hiện thực trước mặt, cấp tốc hạ nhiệt độ, ngược lại biến thành phẫn nộ. Trên internet bắt đầu xuất hiện phàn nàn cùng thanh âm nghi ngờ. Hắc thành đó là cái gì địa phương quỷ quái, lại loạn lại nguy hiểm, những người kia tất cả đều là cùng hung cực các người. Ta thật vất vả tích lũy tiền muốn đi gặp Tô Trạm một mặt, kết quả vừa tới liền bị đoạt. Báo động đều không có người quản. Vì cái gì Tô Trạm muốn đợi tại loại này vô pháp vô thiên địa phương a? Hắn như vậy mạnh, không có khả năng thay cái trật tự tốt một chút thành thị sao? Chính là, hắn rõ ràng là chúng ta đại hạ anh hùng, lại ở tại loại kia biến dạng chủng đều có thể tùy tiện ra đường địa phương. Cảm giác thật không được tự nhiên, trong lòng có chút không thoải mái. Phấn chuyển đường, cảm giác hắn cùng chúng ta người bình thường cách thật xa, đợi địa phương cũng làm cho người không thích. Hắn có phải hay không liền ưa thích loại này hỗn loạn hoàn cảnh a? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Những ngôn luận này mới đầu chỉ là lẻ tẻ xuất hiện, nhưng theo cùng loại gặp phải người tăng nhiều, dần dần tạo thành một cô nho nhỏ tiếng gầm. Một chút nguyên bản fan hâm mộ, bởi vì không thể nào hiểu được cũng vô pháp tiếp nhận hắc thành hoàn cảnh cùng Tô Trạm lựa chọn, tăng thêm tự mình kinh lịch hoặc nghe nói hỏng bét thể nghiệm, trong lòng nhiệt tình rút đi, thậm chí bắt đầu sinh ra phản cảm. Hắc thành hỗn loạn cùng bài ngoại, trong lúc vô tình trở thành một đạo cái sảng, loại bỏ mất rồi những cái kia chỉ dựa vào nhất thời cuồng nhiệt tùy tùng. Nhưng vậy xác thực cho Tô Trạm công chúng hình tượng mang đến một chút mặt trái ảnh hưởng. Nhưng đối với trong mật thất dốc lòng tu luyện Tô Trạm mà nói, ngoại giới những này ồn ào náo động, hắn không hề hay biết, cũng không để ý chút nào. Chuyện này chỉ có thể xem như việc nhỏ, phía quan vương sẽ vì hắn giải quyết. Đại hạ hữu hình đại thủ bắt đầu phát lực. Liên quan tới Tô Trạm cố vấn thường trú hắc thành một chuyện, là căn cứ vào cao nhất chiến lược phương diện suy tính, hắc thành làm ta đại hạ chống cự mê vụ tới gần tuyến đầu thành thị, nó chiến lược địa vị không thể thay thế. Tô Trạm cố vấn thân phụ song trọng lực lượng, nó tồn tại bản thân đối mê vụ sinh vật cùng siêu thoát hội thế lực chính là cực mạnh chấn nhiếp. Hắn tỏa trấn hắc thành, có thể trước tiên ứng đối biên cảnh đột phát cấp bậc cao uy hiếp, hữu hiệu ngăn chặn thai ách cấp mê vụ sinh vật thẩm thấu cùng tập kích, nó chiến lược ý nghĩa hơn xa tại đóng giữ nội địa bất luận cái gì một tòa thành thị. Đây là thủ hộ ta đại hạ môn hộ tối ưu lựa chọn, mà không phải người yêu thích. Lần này giải thích, đem Tô Trạm lưu tại hắc thành hành vi, từ người lựa chọn tăng lên tới quốc gia chiến lược độ cao, nhấn mạnh hắn đóng giữ là vì bảo hộ toàn bộ đại hạ hậu phương an toàn. Đem những cái kia chất vấn làm gì đợi tại hỗn loạn chi địa thanh âm, thay đổi thành đối với nó bỏ bản thân, chú ý đại cục kính dâng tinh thần kính nghệ. Một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, hiệu quả nhanh chóng. Trên internet dư luận hướng gió lần nữa bị dẫn đạo. Thì ra là như vậy. Tô Trạm đại nhân là vì thủ hộ chúng ta, mới cam nguyện đợi tại nơi nguy hiểm kia. Chúng ta trách lầm hắn. Còn tại phàn nàn hắn không đi được, chúng ta thật sự là quá ích kỷ. Ngẫm lại cũng là, lấy thực lực của hắn, nếu là đợi ở hậu phương hưởng phúc, đó mới là lãng phí. Hắc thành mặc dù loạn, nhưng đó là anh hùng thành thị. Về sau ai lại nói lung tung ta với ai gấp? Hướng tất cả đóng giữ biên cảnh tướng sĩ cùng những anh hùng gửi lời chào. Những cái kia nguyên bản bởi vì gặp phải không nhanh mà phân biến thành đen hoặc dao động fan hâm mộ, tại hiểu rõ chân tướng phía sau, không ít người đều cảm thấy xấu hổ, một lần nữa chuyển thành duy trì bốn. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa. Trong nháy mắt một năm thời gian lặng yên trôi qua. Hắc thành chỗ sâu gian kia thủ vệ xâm nghiêm trong mật thất. Tô Trạm như là tuyên cổ bất biến bàn thạch, ngày qua ngày đắm chìm tại trong tu luyện. Phía quan phương cung cấp hải lượng đỉnh cấp tài nguyên, không cần tiền một dạng bị hắn điên cuồng tiêu hao. Vạn năm linh sữa, thanh tĩnh lưu ly hương. Những này đủ để cho bình thường biển cảnh cường giả tranh bể đấu chất bảo, ở chỗ này lại thành ngày khắc thường tu luyện hao tài. Nhờ vào lại tố quả tái tạo sau hoàn mỹ căn cơ, hắn không cần bất luận cái gì thiết chế, như là thao thiết giống như tham lam thôn vệ lấy hết thể năng lượng, đem nó chuyển hóa làm thôi động tự thân cảnh giới bàng bạc động lực. Mà mỗi khi nam bộ biên cảnh nơi nào đó cứ điểm truyền đến phát hiện hai ách cấp mê vụ sinh vật khẩn cấp cầu viện lúc, Tô Trạm liền sẽ khống chế lưu quang, bằng tốc độ nhanh nhất lao tới chiến trường. Đối mặt những cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hai ách cấp tồn tại, thủ đoạn của hắn đơn giản mà hiệu suất cao, trực tiếp vận dụng hủy diệt chi viêm, dùng tuyệt đối lực lượng đem nó áp chế, cuối cùng đốt thành đầy trời cho tàn, không lưu mảy may vết tích. Mỗi một lần liệt diễm đốt địch, đối với người khác xem ra là Tô Trạm thực lực cường đại hiện ra. Chỉ có Tô Trạm chính mình rõ ràng, tại cái kia hủy diệt biểu tượng phía dưới, từng luồng tinh thuần mà bàng bạc thai ách cấp sinh mệnh tinh hoa, chính thuận vô hình liên hệ, lặng yên tràn vào trong cơ thể của hắn, trở thành hắn song hệ tu vi tấn thăng quý giá nhất tư lương. hỏa diễm, trở thành hắn che giấu tự thân đặc thù phương thức tu luyện hoàn mỹ nhất bình chứng. Hơn một năm nay đến, Tô Trạm danh tự cùng thai ách cấp sát thủ xưng hào chặt chẽ tương liên. Hắn lần lượt tại biên cảnh ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt cứ điểm ở trong cơn nguy khốn sự tích, thông qua phía quan phương tỉ mỉ tuyên truyền, sớm đã truyền khắp đại hạ. Lại thêm hắn chưa bao giờ có nguy hại nhân loại đi chép, ngược lại công hơn lớn lao, dân chúng đối với hắn độ chấp nhận càng ngày càng cao. Đã từng chất vấn cùng sợ hãi, tại như sắt thép sự thật cùng kéo dài chính diện dẫn đạo bên dưới, đã như tan rã hầu như không còn. Thanh âm phản đối dù chưa hoàn toàn tuyệt tích, nhưng vậy đã cực kỳ bé nhỏ, không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Tại như vậy bất kể chi phí tài nguyên đắp lên, cùng bí ẩn mà hiệu suất cao đi săn phụ trợ bên dưới. Tô Trạm tu vi hiệu lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ tăng vọt. Một năm, vẹn vẹn thời gian một năm, hắn giác tỉnh giả cảnh giới, từ biển cảnh nhị giai, một đường thế như trẻ tre, ngang nhiên bước vào biển cảnh tứ giai. Cùng lúc đó, hắn biến dạng loại sức mạnh, vậy đồng bộ kéo lên đến thai ách tứ giai. Trong một năm liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Cái này tại biển cảnh cùng thai ách cấp bậc, quả thực là chưa bao giờ nghe thần tốc. Bình thường cường giả tại cấp độ này, mỗi một cái tiểu giai đoạn vượt qua, đều cần hao phí mấy năm, mười mấy năm thậm chí mấy chục năm khổ công cùng tích lũy. Mà Tô Trạm lại giống như là tại cưỡi hỏa tiễn, lấy một loại trái ngược lẽ thường tốc độ, tăng lên điên cuồng lấy. Khi tin tức kia bị phía quan phương vô tình hay cố ý công bố sau khi ra ngoài, toàn bộ đại hạ lần nữa vì đó nghẹn ngào. Chứ sợ hai tháng phục, hay là sợ hai tháng phục. Tô Trạm tốc độ tu luyện đã vượt ra khỏi tất cả mọi người phạm vi hiểu biết. Một năm tích lũy, Tô Trạm thực lực đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Biển cảnh tứ giai cùng thai ách tứ giai lực lượng ở trong cơ thể hắn lao nhanh lưu chuyển. Hắn vẫn như cũ thâm cư không ra ngoài, nhưng đầu ngọn gió không có chút nào yếu bớt. Chương 436, thức tỉnh tiết, chương 436, thức tỉnh tiết. Thời gian cuối thu, đại hạ cảnh nội lại tràn đầy một loại cùng mùa không hợp nhiệt liệt bầu không khí. Bởi vì mỗi năm một lần nhất là trọng thể thức tỉnh tiết sắp đến. Cái ngày lễ này cũng không phải là để ăn mừng một lần nào đó cụ thể thắng lợi, mà là vì kỷ niệm tại Lam Tinh gặp phải mê vụ xâm lấn đoạn tiên là hắc ám nhất tuyệt vọng tuế nguyệt trong, vị thứ nhất nhân loại giác tỉnh giả sinh ra. Sự xuất hiện của hắn như là đâm rách vĩnh dạ luồng thứ nhất ánh dạng đông, đã chứng minh nhân loại cũng không phải là chỉ có thể vươn cổ liền giết, có được thủ hộ tự thân văn minh hòa chủng. Bởi vậy, thức tỉnh tiết đối toàn thể đại hạ người mà nói, ý nghĩa phi phàm. Ngay tại không khí ngày lễ ngày càng nồng đậm thời điểm, Tô Trạm trên cổ tay mã hóa máy truyền tin sáng lên, truyền đến Lý Túc hoàn toàn như trước đây thanh âm trầm ổn. Tô tiên sinh, thức tỉnh tiết khánh điển vào khoảng sau 3 ngày trong kinh thành quảng trường cử hành, Nguyên lão hội cùng khánh điển tổ ủy hội chính thức hướng ngài phát ra nhất chân thành mời, khẩn cầu ngài làm đặc biệt khách quý có mặt xem lễ, cũng cùng dân cùng chúc mừng. Tô Trạm nhận được lời mời này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy hắn bây giờ tại đại hạ địa vị, thực lực cùng ý nghĩa tượng trưng, tại trọng yếu như vậy quốc gia trên khánh điển vắng mặt, ngược lại sẽ lộ ra không bình thường. Ta hội tới đúng lúc. Tô Trạm bình tĩnh đáp lại. Sau 3 ngày, kinh thành. Cùng một năm trước hắn đến đây tham gia buổi họp báo lúc loại kia túc sát không khí hoàn toàn khác biệt. Bây giờ kinh thành răng đèn kết hoa, tinh kỳ tung bay. Đường phố rộng rãi hai bên treo đầy xích hồng sắc cờ xí. To lớn chiếu ảnh ở trên bầu trời triển hiện lịch đại giác tỉnh giả anh hùng hình ảnh cùng sự tích. Vui sướng khánh điển nhạc khúc quanh quẩn tại thành thị mỗi một hẻo lánh. Vô số dân chúng thân mang trang phục lộng lẫy, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười cùng tự hào, tuân hướng quảng trường trung ương, đang mong đợi khánh điển bắt đầu. Tô Trạm ngồi phía quan phương an bài xe riêng, tại hộ vệ đội xe chen trúc bên dưới, chậm rãi lái về phía quảng trường trung ương. Khi hắn đội xe xuất hiện tại thông hướng quảng trường đại lộ lúc, lập tức đã dẫn phát hai bên đường dân chúng cùng nhiệt reo hò. Tô Trạm, là Tô Trạm, anh hùng. Nhìn bên này, cảm ơn ngài thủ hộ. Mọi người trong tiếng kêu ầm ĩ tràn đầy chân thành kính yêu. Cùng một năm trước cái kia chất vấn đã là cách biệt một trời. Bọn nhỏ cơ nho nhỏ cờ xí, người trẻ tuổi kích động nhón chân lên, ý đồ thấy vị này nhân vật truyền kỳ hình dáng. Tô Trạm ngồi ở trong xe, xuyên thấu qua đơn hướng cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài xôi trào biển người, sắc mặt bình tĩnh. Đội xe cuối cùng đến cảnh giới xâm nghiêm quảng trường trung ương. Tô Trạm tại Lý Túc dẫn đạo bên dưới, đi lên tòa kia cao cao đứng vững khán đài. Trên khán đài, sớm đã hội tụ nghị hội nguyên lão, quân bộ cử đầu, các giới danh lưu cùng đến từ ngũ đại viện đại biểu. Tô Trạm xuất hiện, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung ở trên người hắn. Đều không ngoại lệ, đều mang chính thức thăm hỏi. Tô Trạm được an bài tại khán đài hạch tâm nhất vị trí một trong. Bên cạnh chính là mấy vị quen thuộc nguyên lão cùng quân đội cao tầng. Vị trí này bản thân liền tỏ rõ lấy hắn bây giờ tại đại hạ cao thượng địa vị. Theo trang nghiêm pháo mừng vang lên, thịnh đại khánh điển chính thức bắt đầu. Đội nghi trượng bộ pháp âm vang, máy bay chiến đấu biên đội lướt qua bầu trời lôi ra hoa mỹ màu khói. Thịnh đại khánh điển quá trình từng mục một tiến hành. Nhiều vị đức cao vọng trọng nguyên lão, công văn cao tướng lĩnh, cùng các giới đại biểu lần lượt phát biểu rõ rạc hoặc cảm động lòng người nói chuyện, đưa tới trận trận vỗ tay. Khánh điển người chủ trì dùng bao hàm kích tình thanh âm hướng toàn trường tuyên bố. Chư vị, hôm nay chúng ta còn có một vị đặc thù khách quý, hắn sẽ cùng chúng ta chia sẻ hắn cảm ngộ, hắn thân phụ truyền kỳ, tuổi còn trẻ cũng đã sừng sững tại lực lượng chi đỉnh. Hắn tranh luận quân thân, lại dùng lần lượt phấn đấu quên mình thủ hộ, thắng được ước vạn đồng bào tín nhiệm cùng kính yêu. Hắn chính là đại hạ đặc cấp chiến lược cố vấn Tô Trạm tiên sinh. Để cho chúng ta lấy nhiệt liệt nhất vỗ tay, hoan nên Tô Trạm tiên sinh cho chúng ta nói chuyện. Hoa ba. Lời của người chủ trì âm chưa rơi, người xem buộc phát ra như núi kêu biển gầm vỗ tay. Tiếng gầm mãnh liệt, viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào. Vô số dân chúng kích động lấy tay, mong mỏi cùng trông mong, ánh mắt đồng loạt tập trung đến chủ tịch trên khán đài, cái kia đạo chậm rãi đứng người lên thân ảnh tuổi trẻ bên trên. Phát sóng trực tiếp màn ảnh vậy một mực khóa chặt Tô Trạm, đem hắn thời khắc này hình tượng truyền lại đến đại hạ mỗi một hẻo lánh. Tô Trạm đi lại trầm ổn đi đến diễn thuyết trước sân khấu. Hắn hôm nay vẫn như cũng là một thân đơn giản màu đậm phục sức, cũng không mặc hoa lệ lễ phục. nhưng này phần do thực lực tuyệt đối cùng chiến công hiển hách thuần dưỡng ra thông dong khí độ, lại so bất luận cái gì hoa phục đều càng làm người khác chú ý. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua phía dưới mảnh kia do vô số gương mặt cùng cờ sĩ tạo thành vui mừng hải dương. Trên quảng trường ồn ào náo động lại như kỳ tích dần dần bình ổn lại. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi thanh âm của hắn. Tô Trạm điều chỉnh một chút mịt rộ phồn, thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh pháp trận, rõ ràng truyền khắp quảng trường mỗi một hẻo lánh, vậy truyền vào vô số ngay tại quan sát phát sóng trực tiếp dân chúng trong hai. Các vị đồng bào, hôm nay chúng ta tề tụ nơi này, kỷ niệm tiên phong, chúc mừng tân sinh. Ta từng rơi vào mê vụ, gặp qua thâm trầm nhất hắc ám, đã từng hóa thân người khác, trải nghiệm qua phức tạp nhất ánh mắt. Nhưng ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ, ta là nhân loại, ta đến từ đại hạ. Lực lượng có lẽ sẽ cải biến một người hình thái, nhưng không cách nào cải biến một viên bảo vệ tâm. Tô Trạm giơ tay lên, đầu ngón tay một sợi cô động hủy diệt chi viêm lặng yên nhảy vọt, để hiện trường vang lên một mảnh thấp giọng hô, nhưng hắn lập tức nắm tay, hỏa diễm tiêu tán. Lực lượng này nguồn gốc từ hắc ám, nhưng phong mang của nó từ nay về sau chỉ vì chạm phá mê vụ, chỉ vì thủ hộ đằng sau ta mảnh đất này, cùng sinh hoạt tại trên vùng đất này. Các ngươi, các tiên phong đốt lên hỏa chủng, chúng ta thế hệ này người muốn làm là để ngọn lửa này thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng, cho đến chiếu sáng cả tương lai. Con đường phía trước có lẽ vẫn như cũ gian nan, mê vụ có lẽ vẫn như cũ dày đặc, nhưng chỉ cần tín niệm bất diệt, chỉ cần thủ hộ chi tâm trường tồn, ta đại hạ tất thắng. Đại hạ tất thắng. Cuối cùng bốn chữ đốt lên toàn trường động lại cảm xúc. Đại hạ tất thắng. Tô Trạm, Tô Trạm, Tô Trạm. Thủ hộ, thủ hộ. Trên quảng trường, vô số dân chúng lệ nóng doanh trọng, khàn cả giọng theo sát hò hét, cơ cơ sĩ, tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt, hội tụ thành một cỗ tín niệm đúc thành dòng lũ. Trên khán đài, rất nhiều đại nhân vật nhìn xem một màn này. Nhìn xem cái kia vẹn vẹn bằng vào mấy câu liền triệt để nắm trong tay toàn trường cảm xúc người trẻ tuổi, ánh mắt không gì sánh được phức tạp. Tô Trạm diễn thuyết kết thúc. Hắn lần nữa khẽ mút cằm, tại sôi trào khắp trốn trong hải dương, ung dung đi trở về chỗ ngồi của mình. Ngồi tại bên cạnh hắn Tam Nguyên lão liền có chút nghiêng người sang, nhẹ nhàng vô vô Tô Trạm cánh tay, thanh âm không cao, lại đủ để cho lân cận mấy người nghe rõ. "Tốt, nói hay lắm." Lực lượng không cách nào cải biến thủ hộ chi tâm lời ấy đinh thai nhức óc, trực chỉ bản tâm. "Tô Trạm, ngươi không chỉ thực lực siêu quần, phần tâm tính này cùng kiến thức, càng là khó được." Ngồi ở một bên khác một vị quân bộ, tốt một cái đại hạ tất thắng. Tô Trạm cố vấn, lời này của ngươi nghe liền để khí, so với cái kia vẻ nho nhã thao thao bất tuyệt mạnh hơn nhiều, đây mới là ta đại hạ binh sĩ nên có khí phách. Lão tử liền thích ngươi cô này sức mạnh. Rất nhiều đại nhân vật không chút nào keo kiệt tán dương. Tô Trạm khẽ không người, lạnh nhạt đáp lại, chư vị tiền bối quá khen, Tô Trạm chỉ nói là ra suy nghĩ trong lòng. Chương 437, vĩnh hằng bất biến đạo lý quyết định, chương 437, vĩnh hằng bất biến đạo lý quyết định. Tô Trạm ngồi ngay ngắn ở trên khán đài, nghe bên cạnh những này chấp trưởng đại hạ quyền hành các đại nhân vật không chút nào keo kiệt khen ngợi. Hắn ở trong lòng im lặng cười lạnh. Ánh mắt tùy ý từ Tam Nguyên lão đám người trên mặt đảo qua. Đã từng, trong bọn họ, tất nhiên có người từng tại cái nào đó không muốn người biết trong phòng họp, duy trì qua Tần Bạch đối với hắn đuổi bắt hành động. Nếu không có đạt được bộ phận cao tầng ngầm đồng ý, Tần Bạch năm đó há có thể không kiêng nể gì như thế, vận dụng nhiều như vậy tài nguyên, đem hắn như là chó nhà có tang giống như đẩy vào thập tử vô sinh thế giới trong mê vụ. Lúc trước xem chính mình là thai hoàng ẩm, tất muốn trừ chi cho thông khoái. Bây giờ thấy mình thế lớn khó chế, tiềm lực vô tận, liền ngược lại khen ngợi lôi kéo. Cái này trở mặt tốc độ, ngược lại là cùng bọn hắn thân phận có chút xứng đôi. Giờ phút này chút ấm áp dáng tươi cười cũng không phải là bắt nguồn từ bọn hắn đột nhiên lương tâm phát hiện, có thể là nhận thức được đi qua sai lầm. Hết thảy chuyển biến chỉ bắt nguồn từ một chút thực lực, là bởi vì hắn có được năm gần 26 tuổi liền đăng lâm biện cảnh tứ giai, tiềm lực vô hạn thiên phú kinh khủng, là bởi vì hắn có được tại dân gian như mặt trời ban trưa to lớn danh vọng, càng là bởi vì hắn đứng sau lưng thái độ minh sát mực quyền cùng phía quan phương ở trên người hắn đầu nhập chi phí. Không có phần này thực lực cùng giá trị, chính mình hôm nay chỉ sợ ngay cả đứng tại trước mặt bọn hắn tư cách đều không có, thậm chí sớm đã là một năm cắt vàng. Đây chính là hiện thực, chân chủi lấy thực lực vi tôn hiện thực. Về phần đem năm đó duy trì Tần Bạch người bắt tới, Tô Trạm lập tức phủ định ý nghĩ này. Hiện tại còn không phải thời điểm. Hắn mặc dù thực lực địa vị viễn siêu di vãng, nhưng căn cơ còn thấp. Đại hạ cao tầng cành lá đan chen khó gỡ, một cái tác động đến nhiều cái. Như giờ phút này tùy tiện xốc lên nợ cũ, bắt được mấy cái kia giấu ở người phía sau màn vật, đưa tới đem không phải đơn giản ân oán cá nhân thanh toán, mà là một trận tác động đến toàn bộ đại hạ tầng cao nhất địa chấn. Cái này tất nhiên sẽ đánh vỡ hiện hữu quyền lực cân bằng, dẫn phát khó mà dự liệu tự hao tổn. Khả năng cho nhìn chằm chằm mê vụ cùng siêu thoát hội lấy thời cơ lợi dụng. Thực lực mình còn chưa đủ lấy trèo chống ta không nhìn đây hết thảy quy tắc, tiến hành triệt để thanh toán. Địa vị mình vậy còn chưa vững chắc đến có thể tùy tiện dung chuyển những cái kia kinh doanh mấy chục thậm chí trên trăm năm phe phái. Tô Trạm khẽ rũ mắt xuống màn, che giấu trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất hàn quang. Tạm thời để cho các ngươi tiếp tục an ổn mà ngồi xuống đi. Món nợ này nhớ kỹ, đợi chính mình đăng lâm tuyệt đỉnh, có được đủ để chế định quy tắc thời điểm, lại bàn về không muộn. Giờ phút này ẩn nhân cùng lợi dụng xa so với vạch mặt càng thêm sáng suốt. Hắn cần phải mượn phía quan phương bình đài này, cần những đại nhân vật này duy trì đến thu hoạch càng nhiều tài nguyên, càng nhanh mà tăng lên thực lực. Thế là, Tô Trạm ngẩng đầu, nên tiếp những cái kia ánh mắt tán thưởng, dáng tươi cười ôn hòa, ứng đối vừa vặn. Phản phất qua lại tất cả ân oán, đều đã tại thời đại dòng lũ cùng cộng đồng đại nghĩa trước mặt, tan thành mây khói. Nhưng chỉ có chính hắn biết, có chút vết thương, khắc cốt minh tâm, có chút nợ, sớm muộn muốn cả gốc lẫn lãi đòi lại. Mà hết thảy này điều kiện trước tiên, chính là có được đủ để nghiền ép hết thảy thực lực. Cái này, mới là vĩnh hằng không đổi đạo lý quyết định bốn. Nam bộ biên cảnh, Thiết Bích yếu tắc. Mỗi trại tân binh phòng trong phòng nghỉ. Phong Tuyệt, Lưu Tử Minh, Từ Hạo ba người vừa kết thúc một vòng tuần tra nhiệm vụ, chính ngồi vây quanh tại trước màn hình, quan sát kinh thành thức tỉnh tiết khánh điện phát sóng trực tiếp. Khi Tô Trạm đi đến diễn thuyết đài lúc, ba người đều nín thở. Lưu Tử Minh dùng tuổi trò dùng sức thọc bên cạnh Từ Hạo, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, ta dựa vào. Mau nhìn. Tô Ca đi lên. Bài diện này, trực tiếp tại quốc gia trên khánh điện nói chuyện. Huynh đệ chúng ta lúc này thế nhưng là thật cùng đối lao đại rồi. Từ Hạo đồng dạng hết sức chăm chú, nhẹ gật đầu, ngữ khí cảm khái, đúng vậy a. Ai có thể nghĩ tới, trước đó chúng ta còn cùng hắn cùng một chỗ ở trong học viện huấn luyện, hiện tại hắn cũng đã đứng ở độ cao như vậy. Phong Tuyệt ôm lấy tay, tựa ở bên tường, hắn nên được. Lưu Tử Minh cười hắc hắc, đó là, cũng không nhìn một chút là ai huynh đệ. Bất quá nói thật, nhìn thấy Tô Ca hiện tại như bức như vậy, ta cái này trong lòng a, là đã cao hứng lại mẹ nó có chút không dễ chịu. Từ Hạo nghi ngờ nhìn về phía hắn, không dễ chịu. Vì cái gì? Lưu Tử Minh thở dài, thu hồi cười đùa tí tưởng, ngươi nhìn a, trước kia chúng ta còn có thể cùng một chỗ nhận nhiệm vụ, cùng một chỗ đánh nhau, mặc dù Tô Ca khi đó liền so với chúng ta mạnh, nhưng tốt xấu còn tại một cái phương diện bên trên lan lộn. Hiện tại thế nào? Khá lắm, biển cảnh tứ giai. Hai ách tứ giai. Sắp hai ách cấp quái vật cùng chém dưa thái rau một dạng. Chúng ta đâu? Còn tại nguyên cảnh sơ kỳ bay nhảy, mỗi ngày đối phó một ít lâu la. Trên lệch này, so từ kinh thành đến chúng ta cứ điểm này còn xa. Cảm giác đều nhanh không phải người của một thế giới. Phong Tuyệt lông mày cau lại, lườm Lưu Tử Minh một chút, trên lệch không phải lùi bước lý do, hắn ở phía trước mở đường, chúng ta đuổi theo chính là. Từ Hạo vô vỗ Lưu Tử Minh bả vai, an ủi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tô Ca đi là độc nhất vô nhị đường, chúng ta vậy có chúng ta chiến trường. Đừng quên, hắn hôm nay có thể đứng ở nơi đó, là bởi vì hắn gánh vác chúng ta không cách nào tưởng tượng áp lực cùng nguy hiểm. Chúng ta bây giờ muốn làm không phải ở chỗ này hối hận, mà là lợi dụng tại quân đội mấy năm này, liều mạng tăng lên chính mình. Coi như đội không kịp cước bộ của hắn, chí ít cũng không thể cho hắn mất mặt. Lưu Tử Minh bị hai người nói chuyện, dùng sức vuốt mặt, mẹ nó, nói đúng. Lão tử thế nhưng là Tô Trạm huynh đệ, sao có thể như thế không có chí khí? Chờ lần này thay phiên nghỉ ngơi, thêm luyện, vào chỗ chiến luyện. Một ngày nào đó, chúng ta cũng phải giống Tô Ca dạng này, nợ mày nợ mặt. Đúng lúc này, trong màn hình Tô Trạm diễn thuyết đi tới hồi cuối. Cầu kia đại hạ tất thắng. Xuyên thấu qua màn hình phảng phất đều có thể cảm nhận được hiện trường cái tiết như núi kêu biển gầm kích tỉnh. Lưu Tử Minh bỗng nhiên nhảy dựng lên, kích động cơ nằm đấm, ngư bức. Tô Ca ngư bức. Đại hạ tất thắng. Từ Hạo vậy dùng sức nắm chặt nằm đấm, đại hạ tất thắng. Ô, ba. Một tiếng bén nhọn tiếng cảnh báo, không có dấu hiệu nào vang lên. Lấy lớn nhất âm lượng, nổ vang toàn bộ thiết bích yếu tắc. Tiếng cảnh báo này cùng ngày thường cảnh báo ngắn ngủi phong minh hoàn toàn khác biệt, nó là kéo dài, kéo dài. Là cấp bậc cao nhất vụ chiều cảnh báo. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tử Minh trên mặt hưng phấn đông kết, hóa thành kinh ngạc. Từ Hạo đống nhiên từ trên giường bắn lên, sắc mặt đổi biến. Phong Tuyệt thẳng băng thân thể, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Toàn bộ cứ điểm phát ra đình thai nhức có quanh mình. Toàn viên cấp 1 chuẩn bị chiến đấu. Không phải nhân viên chiến đấu lập tức tiến vào dưới mặt đất công sự che chắn. Tất cả đơn vị tác chiến vào chỗ. Lặp lại, tất cả đơn vị tác chiến lập tức tiến vào chỉ định phòng ngự vị trí. Linh năng hộ thuẫn công suất lớn nhất mở ra. Nhanh, tường thanh trọng pháo thêm nhiệt, nhét vào đạn phá giáp. Sĩ quan khàn cả giọng tiếng hô thông qua trải rộng cứ điểm khuyết đại âm thanh pháp trận truyền đến. Chương 438, cản bọn họ lại, chương 438, cản bọn họ lại. Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghiêm trọng. Bọn hắn không có chút gì do dự, bằng tốc độ nhanh nhất xông ra doanh trại, phóng tới bọn hắn sở thuộc thứ 3 phòng ngự khu đoạn. Bọn hắn đạp vào thông hướng tường thành cầu thang. Một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách đã từ cứ điểm bên ngoài vọt tới. Bầu trời, tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, từ nguyên bản nam bộ biên cảnh thường gặp sáng sủa, trở nên một mảnh ảm đạm. Cũng không phải là mây đen, mà là quay cuồng nhúc nhích màu xám trắng mê vụ. Như là ước vạn tấn nặng nề báo cát, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ phương xa hướng về cứ điểm nghiền ép mà đến. Ánh nắng bị triệt để thôn phệ, ban ngày tại trong khoảnh khắc hóa thành hoàng hôn. Chỉ có cứ điểm tự thân tán phát linh năng hộ thuẫn quang mang, tại trong sương mù dày đặc ngoan cường mà chống ra một mảnh tương đối rõ ràng không gian. Ông trời của ta, cái này, đây là cái gì? Lưu Tử Minh ngẩng đầu nhìn cái kia phảng phất muốn thôn vệ thiên địa mê vụ tường. Hắn trải qua quy mô nhỏ vụ chiều, nhưng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng. Trong mê vụ kia năng lượng ẩn chứa ba động, để trong cơ thể hắn linh lực đều cảm nhận được sợ hãi. Từ Hạo gắt gao nắm chặt dao găm trong tay, đốt ngón tay trắng bệnh, cố gắng duy trì trấn định, quy mô quá lớn. So huấn luyện lúc mô phỏng tình huống xấu nhất, còn muốn đáng sợ gấp 10 lần. Phong Tuyệt lạnh như băng tập trung vào phía trước không ngừng tới gần mê vụ, quanh thân tản mát ra lạnh thấu xương sát khí. Đứng vững vàng, một tiếng nói thô lỗ ở bên cạnh vang lên, là ba người bọn họ trưởng quan. Một vị mang trên mặt mặt sẹo huyên cảnh thất giai lão binh. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy đối tử vong quen thuộc nghiêm trọng, mẹ nó, lần này là đến thật. Đều cho lão tử treo lên 12 phần tinh thần. Không muốn chết liền nắm chặt vũ khí của các ngươi, nhìn chằm chằm các ngươi trước mặt sương mù. Bất kỳ vật gì từ bên trong leo ra, đều cho lão tử đánh cho đến chết. Cái kia phô thiên cái địa mê vụ sóng lớn, rốt cục hung hăng đập tại thiết bích cứ điểm to lớn linh năng hộ thuẫn phía trên. Oeng, ba. Toàn bộ cứ điểm kịch liệt lay động. Đứng tại trên tường thành đám người chỉ cảm thấy dưới chân không vững, như là phát sinh mãnh liệt địa chấn. Hộ thuẫn quang mang điên cuồng lấp lóe, mặt ngoài linh quang sáng tối chập chờn. Giống. Tê giác. Lộc cộc. Vô số hỗn loạn khí tức thân ảnh từ mê vụ cùng hộ thuẫn tiếp xúc khu vực biên giới, điên cuồng tuôn ra đi ra. Bọn chúng hình thái khác nhau, có như là phóng đại cũng hư thối côn trùng, có giống như là vô số thi thể khối vụn ghép lại mà thành cục thịt, có thì là thuần túy năng lượng vật mèo thể. Bọn chúng gào thét, gầm thét, điên cuồng công kích tới linh năng hộ thuẫn cùng phía dưới nặng nề tường thành. Khai hỏa.
tự do khai hỏa, ngăn trở bọn chúng. Quan chỉ huy thanh âm đã khàn khàn. Trong chốc lát, trên tường thành tất cả điểm hỏa lực đồng thời phun ra chí mạng hỏa diễm. Hạng nặng pháo máy tiếng oanh minh nối liền không dứt, xạ tuyến chút xuống, bắn về phía quái vật dày đặc nhất khu vực. Bạo tạc ánh lửa không ngừng dưới thành sáng lên, chân cụt tay đứt cùng buồn nôn dịch nhẫn văng tứ phía. Lưu Tử Minh, Từ Hạo, Phong Tuyệt ba người dựa lưng vào nhau, tạo thành một cái tiểu hình chiến trận. Có thể trách vật số lượng phảng phất vô cùng vô tận. Vừa mới thanh không một mảnh nhỏ khu vực, lập tức liền có càng nhiều quái vật từ trong sương mù bổ sung đi lên. Bọn chúng không có sợ hãi, chỉ có hủy diệt bản năng. Hộ thuẫn năng lượng tại kịch liệt hạ xuống, nhiều nhất còn có thể chèo chống 10 phút đồng hồ. Trong tần số truyền tin truyền đến lính kỹ thuật tuyệt vọng la lên. Đúng lúc này, một tiếng càng khủng bố hơn gào thét từ mê vụ chỗ sâu truyền đến. Thanh âm kia ẩn chứa cường đại tinh thần uy áp, để trên tường thành không ít đê giai binh sĩ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, động tác đều chậm một nhịp. Ngay sau đó, mê vụ kịch liệt quay cuồng. Ba đầu hình thể viễn siêu bình thường biến dạng thể, quanh thân tản ra đặc biệt nguy đỉnh phong khí tức bóng người to lớn, chậm rãi hiện hiện. Mục tiêu của bọn nó minh xác, chính là phía trên tường thành bởi vì tiếp tục công kích mà đã trở nên có chút mỏng manh linh năng hộ thuẫn. Là đại gia hỏa, nhắm chuẩn bọn chúng. Lão binh đội trưởng muốn rách cả mí mắt mà quát. Tất cả hỏa lực nặng trong nháy mắt thay đổi phương hướng, tập kích cái kia ba đầu cự hình biến dạng thể. Nhưng mà, phòng ngự của bọn nó lực cực kỳ kinh người, đạn tháo đánh vào bọn chúng bao trùm lấy nặng nề cốt giáp hoặc năng lượng sắc ngoài trên thân thể, vậy mà chỉ có thể lưu lại dấu vết mờ mờ, căn bản là không có cách tạo thành chí mạng thương hại. Trong đó một đầu hình như cự hạt, đột nhiên giơ lên vi châm, vượt qua vài trăm mét khoảng cách, hung hăng đụng vào đã lung lay sắp đổ linh năng hộ thuẫn bên trên. Giang giác. Một tiếng giò nét tiếng vang, truyền vào mỗi một cái quân coi giữ đáy lòng. Cái kia cứng cỏi linh năng hộ thuẫn, tại tiếp nhận vô số công kích cùng một kích chí mạng này sau, rốt cục phá toái. Hộ thuẫn phá. Cận chiến. Chuẩn bị cận chiến. Tuyệt vọng hò hét tại trên tường thành quân. Phía dưới giống như nước thủy triều quái vật phát ra đình thai nhức góc gào thét, lại không trở ngại mà dâng lên tường thành. Toàn viên tử thủ. Lưu Tử Minh trong mắt tràn đầy ngoan sắc, đối mặt phía trước như là dâng lên giống như đánh tới đê dài biến dạng thể, đột nhiên bước về phía trước một bước, quanh thân linh lực sôi trào, giận dữ hét, "Tử Lôi, nghe ta hiệu lệnh." Đôn đốt. Một đạo chói mắt điện quang màu tím bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn hiện hiện, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một đoàn không ngừng phát ra nổ đùng lôi vân hư ảnh. Hai tay của hắn hư nắm, bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Ầm ầm. Mấy đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm thiểm điện màu tím như là cuồng bạo lôi xả, từ lòng bàn tay của hắn bắn ra mà ra, trong nháy mắt chém vào quái vật dày đặc nhất khu vực. Lôi điện tốc độ nhanh đến kinh người, mang theo nóng rực cùng tê dại đặc tính, phàm là bị đánh trúng đê dại biến dạng thể, trong nháy mắt cứng ngắc, bên ngoài thân cháy đen một mảnh, phả ra khói xanh nga xuống, lan đến gần hậu phương quái vật, gây nên hỗn loạn tương bừng tê minh. Lưu Tử Minh như là một cái di động lôi điện tháo đài, không ngừng triệu hoán tử lôi oanh kích, tại trên tường thành thanh ra từng mảnh ngắn ngủi khu vực chân không, là chiến hữu tranh thủ cơ hội thở dốc. Có thể trách vật thực sự quá nhiều. Hắn vừa dùng lôi điện thanh không một mảnh, cánh bên lập tức có mấy cái tốc độ cực nhanh mê vụ sinh vật gào thét đánh tới, bén nhọn cốt thứ thẳng đến dưới xương sườn của hắn. Một bóng người mờ ảo xuất hiện tại Lưu Tử Minh bên người. Từ Hạo mệnh hồn thuẫn di phát động, tại loại này hỗn loạn thành phòng chiến bên trong có thể xương thần kỹ. Hai tay cầm ngược lấy hai thanh truy thủ, tại cái kia mấy cái cốt thứ biến dạng thể ở giữa cực tốc xuyên thẳng qua. Xuy, xuy, xuy. Mỗi một lần phát hiện, đều nương theo lấy truy thủ tinh chuẩn xẹt qua quái vật yếu ớt bộ vị. Động tác của hắn không có Lưu Tử Minh như vậy thanh thế to lớn, lại càng thêm tính nhắm vào. Chuyên môn thanh lý những cái kia uy hiếp được chiến hữu nhanh nhẹn hình địch nhân. Mấy cái mê vụ sinh vật gần như trong nháy mắt liền bị tách rời, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cảm ơn, chuột. Lưu Tử Minh thở hổn hển hô, lần nữa ngưng tụ tử lôi oanh hướng một chỗ khác lỗ hổng. Cẩn thận thì hơn mặt. Từ Hạo không kịp đáp lại, thân ảnh lần nữa biến mất, xuất hiện tại một tên khác bị phi hành mê vụ sinh vật dây dưa binh sĩ bên người, chủy thủ vạch ra đường vòng cung. Mà phong cách chiến đấu sắc bén nhất trực tiếp, thuộc về Phong Tuyệt. Hắn đối mặt chính là chính diện lực trùng kích mạnh nhất bảy quái vật. Hất lên nặng nghề cốt giáp cùng xe tăng hạng nặng một dạng mê vụ sinh vật mãnh liệt mà đến. Phong Tuyệt ánh mắt băng lãnh, không có chút nào tránh lui. Kinh hồng, hiện. Một tiếng trầm thấp quát lạnh. Một thanh tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm trong tay hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Một cỗ sắc bén vô địch kiếm ý liền tràn ngập ra. Chương 439, kiếm quang kinh hồng, chương 439, kiếm quang kinh hồng. Phong Tuyệt chập ngón tay như kiếm, chỉ về phía trước. Chanh. Kinh hồng kiếm ảnh phát ra một tiếng êm tai tiếng rung, hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt lưu quang, lướt qua sông lên phía trước nhất xương đầu kia giáp mê vụ sinh vật. Quái vật kia vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng. Một giây sau, một đạo tinh tế tơ máu theo nó cái chán một mực lan tràn đến phần đuôi. Lập tức, thân thể cao lớn dọc theo tơ máu chỉnh tề địa phân thành hai nửa, ở vang ngã xuống đất. Vết cắt bóng loáng như gương. Kinh hồng kiếm thế đi không giảm, vẽ ra trên không trung một đạo ưu nhã đường vòng cung, liên tiếp xuyên thấu hậu phương ba đầu quái vật hải tâm. Kiếm quang lướt qua, vô luận là nặng nghề cốt giáp hay là cứng cỏi màng da, đều bị tùy tiện xé rách. Phong Tuyệt đứng tại chỗ, thân hình thẳng tắp như tùng, vẹn vẹn dựa vào ý niệm thao túng kinh hồng kiếm ảnh, kiếm tùy tâm động, trước người dệt thành một đạo kiếm không kẽ hở tử vong kiếm võng. Bất luận cái gì ý đồ đến gần quái vật, đều tại kiếm quang kia bên dưới bị trong nháy mắt phân thây. Ba người dựa lưng vào nhau, tạo thành một cái kiên cố tam giác trận hình phòng ngự. Lưu Tử Minh tử lôi phụ trách phạm vi thanh tràng cùng áp chế. Từ Hạo Thuấn Di cùng trùy thủ phụ trách tra lậu bổ khuyết, thanh trừ uy hiếp điểm. Phong Tuyệt kinh hồng kiếm thì như là sắc bén nhất mâu, điểm sát những cái kia phòng ngự cường hãn hoặc uy hiếp to lớn tinh anh quái vật. Từ điện của vũ, thân ảnh lấp lóe, kiếm quang kinh hồng. Ba người bọn họ phối hợp ăn ý, đem riêng phần mình mệnh hồn đặc tính phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, ngạnh sinh sinh tại đoạn này sụp đổ trên tường thành, đứng vững quái vật một đợt lại một đợt điên cuồng trùng kích. Dưới chân chồng chất quái vật thi thể càng ngày càng nhiều, máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ mỗi một khối tường gạch.
Có thể người Vũ Dũng, tại như vậy quy mô vụ chiều trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy. Quái vật số lượng phảng phất vô cùng vô tận, mà linh lực của bọn hắn lại tại phi tốc tiêu hao. Càng chết là, cái kia ba đầu tản ra đặc biệt nguy đỉnh phong khí tức khủng bố mê vụ sinh vật, đã leo lên đến tường thành một nửa độ cao. Bọn chúng cái kia tràn ngập cảm giác gáp bách thân ảnh, như là ba hòn núi lớn, đặt ở mỗi một cái quân coi giữ trong lòng. Không được, linh lực sắp tiêu hao hết rồi. Lưu Tử Minh sắc mặt tái nhợt, một đạo tử lôi bổ ra, uy lực lại không lớn bằng lúc trước, chỉ có thể đem một con quái vật đánh lui, không cách nào trực tiếp diệt sát. Từ Hạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, trên chủy thủ dính đầy chất lỏng sền sệt. Hô hấp của hắn đồng dạng gấp rút, miệng vết thương trên cánh tay bởi vì tập ngập sử dụng năng lực mà băng liệt, không ngừng chảy máu. Phong Tuyệt thu hồi kinh hồng kiếm, trường kiếm hư huyền tại trước người, mím chặt môi, ánh mắt băng lãnh. Đột nhiên, một đạo màu vàng đất lưu quang từ trong lầu tháp bắn ra, tốc độ nhanh đến trên không trung lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài, trong nháy mắt liền vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách, xuất hiện tại tường thành bên ngoài, lơ lửng tại cái kia ba đầu cự hình mê vụ sinh vật ngay phía trước. Quang mang tán đi, hiện lộ ra một vị thân mang màu ám kim tướng quân áo giáp nam tử trung niên. Quanh người hắn tản ra như là đại địa giống như nặng nề bàng bạc linh lực ba động, rõ ràng là một vị biển cảnh cường giả. Chính là tọa trấn thiết bích yếu tắc quan chỉ huy tối cao Thạch Phá Thiên. Theo ta giết. Thạch Phá Thiên tiếng như hùng trùng, ẩn chứa biển cảnh linh lực gầm thét, hung hăng đụng vào ba đầu cự hình mê vụ sinh vật cùng phía dưới mảng lớn trên thân quái vật, để bọn chúng phát ra thống khổ tê minh, động tác lần nữa chỉ trệ. Tay phải hắn nắm tay, một quyền hướng về phía trước đánh ra. Phía trước cả vùng không gian nặng nề vô số lần. Một cỗ phảng phất ngưng tụ toàn bộ sơn mạch trọng lượng khủng bố quyền ý, nghiền ép mà qua. Vành ba. Đứng núi chịu sao đầu kia hình như cự hạt mê vụ sinh vật, thân thể cao lớn ngay tại dưới nguồn lực lượng này, từ nội bộ bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, cứng rắn giáp sắc cùng huyết nục trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một chùm gió tanh mưa máu. Hai con khác cự hình mê vụ sinh vật thấy thế, phát ra sợ hãi gào thét, bản năng muốn lui lại hoặc công kích. Nhưng mà, Thạch Phá Thiên quyền ý đã bao phủ bọn chúng. Hắn hóa quyền là trưởng, hai tay lăng không ấn xuống. Chấn. Thạch Phá Thiên thân hình lóe lên, xuất hiện ở trong đó một đầu hình như nhiều mặt quái xà mê vụ sinh vật phía trên, chân phải hung hăng đánh xuống. Giang giác. Quái xà mấy cái đầu lâu tính cả thân thể cao lớn, bị một cước này ẩn chứa lực lượng kinh khủng trực tiếp bổ đến vỡ ra. Một đầu khác bao trùm lấy nặng nghề nham giáp cự hùng trạng mê vụ sinh vật, thì bị Thạch Phá Thiên cách không một quyền, xuyên thấu nó nặng nghề phòng ngự, đem nó hạch tâm chấn động đến vỡ nát, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất, đã mất đi tất cả sinh cơ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tam đầu đặc nguy đỉnh phong mê vụ sinh vật liền bị triệt để giải quyết. Biển cảnh cường giả chi uy, khủng bố như vậy. Thạch Phá Thiên trôi nổi tại không, hai tay kết ấn, sau lưng hiện ra một tòa sơn nhạc nguy nga hư ảnh. Sơn nhạc trấn ma. Sơn nhạc kia hư ảnh bỗng nhiên phóng đại, hung hăng ép hướng phía dưới quái vật thủy triều. Phàm là bị sơn nhạc hư ảnh bao phủ khu vực, đê giai mê vụ sinh vật như là bị nghiền chết con kiến giống như liên miên sụp đổ, liên liên một chút thực lực khá mạnh quái vật đã hành động gian nan, thực lực giảm lớn. Trên tường thành, áp lực chợt giảm. Lưu Tử Minh, Từ Hạo, Phong Tuyệt ba người chống vũ khí, kịch liệt thở hào hẹn, nhìn xem không trùng cái kia đạo như là thần linh giống như thân ảnh, trong mắt tràn đầy đối lực lượng tuyệt đối rung động. Biển cảnh, đây chính là biển cảnh lực lượng sao? Lưu Tử Minh lẩm bẩm nói, thanh âm khàn khàn. Từ Hạo lau mặt một cái bên trên vết máu cùng mồ hôi, trung điệp phun ra một ngụm trọc khí, được cứu. Phong Tuyệt trong ánh mắt dấy lên càng thêm hừng hực khát vọng đối với lực lượng. Tại Thạch Phá Thiên vị này, biển cảnh cường giả cường thế tham gia bên dưới, thiết bích yếu tắc đoạn này gần như sụp đổ phòng tuyến, rốt cục tạm thời ổn định lại bốn. Trước đó, kinh thành, mấy vị nguyên lão cùng quân bộ cự đầu mang theo người cấp bậc cao nhất mã hóa máy truyền tin, đồng thời nổ vang. Thanh âm này là như vậy đột ngột, như vậy gấp rút. Trên khán đài mọi người sắc mặt đổi biến, nhất là mấy vị kia quân đội đại lão cùng tam nguyên lão, bọn hắn cùng một thời gian bỗng nhiên đứng người lên. Tam nguyên lão nhất đem nắm lên máy truyền tin, không kịp hoàn toàn đi đến chỗ hẻo lánh, liền ở tại chỗ nhấn xuống nút trả lời. Vẹn vẹn nghe không đến 3 giây đồng hồ, tấm kia ngày bình thường núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không đổi trên mặt, giờ phút này viết đầy ngưng trọng. Gần như đồng thời, vị kia quân bộ nguyên soái tiếng giống giận dữ vậy nổ tung, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Toàn tuyến, quy mô càng lớn. Mẹ nó ba, không cần bọn hắn nhiều lời. Trên khán đài tất cả cú cấp nhân vật khác đều đã từ hai vị này đại lao thất thố trong sự phản ứng, người được nguy cơ khí tức. Vui sướng khánh điện âm nhạc chẳng biết lúc nào đã im bặt mà dừng. Trên quảng trường, nguyên bản xôi trào dân chúng vậy đã nhận ra không thích hợp. Tiếng huyên náo dần dần lắng lại. Vô số đạo mờ mịt nhìn về phía đột nhiên bầu không khí ngưng kết khán đài. Tam Nguyên lão đông nhiên xoay người, mặt hướng trên khán đài tất cả thành viên hạch tâm, cũng không lo được sẽ hay không bị hạ phương dân chúng nghe được, mỗi chữ mỗi câu tuyên bố. Quân tình khẩn cấp. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, ta đại hạ đông nam tây bắc, tứ đại biên cảnh phòng tuyến, toàn tuyến. Đồng thời gặp phải cực lớn quy mô vụ chiều tập kích. Cứ việc có chỗ dự cảm, nhưng khi tin tức này bị chính thức xác nhận lúc, trên khán đài vẫn như cũ vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Toàn tuyến. Đồng thời, cực lớn quy mô. Mấy cái này từ tổ hợp lại cùng nhau, ý vị như thế nào? Ở đây không ai không biết. Chương 440, ta tự có ta phân tức, chương 440, ta tự có ta phân tức. Vị kia quân bộ nguyên soái hai mắt xích hồng, tiếp lời đầu, nhìn về phía ở đây tất cả có cao giai chiến lược người. Căn cứ tiền tuyến sơ bộ chuyển về chiến báo phán đoán, lần này vụ chiều tổng thể quy mô, so một năm rưỡi lúc trước một lần, chỉ có hơn chứ không kém. Một năm rưỡi trước, trận kia đồng dạng quét sạch toàn bộ đại hạ biên cảnh khủng bố vụ chiều, là đại hạ lập quốc đến nay tao ngộ qua thảm thiết nhất phòng ngự chiến một trong. Vô số thành trấn trong mê vụ hóa thành phế tích, hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ máu nhuộm chiến trường, chôn xương biến quan. Đại hạ hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng biển cảnh cùng thai ách cấp cường giả, tại trận kia kéo dài mấy tháng tiêu hao chiến bên trong, vẫn lạc gần ba thành. Đó là thương tới nền tảng lập quốc tổn thất, là đến nay vẫn chưa khôi phục nguyên khí to lớn thương tích. Mà bây giờ, một trận quy mô càng lớn tính hủy diệt thủy triều, không có dấu hiệu nào, trong cùng một lúc, nào về phía toàn bộ đại hạ đường biên giới. Toàn bộ đại hạ, tại thời khắc này, bị tứ phía vây kín màu xám thủy triều, bao phủ hoàn toàn. Trên khán đài, yên tĩnh như chết. Mới vừa rồi còn tại vì Tô Trạm diễn thuyết mà tán thưởng dáng tươi cười, còn treo tại một số người trên khuôn mặt, cũng đã triệt để cứng ngắc. Ngày lễ khánh điển vui thích bầu không khí, trong nháy mắt này, bị hiện thực tàn khốc phá tan thành từng mảnh, không còn sót lại chút gì. Phía dưới quảng trường dân chúng mặc dù nghe không rõ nội dung cụ thể, nhưng trên đài hội nghị cái kia bỗng nhiên bầu không khí ngưng trọng, đều để bọn hắn minh bạch, xảy ra chuyện lớn. Thiên sập. Tô Trạm trong mắt lại là tràn đầy chiến ý. Bởi vì đi thế giới trong mê vụ phong hiểm quá lớn, cho nên nói, tại không tất yếu tình huống dưới, hắn sẽ không đi thế giới trong mê vụ xuất cấp, tại đại hạ phong hiểm mới là thấp nhất. Bình thường không nhiều thai ách cấp mê vụ sinh vật, tại trận này vụ chiều bên trong, chắc chắn sẽ không thiếu. Đây là cơ hội. Đại hạ máy này khổng lồ cỗ máy chiến tranh, tại nghị hội tối cao chỉ lệnh bên dưới, lấy tối cao hiệu phương thức khởi động, tiến nhập cấp bậc cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đem nó mệnh danh là Long Ngâm trạng thái. Tất cả tại ngũ bộ đội hủy bỏ hết thể nghỉ ngơi, lập tức tiến vào cao nhất chuẩn bị chiến đấu. Quân dự bị chế độ toàn diện khởi động. Trong 10 năm gần đây xuất ngũ tuổi tác tại 50 tuổi trở xuống giác tỉnh giả cùng binh chủng kỹ thuật, tại nhận được lệnh chiêu mộ sau nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định hướng địa điểm chỉ định báo đến. Cả nước tất cả cùng chiến đấu tương quan nhà máy, dây chuyển sản xuất 24 giờ không gián đoạn vận chuyển, ưu tiên sinh sản tiền tuyến nhu cầu cấp bách vật tư. Dân dụng công nghiệp sản lượng bộ phận hướng quân đu nghiêng. Quốc gia chiến lược dự trữ nhà kho toàn diện mở ra, đối lương thực các loại thực hành thời gian chiến tranh phối cấp chế, ưu tiên bảo hộ quân đội vận chuyển. Dân gian chữ hàng đầu cơ tích trữ, lên nào hào giá hàng hành vi sẽ được chỗ lấy cực hình. Phía quan phương truyền thông đình chỉ hết thể tiết mục giải trí, mọi thời tiết nhấp nhô thông báo xét duyệt thông qua tình hình chiến đấu thông báo. Cũng lặp đi lặp lại cường điệu Long Ngâm trạng thái ý nghĩa, hô hào toàn dân đoàn kết, cùng chung thời gian. Các đại thành thị khởi động khẩn cấp phòng ngự dự án, tổ chức dân gian giác tỉnh giả phối hợp quân đội tiến hành trong thành tuần tra cùng trật tự giữ gìn. Mặt hướng đại hạ cảnh nội tất cả ghi lại ở sách biển cảnh cùng thai ách cấp cường giả, phát ra cấp bậc cao nhất cưỡng chế lệnh chiêu mộ. Yêu cầu bọn hắn nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định, tiến về bộ thống soái chỉ định biên cảnh cứ điểm hoặc chiến lược yếu địa báo đến, tiếp nhận thống nhất chỉ huy điều hành, kẻ trái lệnh coi là phản quốc. Cả nước không được, đường sắt, chủ yếu đường cái tuyến chính thực hành chế độ quân nhân, tất cả dân dụng phương tiện giao thông là quân sự vận chuyển để đi. Khổng lồ máy bay vận tải bầy chở đầy binh sĩ cùng vật tư, như là chạy xiết huyết dịch, không dừng ngủ đêm mà dâng tới tứ phía biên cảnh bốn. Giờ khắc này, toàn bộ đại hạ phảng phất hóa thành một cái cự đại pháo đài chiến tranh. Mỗi một cái bộ môn, mỗi một cái ngành nghề, thậm chí mỗi một người bình thường đều bị cuốn vào trận này liên quan đến chủng tộc tồn vong chiến tranh trong dòng lũ. Trên đường phố đã không còn ngày lễ ồn ào náo động, mà là quân đội đội xe lái qua hoành minh. Chiến tranh đã không còn là biên cảnh chức trách của quân nhân, mà là toàn bộ quốc gia sinh tử khảo nghiệm. Tô Trạm tại Tam Nguyên lão bọn người ánh mắt ngưng trọng nhìn soi mói, khẽ vớt cầm ra hiệu, phóng lên tận trời, hướng phía Hắc Thành phương hướng mau chóng bay đi. So với ở lại kinh thành tham dự khả năng tràn ngập đánh cờ chiến lược hội nghị, hắn tín nhiệm hơn Mạc Uyên phán đoán. Cũng không lâu lắm, Tô Trạm xuất hiện ở Hắc Thành thành chủ phủ bên trong, Mạc Uyên bình thường trô gian thư phòng kia. Người trở về. Mạc Uyên hiển nhiên từ lâu nhận được tin tức, mà là chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ. Tình huống nguy cấp, tất cả đầu chiến tuyến áp lực đều rất lớn, chúng ta tạm thời án binh bất động, chờ đợi phía trên cụ thể trợ giúp thỉnh cầu. Lực lượng của ngươi là cấp chiến lược không có khả năng tùy tiện lãng phí ở thứ yếu chiến trường. Tô Trạm đi đến bên cạnh hắn, nhìn xem trên màn sáng không ngừng lấp lóe tín hiệu cầu cứu, trầm giọng nói, ta minh bạch hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo trì trạng thái, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Hắn rõ ràng định vị của mình là một kiện cần dùng tại mấu chốt nhất vị trí chiến lược vũ khí. Tại cụ thể trợ giúp chỉ lệnh hạ đặt trước, mù quáng hành động ngược lại khả năng xáo trộn chỉnh thể bố trí. Đi tu luyện thất đi. Mạc Uyên nói ra, tài nguyên đã chuẩn bị cho ngươi tốt, một khi có cần nhiệm vụ của ngươi, không cần ta nói, phía trên sẽ thông báo cho ngươi. Tô Trạm nghe vậy, lông mày cau lại, vì sao muốn trở thêm mặt thông chi? Lấy thực lực của ngài cùng địa vị, có được hát thành, dưới trướng cường giả như mây, chẳng lẽ ở đây tình thế nguy hiểm phía dưới, không gây tự chủ quyết đoán quyền lực, còn cần nghe lệnh của người? Đây là hắn cho tới nay nghi vấn. Mạc Uyên thân là nửa bước siêu phàm, hát thành chi chủ, nó cá nhân thực lực cùng thế lực đều có thể xưng một phương cự phách. Theo lý thuyết, tại loại chiến tranh toàn diện này trạng thái dưới, hẳn là có được cực lớn quyền tự chủ cùng chiến khu quyền chỉ huy mới đúng. Quyền lực? A. Mạc Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, giờ này khắc này, nói thế nào người quyền hành? Mê vụ trước mắt, gia quốc tồn vong hệ tại một đường, trọng yếu nhất là đoàn kết, nếu như đi cấm chỉ, là đem tất cả lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng, chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Nếu ta làm theo ý mình, tha phương vậy lập thế lực khác, từng người tự chiến, lực lượng phân tán, thậm chí khả năng lẫn nhau cản trở, đó mới là đường đến chỗ chết. Nghị hội tối cao chủ tính trung toàn cục, nắm giữ lấy toàn diện nhất tình báo cùng nhất vĩ mô thị giác, do bọn hắn hạ đạt chỉ lệnh, là trước mắt có thể nhất bảo đảm lực lượng hiệu suất cao vận dụng phương thức. Ta Mạc Uyên, còn không có tự phụ đến cho là mình phán đoán nhất định trội hơn tập thể trí tuệ, nhất là tại loại này liên quan đến quốc vận chiến tranh toàn diện bên trên. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là ta hội mù quáng theo. Nếu bọn họ chỉ lệnh hoa mắt ù tai, đưa đại cục tại không để ý, hoặc là rõ ràng là để cho ta hắc thành binh sĩ đi lấp động không đấy. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ, đã biểu lộ thái độ. Ta tự có ta phân tức. Mạc Uyên thản nhiên nói, nghe lời, là vì lấy đại cục làm trọng, không phải là vì khi nghe lời răm rắp khối lỗi, nên nghe thời điểm nghe, không nên nghe thời điểm. Ai cũng đừng nghĩ chỉ huy ta Mạc Uyên làm việc. Tô Trạm nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Đây chính là cường giả đỉnh cao cùng khổng lồ thể chế ở giữa ở trung chi đạo, đã có hợp tác cùng thỏa hiệp, vậy có tự thân phong mang. Ta hiểu được. Tô Trạm gật đầu, vậy liền các loại thông chi đi. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi hướng phòng tu luyện, tiếp tục điều chỉnh trạng thái.
Chương 441, sao lại không phải thiên tài đâu? Chương 441, sao lại không phải thiên tài đâu? Trở lại phòng tu luyện, Tô Trạm trước tiên nghĩ tới chính là thân ở Nam Bộ Thiết Bích Cứ Điểm ba vị hảo hữu. Như vậy quy mô vụ triều, liên biển cảnh cường giả đều có thể vớt lạc, ba người bọn hắn nguyên cảnh tu vi, thân ở tiền tuyến, an nguy khó liệu. Hắn lập tức thông qua mã hóa tần số truyền tin, liên hệ Lưu Tử Minh. Thông tin trong nháy mắt liền bị kết nối. Trên màn sáng đồng thời xuất hiện ba cái nét chung một chỗ khuôn mặt. Lưu Tử Minh, Từ Hạo. Còn có bối cảnh trong mặc dù không có lại gần nhưng rõ ràng đang chú ý phong tuyệt. Tô ca. Lưu Tử Minh giọng nói lớn dẫn đầu vang lên, ta dựa vào. Người bên kia không có sao chứ? Kinh thành tình huống thế nào? Chúng ta vừa rồi nhìn thấy phát sóng trực tiếp đột nhiên gây mất, theo sát lấy vụ chiều liền đến. Tô Trạm nhìn thấy ba người mặc dù trên mặt dính lấy vết máu cùng cho bụi, quần áo cũng có chút tổn hại, nhưng tinh thần đầu cũng còn không sai. Trong lòng treo lấy tảng đá thoáng rơi xuống, ta không sao, mới từ kinh thành trở về, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Vừa rồi động tĩnh không nhỏ. Nào chỉ là không nhỏ a Tô ca. Lưu Tử Minh lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, quả thực là trời đất sụp đổ. Mê vụ kia cùng biển động giống như là tới, hộ thuẫn không có chống bao lâu liền nát. Quái vật nhiều đến cùng cá giết sang sông một dạng. Chúng ta ca ba kèm chút liền bàn giao tại trên tường thành. Chuột cánh tay bị phủi đi một đạo lỗ hổng lớn, Phong Tuyệt tiểu tử kia vì cản một đầu đại gia hỏa, cứng đối cứng chấn động đến hiện tại tay còn có chút run. Từ Hạo ở một bên bất đắc dĩ cười cười, phô bày một chút đã được băng bó đơn giản tốt cánh tay, bị thương ngoài ra, không có gì đáng ngại, bất quá vừa rồi sắc thực hung hiểm, nếu không phải ba chúng ta phối hợp coi như ăn ý, khả năng thật sự treo. Phong Tuyệt lời ít mà ý nhiều, không chết được. Lưu Tử Minh cướp lời nói đầu, bất quá Tô ca ngươi yên tâm. Chúng ta cái này thiết bích cứ điểm cũng không phải bùn nặng thời khắc mấu chốt, trấn giữ thạch phá thiên tương quân xuất thủ. Biển cảnh cường giả a. Má ơi, ngươi là không nhìn thấy, gọi là một cái mãnh liệt. Tam đầu đặc nguy đỉnh phong đại gia hỏa, bị lao nhân ra ông ta nhanh gọn làm nát, cùng chém dưa thái rau mở dạng, chàng diện kia, quá hết giận. Từ Hạo nói bổ sung, đúng vậy à, thạch tương quân xuất thủ sau, trên tường thành áp lực nhỏ rất nhiều, đợt thứ nhất mạnh nhất thế công xem như đứng vững bây giờ còn đang thanh lý còn sót lại quái vật, gia cố phòng tuyến, chúng ta vừa bị thay phiên xuống tới nghỉ ngơi một hồi. Tô Trạm nói tiếp, không có việc gì liên tốt, chính các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, không cần bậy mạnh. Biết rồi Tô ca. Lưu Tử Minh cười hắc hắc nói, chúng ta tiếc mệnh đây. Vẫn trở về sau theo ngươi lăn lộn đâu, đúng rồi Tô ca, ngươi bên kia có cái gì nhiệm vụ sao? Có phải hay không muốn đi làm một món lớn? Tạm thời chờ lệnh. Tô Trạm trả lời, các ngươi trước chú ý tốt chính mình, cố gắng tăng thực lực lên, còn sống trở về. Nhất định. Lưu Tử Minh vỗ bộ ngực. Yên tâm, Tô ca. Từ Hạo gật đầu. Phong Tuyệt lần nữa phun ra hai chữ, yên tâm. Thông tin kết thúc. Tô Trạm nhìn xem ngầm hạ đi màn ánh sáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn những huynh đệ này, ở thời điểm này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lấy chính mình bây giờ thân phận, như mở miệng, cưỡng ép đem bọn hắn ba người rời thiết bích cứ điểm, an bài đến tương đối an toàn hậu phương, có lẽ cũng không phải là không thể nào làm được. Hắn xác thực có năng lực, là ba vị hảo hữu nhu cầu một phần rời xa tiền tuyến huyết tinh an toàn. Chuyện này với hắn mà nói, có lẽ chỉ là cần đánh đổi một số thứ, hoặc là thiếu một ít người tình. Nhưng là, hắn cái này ba cái huynh đệ khát vọng ở trên chiến trường chứng minh chính mình, khát vọng trở nên càng mạnh, có thể chân chính đuổi theo cước bộ của mình, mà không chỉ là dựa vào chính mình che chở. Cho nên bọn hắn nhất định không biết nguyện ý, ngược lại sẽ cho rằng chính mình cảm thấy bọn hắn nhu nhược. Chính mình loại hành vi này là đối với chiến sĩ lớn nhất vũ nhục. Chiến sĩ tôn nghiêm, cường giả con đường, xưa nay không là dựa vào che chở có thể đúc thành. Tô Trạm khắc sâu minh bạch điểm này. Chính hắn chính là từ vô số tái sinh chết trong nguy cấp bỏ ra tới. Không có trong xương mù dãy rủa, không có một lần lần tại trên con đường tử vong lĩnh ngộ, tuyệt sẽ không có hôm nay Tô Trạm. Bọn hắn lựa chọn con đường này, như vậy, là rồng hay là run, cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ mình tại nơi này máu và lửa trong chiến trường rèn luyện. Tô Trạm có thể làm không phải tại trong nhà ấm vì bọn họ che gió che mưa, mà là tại bọn hắn chân chính đứng trước không cách nào chống lại nguy cơ lúc, như là bản thạch yếu tắc lần kia mở dạng, dùng tuyệt đối lực lượng, trở thành cái kia đạo sau cùng bình chứng, vì bọn họ chém ra một chút hy vọng sống. Mà không phải tại bọn hắn vốn nên kinh lịch trong ma luyện, xung làm cái kia đốt cháy giai đoạn nhân vật. Đường, cuối cùng muốn tự mình đi. Tô Trạm lập tức liền nghĩ tới một vị khác trọng yếu sứ trưởng. Bây giờ đóng tại Đông Bộ sóng giữ cứ điểm Vương Minh Viễn lão sư. Đông Bộ duyên hải gặp phải vụ triều đồng dạng to lớn. Lập tức thông qua ma hóa kênh, nếm thử liên hệ Vương Minh Viễn. Thông tin thỉnh cầu phát ra sau, chờ đợi chừng mười mấy giây. Tô Trạm lông mày cau lại, coi là thông tin bị quấy rầy hoặc xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Máy truyền tin rốt cục có phản ứng, nhưng cũng không phải là thời gian thực trò chuyện kết nối thành lập, mà là tiếp thu được trong lúc vội vàng lưu lại giọng nói nhắn lại. Trong kênh nói chuyện truyền đến Vương Minh Viễn lao sư âm thanh quen thuộc kia, chỉ là thanh âm này so bình thường càng gấp gáp hơn, bối cảnh âm trong mơ hồ có thể nghe được kịch liệt bạo tạc quanh mình, hiển nhiên đang đứng ở cực độ chiến đấu kịch liệt trạng thái. Tô Trạm, ta hiện tại bể bộn nhiều việc, cứ điểm chính diện căng thẳng, không thể phân thân. Có việc lần sau trò chuyện tiếp. Tiếng nói đến đây im bặt mà dừng. Tô Trạm nắm máy truyền tin, trầm mặc một lát. Lão sư còn có thể như vậy trung khí mười phần gọi hàng, nói rõ tình huống mặc dù nguy cấp, nhưng ít ra người khác còn không việc gì, đồng thời đang toàn lực thực hiện chức trách của hắn. Tại loại chiến tranh toàn diện này bối cảnh bên dưới, một vị tân tấn biển cảnh cường giả, tòa chấn trọng yếu cứ điểm, sự bận rộn trình độ có thể nghĩ, có thể dành thời gian về một đầu nhắn lại, đã coi như là cực hạn. Tô Trạm thu hồi máy truyền tin, không còn ý đồ liên hệ, đều tại riêng phần mình trên chiến trường phấn chiến lấy. Tô Trạm không còn phân tâm, triệt để chìm vào trong tu luyện, hấp thu chúng quanh năng lượng. Ngoại giới chiến hỏa cùng ồn ào náo động, huynh đệ an nguy đều biến thành hắn động lực để tiến tới bốn. Đại hạ Đông Bộ, sóng giữ cứ điểm.
Tình huống nơi này cùng thiết bích cứ điểm thảm liệt tường thành công phòng chiến hoàn toàn khác biệt. Sóng giữ cứ điểm cũng không phải là xây dựng ở kiên cố trên thổ địa, mà là dựa vào vài tòa to lớn hải đảo cùng kéo dài sâu vô cùng biển nhân công khu kiến trúc tạo dựng mà thành, là chống cự đến từ hải dương phương hướng mê vụ xâm nhập trọng yếu bình chướng. Giờ phút này, toàn bộ cứ điểm phảng phất đưa thân vào một trận không bao giờ ngừng nghỉ khủng bố trong phong bạo. Nước biển hình thành cao tới mấy chục mét sóng lớn, một lần lại một lần hung hăng đánh ra lấy hợp kim đê đập cùng tâm chắn năng lượng, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Mà chân chính uy hiếp đến từ dưới nước, đến từ mê vụ kia cùng thâm hải sen lẫn không biết lĩnh vực. Vương Minh Viễn sừng sững tại chủ đảo cao nhất đài chỉ huy ngoài lầu xuôi theo, gió biển thổi phật lấy hắn hơi có vẻ hoa dâm thái dương, lại thổi không tan hắn hai đầu lông mày túc sát. Hắn thân mang một thân thẳng màu xanh đậm tướng quân lễ phục, trên quân hàm đại biểu cho biển cảnh cường giả huy hiệu tại linh quang chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Khí tức của hắn đã là biển cảnh nhị giai, so một năm trước vừa mới đột phá lúc càng thêm thâm hậu. Tại biển cảnh, một năm từ biển cảnh nhất giai đột phá đến biển cảnh nhị giai, sao lại không phải thiên tài đâu? SSS mệnh hồn tăng thêm lại tố quả, thiên phú của hắn hoàn toàn ở vào mùa hè lớn phú trần nhà tồn tại. Chương 442 trở về. Đều trở về, chương 442, trở về. Đều trở về. Vương Minh Viễn trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cái này, mới hắn vốn nên là vốn nên có thiên phú. Suy nghĩ của hắn về tới vài thập niên trước. Khi đó hắn, đồng dạng là danh động Chu Tức Học Viện Thiên Chi Tiêu Tử, SSS cấp mệnh hồn linh lực khống chế người sở hữu, quang mang và trượng, bị coi là tương lai nhất định có thể đăng lâm biển cảnh đỉnh phong ngôi sao hy vọng. Hắn khí phách phấn chấn, kiên quyết tiến thủ, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Nhưng mà, một lần thảm liệt nhiệm vụ, gặp tổn hại cùng bản nguyên nặng nề đạo thương, đem hắn một mực giam cầm tại chiều cảnh, nửa bước khó đi. Thời gian mấy chục năm, ngay tại cái này vô tận đỉnh trệ cùng dậy vỏ chung sôi đi. Hắn nhìn xem cùng thế hệ thậm chí hậu bối từng cái siêu việt chính mình, phần kia đã từng kiêu ngạo, bị thực tế một chút điểm san bằng, thâm tàng dưới đáy lòng, hóa thành trời tối người yên lúc im ắng thở dài. Hắn thành trong học viện được người tôn kính, nhưng cũng không còn bị ký thác kỳ vọng uy tín lâu năm đạo sư. Thẳng đến, Tô Trạm đem lại tố quả đưa đến trước mặt của ta. Nghĩ đến Tô Trạm, Vương Minh Viễn trong mắt tràn đầy ấm áp. Viên kia trong truyền thuyết thần quả, không chỉ tu phục hắn trầm tích mấy chục năm ám thương, càng lại như là cấp cao nhất công tượng, đem hắn cố này đã có chút dị xét thân thể, một lần nữa rèn luyện. Siêu việt lúc trước, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lại tố quả mang tới cải biến là căn nguyên tính. Hắn bây giờ thân thể, đối linh lực thân hòa độ, độ dung nạp, lực khống chế đều đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đã từng bởi vì đạo thương mà vướng víu quan hải, bây giờ đánh thẳng vào thế như trẻ tre. Đã từng cần cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo bàng bạc linh lực, bây giờ như cánh tay sai sử, vận chuyển tự nhiên, có thể phát huy ra so bình thường cùng giai uy lực càng mạnh mẽ hơn. Trở về, đều trở về. Không chỉ là thực lực, càng là phần kia thở thiếu thời bệ nghệ cùng thế hệ hăng hái. Hắn không còn là cái kia chỉ có thể nhìn học sinh đi xa bóng lưng, trong lòng mang theo tiếc nuối đạo sư. Hắn Vương Minh Viễn, rốt cục lần nữa cầm lực lượng, đứng ở thời đại này thủy triều tuyến ngoài cùng, lấy thủ hộ giả tư thái, trực diện cái này quét sạch hết thể nguy cơ. Tô Trạm, phần nhân tình này, lão sư nhớ kỹ. Vương Minh Viễn hít sâu một cái mang theo khí tức chiến hỏa không khí, ánh mắt nhìn về phía mê vụ quần quần thâm hải. Thể nội bàng bạc linh lực màu trắng, phát ra khát vọng chiến đấu vụ vụ. Mà bây giờ, liền để hắn dùng phần này càng hơn lúc trước lực lượng, nói cho những này đến từ thâm hải nhiệt trướng, ta đại hạ cương thổ, không thể xâm phạm. Vua ta Minh Viễn trấn thủ chi địa, chính là các ngươi nơi chôn thây. SSS cấp mệnh hồn linh lực khống chế đã y mắng vận chuyển, không có cụ tượng hóa hình thái. Quanh người hắn tạo thành một cái vô hình lực trường, tinh thuần đến cực điểm linh lực màu trắng tại ý niệm của hắn điều khiển, như cánh tay sai sử, lưu chuyển không thôi. Báo cáo. Số 3 năng lượng phân lưu tháp cơ tòa gặp không biết sinh vật tính ăn mòn dịch nhờn công kích, hộ thuẫn năng lượng ngay tại kịch liệt sói mòn. Số 7 dưới nước sơn nạ trận liệt mất đi tín hiệu. Hư hư thực thực bị sinh vật cỡ lớn phá hư. Sườn đông B khu phòng tuyến dưới nước áp lực tăng vọt, giám sát đến số nhiều cao năng phản ứng ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Tin tức xấu thông qua tần số truyền tin bảo hắn biết. Vương Minh Viễn quan sát phía dưới sóng cả mãnh liệt mặt biển. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ở mảnh này hỗn độn nước biển phía dưới, ẩn giấu đi vô số ác ý sinh mạng thể. Bọn chúng hình thái khác nhau, phần lớn mang theo sinh vật biển đặc thù, nhưng lại bị mê vụ dị hóa, trở nên không gì sánh được dữ tợn. Có giống như phóng đại gấp trăm lần, trên giáp xác che kín quỷ dị con mắt cự dài. Hữu hình như cự mãng, mọc ra vô số xúc tu cùng răng nhọn quái ngư. Có giống như trôi nổi núi thịt, có thể phun ra đủ để hòa tan sắt thép axit mạnh sữa. Truyền lệnh. Số 3 tháp cơ khởi động dự bị năng lượng nguyên, ưu tiên duy trì hộ thuẫn. Điều động dưới nước chiến đấu tiểu đội, thanh trừ bám vào sinh vật. Khởi động dự bị sơn nạ pha 7, bao trùm số 7 khu vực, mệnh lệnh biển giao đặc chiến tiểu đội tiến về sườn đông B khu dưới nước bố phòng, ưu tiên chặn đường cao uy hiếp mục tiêu. Vương Minh Viễn nói chuyện cấp tốc, từng đầu chỉ lệnh rõ ràng hạ đạt. Hắn không chỉ là một vị cường đại biển cảnh cường giả, càng là một vị kinh nghiệm phong phú người chỉ huy. Đột nhiên, đài chỉ huy dưới lầu phương cách đó không xa mặt biển bỗng nhiên nổ tung. Một đầu hình thể hình như bạch tuộc khổng lồ độc nhãn quái vật vọt ra khỏi mặt nước. Nó cái kia tráng kiện xúc tu như là to lớn roi, quấn quanh lấy hồ quang điện chói mắt, hung hăng quất hướng đài chỉ huy ngoài lầu vây linh năng hộ thuẫn. Là vực sâu ngưng thị người, hai ách cấp sơ giai. Có biết hàng sĩ quan hét lên kinh ngạc. Cơ hồ tại đầu này bạch tuộc quái phát động công kích đồng thời, khác một bên dưới mặt biển, một đạo bóng ma khổng lồ cấp tốc nổi lên. Một đạo tản ra cực hạn hàn khí màu xám trắng của nước, bắn về phía cứ điểm năng lượng hạt tâm. Còn có cực hàn thổ tức người, cũng là hai ách sơ giai. Hai đầu hai ách cấp hải sinh mê vụ sinh vật hiệp đồng công kích. Trong nháy mắt để đài chỉ huy lâu cùng khu vực hạch tâm đồng thời báo nguy. Muốn chết. Vương Minh Viễn trong mắt hàn quang lóe lên, hắn chờ đợi chính là loại cấp bậc này đối thủ. Đối mặt rút kích mà đến hồ quang điện xúc tu, hắn giơ lên tay phải. Quanh thân bàng bạc linh lực màu trắng trong nháy mắt sôi trào, tại trước người hắn ngưng tụ thành một mặt to lớn vô cùng linh lực cự thuẫn. Cự thuẫn kết cấu không gì sánh được phức tạp, chạy xuôi vô số phòng ngự phù văn.
Vành ba,
cự thuẫn kịch liệt rung động, mặt ngoài phù văn điên cuồng lấp lóe, lại ngạnh sinh sinh đem cái này đủ để phá hủy núi nhỏ một kích vững vàng ngăn lại, không nhúc nhích tí nào. Vương Minh Viễn tay trái chập ngón tay như kiếm, xa xa một chỉ, phân biển. Tinh thuần linh lực màu trắng tại đầu ngón tay hắn phía trước ngưng tụ, hóa thành một đạo mỏng như cánh ve linh lực quang nhận. Quang nhận vô thanh vô tức phá vỡ không khí, phát sau mà đến trước, chạm kích tại cực hàn cột nước trung đoạn. Xuy, cột nước lại bị đạo này linh lực quang nhận từ đó một phân thành hai. Năng lượng cùng bạo kết cấu trong nháy mắt bị phá hư, hóa thành hai cô mất khống chế dòng nước hướng hai bên tán loạn, hung hăng đụng vào xa xa công sự phòng ngự bên trên, đông kết một khu vực lớn. Một kích hóa giải song trọng nguy cơ. Vương Minh Viễn thế công không giảm. Tâm niệm vừa động, linh lực cự thuẫn trong nháy mắt phân giải, một lần nữa hóa thành bảng bạc linh lực màu trắng, như là lao nhanh giang hà giống như tuần hướng đầu kia vực sâu ngưng thị người. Chói. Linh lực trường hà trên không trung bỗng nhiên phân tán, hóa thành vô số đạo lóe ra phủ văn linh lực xiển xích, bằng tốc độ kinh người cuốn lên bạch tuộc quái thân thể cao lớn cùng vùng vẫy xúc tu. Trên xiển xích gần chứa cường đại chói buộc lực, để đầu này hai ách cấp quái vật phát ra thống khổ tê minh, điên cuồng giãy giụa, lại nhất thời khó mà tránh thoát. Vương Minh Viễn bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, chủ động xông về một đầu khác đang chuẩn bị lặn xuống nước cực hàn thổ tức người. Quái vật kia hình như cự kình, làn da như là bao trùm lấy băng tinh, trong miệng răng nanh san sát. Gặp Vương Minh Viễn vọt tới, nó phát ra một tiếng trầm muộn gào thét, quanh thân hàn khí đại thịnh, ngưng tụ tường băng phòng ngự cũng lần nữa phát động thổ tức. Chương 443, núi tuyết cứ điểm nhóm, 1, chương 443, núi tuyết cứ điểm nhóm, 1. Nắc. Vương Minh Viễn người giữa không trung, tay phải nắm tay, mênh mông linh lực màu trắng trong nháy mắt ngưng tụ tại quyền phong, hình thành một cái không ngừng xoay tròn, áp xúc vòng xoáy linh lực. Trực tiếp đấm ra một quyền. Quyền phong những nơi đi qua, không gian cũng hơi vặn mèo. Cái kia vừa mới ngưng tụ thành hình nặng nề tường băng, tại tiếp xúc đến cái này ngưng tụ tới cực điểm vòng xoáy linh lực lúc, vỡ vụn thành từng mảnh. Quyền thế không giảm, hung hăng đánh tới hướng cực hàn thổ tức người đầu lâu. Đông ba, cự kình kia giống như quái vật đầu lâu bỗng nhiên ngửa về sau một cái, cứng rắn băng tinh làn ra cùng xương đầu phát ra tiếng vỡ vụn. Thân thể cao lớn bị cái này ẩn chứa lực lượng kinh khủng một quyền đánh cho hướng về sau quay cuồng, đập ầm ầm tiến trong biển, kích thích trùng thiên bọt nước, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Trong lúc giơ tay nhấc chân, bước lui một cái, trọng thương một cái. Vương Minh Viễn đối vận dụng linh lực đã đạt tới hóa cảnh, công phòng nhất thể, biến ảo khó lường. Nhưng hắn trên mặt cũng không vui mừng. Lơ lửng giữa không trung, linh lực màu trắng như là quang hoàn giống như bao phủ quanh thân, ánh mắt càng thêm ngưng trọng nhìn về phía mê vụ chỗ sâu. Vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, phiền toái càng lớn, còn tại phía sau. Thời gian tại trong máu và lửa khó khăn chảy xuôi. Trong nháy mắt, trận này liên quan đến quốc vận chiến tranh đã kéo dài dòng dã 10 ngày. 10 ngày, đối với dài dằng dặc dòng sông lịch sử mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nhưng đối với thân ở trong trường hạo kiếp này đại hạ mà nói, 10 ngày này lại như là một thế kỷ giống như dài dằng dặc mà tàn khốc. Tứ đại biên cảnh chiến tuyến, mỗi một ngày đều đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực. Vô số tướng sĩ máu nhuộm sa trường, chôn xương biên quan. Từng tòa đã từng không thể phá vỡ cứ điểm tại lập đi lặp lại trùng kích vào trở nên tàn phá không chịu nổi, công sự phòng ngự bị tầng tầng phá hủy. Mà liên tại cái này ngày thứ 10, mê vụ một phương phát động khai chiến đến nay mãnh liệt nhất một đợt thế công. Lần này là chân chính, ý đồ nhất cử phá vỡ đại hạ phòng tuyến tổng tiến công. Đông nam tây bắc, từng cái chủ yếu phương hướng, giám sát linh trận bên trên truyền đến năng lượng số ghi trong nháy mắt phá trận. Mê vụ kịch liệt quay cuồng. Từng đầu tản ra hai ách cấp khí tức khủng bố bóng người to lớn, từ mê vụ chỗ sâu hiện lộ ra bọn chúng giữ tợn hình dáng. Số lượng viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào. Đông bộ sóng dữ ngoài cứ điểm, nguyên bản bị Vương Minh Viễn bọn người gian nan duy trì phòng tuyến, bị tam đầu tân xuất hiện thâm hải cự thú liên thủ xé mở một đạo cự đại lỗ hổng, nước biển hỗn hợp có quái vật rót ngược vào. Nam bộ thiết bích cứ điểm, tại Thạch Phá Thiên Tương quân đánh lui lật thứ nhất cường địch sau, giờ phút này lại đồng thời xuất hiện năm đầu hình thái khác nhau, nhưng thực lực đồng đều đạt tới hai ách cấp mê vụ sinh vật, từ khác nhau phương hướng phát khởi tấn công mạnh. Tương thành tại cuồng bạo công kích đến diện tích lớn đổ sụp. Tây bộ sa mạc phòng tuyến, nhiều chỗ điểm chống đỡ trong cùng một lúc đã mất đi liên hệ, tín hiệu bị triệt để quấy nhiễu, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Báo nguy, báo nguy, toàn tuyến báo nguy. Từng đạo đại biểu cho cứ điểm đình trệ hoặc sắp đình trệ vết sắc quan điểm, đang chỉ huy trung tâm tổng trên địa đồ chướng mắt mà lộ ra lên, đồng thời còn tại không ngừng gia tăng. Vẫn lạc biệt cảnh, hai ách cấp cường giả danh sách, mỗi thời mỗi khắc đều tại đổi mới. Đại hạ phòng tuyến đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chiến tranh tiến nhập nhất là mấu chốt nhất giai đoạn cao triều. Hắc thành, trong phòng tu luyện, Tô Trạm trên cổ tay mã hóa máy truyền tin, bắt đầu tiếp tục không ngừng chấn động kịch liệt. Lý Túc vội vàng thanh âm truyền đến, "Tô Trạm tiên sinh, nghị hội tối cao mệnh lệnh khẩn cấp. Bắc bộ núi tuyết cứ điểm 7 phòng tuyến đã gần như sụp đổ. Xác nhận chí ít có 7 đầu thai ách cấp mê vụ sinh vật ngay tại hiệp đồng tiến công, trong đó hư hư thực thực tồn tại thai ách cấp trung dài cá thể. Bắc bộ chiến khu biển cảnh cường giả số lượng thiếu nghiêm trọng, đã có 2 vị biển cảnh xác nhận vẫn lạc, một vị trọng thương mất đi chiến lực, phòng tuyến lỗ hổng ngay tại cấp tốc mở rộng. Mệnh lệnh ngươi, lập tức tiến về Bắc bộ núi tuyết cứ điểm 7, không tiếc bất cứ giá nào, vững chắc phòng tuyến, thanh trừ cao uy hiếp thai ách cấp mục tiêu. Mệnh lệnh này, ưu tiên cấp cao nhất." Tô Trạm đóng chặt 10 ngày đôi mắt, tại thời khắc này, đột nhiên mở ra. Trong mắt là sôi trào chiến ý. Rốt cục, đến phiên ta. Tô Trạm chậm rãi đứng người lên, khí tức quanh người đã không còn mảy may che giấu, biển cảnh tứ giai cùng thai ách tứ giai uy áp kinh khủng như là như gió bão quét sạch toàn bộ phòng tu luyện. Bắc bộ, nơi đó chính là hắn chiến trường. Tô Trạm hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, hướng phía đại hạ bắc cảnh, cái kia nhất là Z căm căm vậy nguy cấp nhất chiến trường, bắn mạnh tới 4. Đại hạ bắc cảnh, núi tuyết cứ điểm 7. nơi này là đại hạ nhất là nghèo nàn đường biên giới một trong. Quanh năm tuyết động, cuốn phong như lao. Liên miên chập trùng nguy nga sơn mạch vốn nên là tấm bình phong thiên nhiên. Nhưng giờ phút này, cái này bao phủ trong làn áo bạc thế giới lại bị nhiễm lên màu đỏ tươi. Núi tuyết cứ điểm bảy cũng không phải là đơn nhất cứ điểm, mà là do một tòa chủ thành kình thiên cùng xung quanh bảy tòa pháo đài cộng đồng tạo thành hệ thống phòng ngự, thủ giữ thông hướng bắc cảnh nội địa mấy cái mấu chốt thông đạo. Tòa này khổng lồ hệ thống phòng ngự đã thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ. Ầm ầm, ba. Bạo tạc ánh lửa tại trắng loãng trên mặt tuyết không ngừng nở rộ, đem tuyết động hòa tan. Ngày xưa nguy nga pháo đài tường thành, bây giờ che kín lỗ hổng to lớn cùng khắc sâu vết cào, phù văn ảm đạm, linh quang yếu ớt. Gió rét thấu xương lôi cuốn lấy khói lửa, gào thét lên xuyên qua tàn phá lỗ châu mai. Đứng vững, đều cho lão tử đứng vững. Sau lưng chính là Bắc Cương ước vạn bách tính. Một tên gãy mất một cánh tay lão tướng quân, đứng tại Kình Thiên chủ thành phía ngoài nhất đoạn trên tàn tường, khàn cả giọng giống giận, thanh âm của hắn tại trong cuồng phong lộ ra như vậy yếu ớt. Quanh người hắn linh lực ba động kịch liệt, rõ ràng là biển cảnh tu vi, nhưng giờ phút này lại có vẻ dị thường hỗn loạn, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Trong tầm mắt, dưới tường thành là giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến mê vụ sinh vật. Bọn chúng phần lớn thích ứng bắc cảnh giá lạnh, hất lên nặng nề giáp xác. Có thể là tại trong đất tuyết di động mau lẹ như gió, có thể là có thể phun ra cực hàn thổ tức. Đê giai băng nguyên hình sói quái vật, như là di động tuyết khâu giống như cự thú, quanh quẩn trên không trung ném mạnh băng lăng phi hành đơn vị. Bọn chúng vô cùng vô tận, dẫm lên đồng bạn cùng quân coi giữ thi thể, điên cuồng đánh thẳng vào lung lay sắp đổ phòng tuyến. Mà chân chính để núi tuyết cứ điểm bảy lâm vào tuyệt cảnh là cái kia bảy đạo như là như ác mộng thân ảnh. Tại chủ thành Kình Thiên ngay phía trước, một đầu hình thể có thể so với núi nhỏ băng xương cự viên chính cơ bao trùm lấy băng cứng nằm đấm, mỗi một lần đập xuống đều để tường thành run rẩy kịch liệt, mảng lớn phòng ngự phù văn tùy theo chôn vùi. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra hàn khí trong nháy mắt đem mười mấy tên né tránh không kịp quân coi giữ đông lạnh thành băng điêu. Sau đó tại hạ một đợt trong công kích vỡ vụn thành đầy trời băng tinh. Ở bên cánh một tòa trong pháo đài không, một đầu hai cánh triển khai che khuất bầu trời báo tuyết điêu lượn vòng lấy vỗ cánh cuốn lên sen lẫn băng nhận báo tuyết. Không chỉ có cực đại quái nhiễu quân coi giữ ánh mắt cùng hành động, cái kia sắc bén băng nhận càng là có thể tùy tiện cắt ra đê dai giáp tỉnh giả phòng ngự, tạo thành diện tích lớn thương vong. Tại chiến trường biên giới trong bóng tối còn ẩn nút mặt khác năm đầu hai ách cấp tồn tại, một đầu hình như nện khổng lồ phun ra sền sệt băng vóng hầm băng nện, một đầu tại dưới mặt tuyết tiềm hành như là nhuyễn trùng khổng lồ giống như đào đất băng trùng, một đầu cao tới 30 mét hoàn toàn do vạn niên hàn băng tạo thành hàn băng cự nhân, còn có hai đầu thân hình phiêu hốt như là bóng ma ngưng tụ mà thành vũ quỷ. Bảy đầu hai ách cấp, trong đó đầu kia băng xương cự viên cùng hàn băng cự nhân tản ra khí tức thình lình đạt đến hai ách cấp trung giai. Chương 444, núi tuyết cứ điểm nhóm 2. Chương 444, núi tuyết cứ điểm nhóm 2. Bọn chúng tựa hồ có được trí khôn nhất định, cũng không cùng nhau tiến lên, mà là phối hợp lẫn nhau, thay nhau đánh thẳng vào phòng tuyến yếu kém nhất chỗ. Để quân coi giữ mệt mỏi, căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Báo cáo, số 3 pháo đài linh năng hộ thuẫn quá tải sụp đổ. Quân coi giữ toàn thể đền nợ nước. Số 5 pháo đài thỉnh cầu trợ giúp. Bọn hắn bị đầu kia hầm băng nện băng vong cấu trụ, không cách nào phá vây. Thượng quân, chúng ta trọng pháo trận liệt bị báo tuyết điêu báo tuyết phá hủy hơn phân nửa. Hỏa lực mật độ hạ xuống bảy thành. Trạm chữa bệnh kín người hết chỗ. Thương binh quá nhiều, dược phẩm cùng nhân viên y tế thiếu nghiêm trọng. Biển cảnh cường giả, Triệu tướng quân hắn vì ngăn trở cự viên một tiếng, tự bạo. Tin tức xấu một cái tiếp một cái truyền đến, hung hăng đâm vào mỗi một cái may mắn còn sống sót quân coi giữ trong lòng. Tuyệt vọng bầu không khí, so bắc cảnh hàn phong càng thêm thấu xương, tràn ngập tại tàn phá trong cứ điểm. 10 ngày, bọn hắn tại địa ngục này giống như trong hoàn cảnh, đỉnh lấy viễn siêu tự thân số lượng cường địch, ngạnh sinh sinh thủ vững 10 ngày. Mỗi một vị biển cảnh cường giả đều tiêu hao sinh mệnh đang chiến đấu. Mỗi một vị binh sĩ đều ôm quyết tâm quyết tử. Nhưng thực lực chênh lệch là như vậy cách xa. Hai vị biển cảnh cường giả đã vất lạc, một vị trọng thương lâm uy. Còn lại bao quát vị kia tay cụt lão tướng quân ở bên trong, vậy từng cái mang thương, linh lực sắp khô kiệt. Mà địch nhân vẫn như cũ vô cùng vô tận, cái kia bảy đầu hai ách cấp tồn tại, như là treo lên đỉnh đầu đạt ma khắc lợi tư chi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống, đem toàn bộ cứ điểm bảy triệt để phá hủy. Tàn phá trên tường thành. Các binh sĩ dựa vào băng lãnh đống tường, cơ giới cơ vũ khí trong tay, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Bọn hắn quá mệt mỏi, mệt đến cơ hồ cảm giác không thấy sợ hãi, chỉ còn lại có bản năng đang chiến đấu. Máu tươi nhuộm đỏ dưới chân tuyết động, đông kết thành màu đỏ sẫm tầng băng. Đồng bạn thi thể cùng quái vật hải cốt hôn tạp cùng một chỗ. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta núi tuyết sao? Tay cụt lao tướng quân nhìn phía dưới chuẩn bị phát động một vòng mới trùng kích quái vật chiều, cùng cái kia mấy đạo tản ra khí tức khủng bố thai ách cấp thân ảnh, trong mắt lộ ra thật sâu bị thương. Hắn đã làm tốt cùng cứ điểm cùng chết sống chuẩn bị, nhưng hắn không cam tâm. Không cam tâm sau lưng thổ địa bị mê vụ thôn phệ, không cam tâm ức vạn đồng bào biến thành quái vật lương thực. Chân trời cuối cùng, một đạo màu đỏ sẫm lưu quang hướng phía núi tuyết cứ điểm bảy ngang nhiên giáng lâm. Trên tường thành những cái kia gần như chết lặng quân coi giữ bọn họ không tự chủ được ngẩng đầu lên. Khi quang mang hơi liễm, Tô Trạm trôi nổi tại không, bao trùm lấy lân giáp màu đỏ sẫm, long giáp dữ tợn. Trên tường thành bạo phát ra rối loạn tương mừng. Đó là Tô Trạm, là Tô Trạm cố vấn, ông trời của ta, hắn vậy mà tới. Chúng ta có viện binh, thật là hắn. Ta đang thức tỉnh tiết phát sóng trực tiếp bên trên gặp qua hắn, hắn vậy mà đến chúng ta bắc cảnh. Tô Trạm danh tự cùng hình tượng sớm đã thông qua phía quan phương tuyên truyền cùng lần lượt ngăn cơn sóng dữ chiến tích, in dấu thật sâu khắc ở đại hạ quân dân trong lòng. Hắn là thế hệ tuổi trẻ không thể tranh cãi thần tượng, là có thể tại trong tuyệt cảnh sáng tạo kỳ tích biểu tượng. Sự xuất hiện của hắn đốt lên quân coi giữ bọn họ cơ hồ dập tắt ngọn lửa hy vọng. Quá tốt rồi, có Tô Trạm cố vấn tại, chúng ta nói không chừng có thể giữ vững. Nghe nói hắn sát hai ách cấp như giết chó, cùng giai mê vụ sinh vật trong tay hắn căn bản đi bất quá mấy chiêu. Chúng ta được cứu rồi. Hưng phấn cùng kích động cảm xúc ở trong đám người lan tràn. Tô Trảm Na nghiền ép cùng giai thực lực kinh khủng, là bọn hắn giờ phút này lớn nhất lòng tin nơi phát ra. Có thể cơn hưng phấn này cũng không tiếp tục quá lâu. Một chút đầu não còn thanh tỉnh sĩ quan cùng lão binh, nhìn xem không trùng cái kia đạo mặc dù cường đại, nhưng tựa hồ thân ảnh cô đơn, thấy lại hướng ngoài thành cái kia bảy đạo như núi lớn kinh khủng thai ách cấp thân ảnh. Nhất là đầu kia khí tức đặc biệt cuồng bạo băng xương cự viên, đã thai ách ngũ giai. Cùng tòa kia tản ra cực hạn hàn ý hàn băng cự nhân, đã thai ách lục giai. Trong lòng vừa mới dấy lên ngọn lửa hy vọng, không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Tô Trảm là rất mạnh, nghe đồn hắn có thể nghiền ép cùng giai. Nhưng đối phương có 7 cái a, hơn nữa còn có 2 cái là trung giai. Hắn mới thai ách tứ giai, coi như tăng thêm biển cảnh tứ giai tu vi, đối mặt thai ách ngũ giai, lục giai tồn tại, cái này một cái tiểu giai đoạn chiến lệnh, tại thai ách cấp thế nhưng là cách biệt một trời. Hắn có thể đối phó được không? Nhưng bây giờ còn có thể trông cậy vào cái gì đâu? Vị kia tay cụt lao tướng quân nhìn qua Tô Trảm thân ảnh, trong lòng thầm than. Đại hạ bây giờ bốn bề thọ địch, mỗi đầu chiến tuyến đều đang chảy máu, đều đang kêu gọi trợ giúp. Đại hạ có thể đem Tô Trảm phái tới chúng ta bắc cảnh, chỉ sợ đã là cân nhắc đằng sau, có thể gạt ra lực lượng mạnh nhất. Chẳng lẽ còn hy vọng xa vời có thể có vị thứ hai, vị thứ ba biển cảnh cường giả cùng nhau đến đây sao? Có viện binh, dù sao cũng so không có tốt. Chỉ ít, Tô Trảm đến, đại biểu cho phía trên còn không có từ bỏ chúng ta núi tuyết cứ điểm ấy. Loại nhận biết này, mang theo vài phần bi thương, nhưng cũng để bọn hắn càng thêm kiên định từ chiến quyết tâm. Vô luận như thế nào, viện binh đã tới, bọn hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội cuối cùng này, liều mạng một lần. Thế là, trên tường thành quân coi giữ ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp. Bọn hắn đem tất cả chờ mong đều ký thác vào không trung cái kia đạo độc thân mà đến thân ảnh phía trên. Tô Trảm trở thành mảnh này băng tuyết luyện ngục bên trong, sau cùng cũng là duy nhất biến số. Tô Trảm trôi nổi tại núi tuyết trên cứ điểm không, hoàng kim mắt dọc lạnh như băng quét mắt cái kia bảy đầu tản ra khí tức khủng bố hai ách cấp mê vụ sinh vật. Phía dưới quân coi giữ hy vọng cùng lo lắng, hắn thu hết vào mắt, nhưng lại chưa trong lòng hắn kích thích nửa phần gợn sóng. Bảy đầu, trong đó hai đầu trung giai, năm đầu sơ giai, không sai con mồi. Trong mắt hắn, những này dữ tợn đáng sợ tồn tại, cũng không phải là uy hiếp, mà là từng đoàn di động sinh mệnh tinh hoa, là hắn tăng thực lực lên tuyệt hảo tư lương. Về phần nguy hiểm, sợ hãi, không tồn tại. Có được thời gian tái tạo lá bài tẩy này, chỉ cần không bị trong nháy mắt miểu sát, hắn liền có vô hạn chu toàn vô liếng. Trận chiến đấu này, đối với hắn mà nói, là một trận phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại đi săn. Nhìn thấy tương lai giới, mở. Màu bạc nhạt lưu quang im ắng vận chuyển, tương lai trong vòng 5 giây vô số loại khả năng như là khó phân nhánh sông, trong mắt hắn cấp tốc thôi diễn. Tô Trảm trong nháy mắt bắt được cái kia bảy đầu quái vật sắp phát động đợt thứ nhất hiệp đồng công kích quy tích. Cái kia bảy đầu hai ách cấp mê vụ sinh vật vậy động. Bọn chúng cảm giác được người mới tới này thể nội ẩn chứa cường đại uy hiếp. Giống đứng mũi chịu sào chính là đầu kia hai ách ngũ giai băng xương cự viên, thân thể cao lớn bộc phát ra cùng hình thể không hợp tốc độ kinh người, bao trùm lấy băng cứng cự quyền xé rách không khí, vào đầu đánh tới hướng Tô Trảm. Cùng lúc đó, cánh bên đầu kia hai ách tam giai báo tuyết điêu hai cánh mãnh liệt phiến, vô số đạo băng nhận chút xuống mà tới, phong tỏa Tô Trảm tả hưu né tránh không gian. Dưới mặt đất chuyển đến núp nhích âm thanh. Chương 445 núi tuyết cứ điểm nhóm 3. Chương 445 núi tuyết cứ điểm nhóm 3. Đầu kia hai ách tam giai đảo đất băng trùng phá vỡ tuyết động cùng vùng đất lạnh, mở ra che kín hình khuyên răng nhọn miệng lớn, từ đuôi đến đầu cắn xé mà đến. Mà hai con kia hình như quỷ mị vũ quỷ, đều là hai ách tam giai, thì hóa thành hai đạo cùng hoàn cảnh hòa làm một thể bóng xám, một trái một phải đánh út về phía Tô Trạm phía sau. Năm đầu quái vật phối hợp ăn ý, trên dưới trái phải, cơ hồ phong kín Tô Trạm tất cả đường lui. Mà cái kia hai ách lục giai hàn băng cự nhân cùng một đầu khác hai ách tam giai muốn hầm băng nện thì tạm thời án binh bất động, ý niệm một mực tập trung vào Tô Trạm. Tô Trạm trong mắt không có bối rối chút nào. Thời gian chậm chạp, một cỗ vô hình lực trường lấy hắn làm trung tâm quyết tán, tác dụng tại băng xương cự viên, bao tuyết điêu băng nhận, đào đất băng trùng cùng hai đầu vụ quỷ trên thân. Chính như Tô Trảm sở liệu, đối mặt cùng giai thậm chí cao cấp hơn tồn tại, thời gian chậm chạp hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Băng xương cự viên nắm đấm tốc độ chỉ là hơi chậm lại, uy lực không giảm. Băng nhận mưa tốc độ thấp xuống ước hai thành, vẫn như cũ dày đặc. Đào đất băng trùng cắn xé chậm nửa nhịp. Vụ quỷ thân ảnh vậy vẹn vẹn mơ hồ một cái chớp mắt. Nhưng cái này ngắn ngủi chậm chạp, đối với mở ra nhìn thấy tương lai giới Tô Trảm mà nói, đã đầy đủ. Thời gian gia tốc, tác dụng tại tự thân. Tại quân coi giữ bọn họ hoảng sợ nhìn soi mói, Tô Trảm thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ có chút bên cạnh rời, hiểm lại càng hiểm để qua băng xương cự viên quyền phong mạnh nhất trùng kích điểm. Cái kia kinh khủng quyền phong sát hắn lân giáp lướt qua, mang theo liên tiếp chướng mắt hỏa hoa, để hắn nửa người đều bao trùm lên một tầng xương trắng, động tác lập tức cứng đờ. Chính là trong chớp nhoáng này cứng ngắc, khiến cho hắn không cách nào hoàn toàn tránh đi tất cả băng nhận cùng vụ quỷ công kích. Phốc phốc phốc, mấy đạo băng nhận cắt chém tại cánh thịt của hắn cùng phần lưng trên lân giáp, lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương, băng lãnh hàn khí điên cuồng hướng thể nội chui vào. Hai đạo âm hàn tinh thần trùng kích cùng vật lý trào kích vậy rơi vào hắn bên cạnh eo cùng vai vị trí. Lân phiến pha toái, máu tươi vừa mới tuôn ra liền bị đông kết. Đao đất băng trùng miệng lớn vậy đã cắn đến. Hừ. Tô Trảm kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt tàn khốc lóe lên, liều mạng bên trên thương thế, bao trùm lấy hủy diệt chi viêm vút phải bỗng nhiên hướng phía dưới cắm xuống. Oeng. Ngọn lửa màu đỏ sẫm cùng đao đất băng trùng che kín dịch nhờn hàm trên hung hăng va chạm. Hủy diệt chi viêm cái kia thiêu cháy tất cả thuộc tính trong nháy mắt bộc phát. Băng trùng cứng cỏi ra cùng băng giáp như là gặp được khắc tinh giống như cấp tốc tan rã, phát ra thê lương tê mình, bị đau đông nhiên rút về dưới mặt đất. Vòng thứ nhất giao phong. Trong chớp mắt, Tô Trảm nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, nhiều chỗ bị thương. Nhưng ngay lúc quân coi giữ bọn họ tâm nhất đến cổ họng sát na, thời gian tái tạo, Tô Trạm thể nội linh lực cùng tinh thần lực trong nháy mắt tiêu hao một đoạn, một cỗ huyền nhi lại bí lực lượng bao phủ quanh thân. Trên lưng hắn cái kia sâu đủ thấy xương băng nhận vết thương, bên cạnh eo vai chỗ vết cào, cùng thể nội tàn phá bừa bãi hàn khí, như là lộn ngược thu hình lại giống như, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Liền bị đông cứng huyết dịch đều một lần nữa lưu động đứng lên. Bất quá trong khi hô hấp, thương thế trên người hắn lại khôi phục như lúc ban đầu. Một màn này, để trên tường thành dưới tất cả mọi người, bao quát cái kia vài đầu thái ách cấp mê vụ sinh vật, đều xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ. Hắn, thương thế của hắn tốt như vậy, đây là năng lực gì? Không đợi bọn chúng suy nghĩ nhiều, Tô Trạm chủ động xuất kích, trước gạt bỏ cánh chim, cuối cùng đối phó cái kia hai cái mạnh nhất. Nhìn thấy tương lai rơi khóa chặt đầu kia báo tuyết điêu, thời gian gia tốc lần nữa tác dụng tại tự thân. Tô Trạm phía sau cánh thịt giật chấn, không nhìn cánh bên quấy rầy hai đầu vụ quỷ cùng nơi xa nhìn chằm chằm hàn băng cự nhân, thân hình xuất hiện tại báo tuyết điêu trên đỉnh đầu. Báo tuyết điêu phát ra một tiếng bén nhọn kinh minh, vô cánh kéo dài khoảng cách cũng ngưng tụ băng thuần phòng ngự. Trễ. Tô Trạm hoàng kim trong mắt dọc lánh quang lấp lóe, song trưởng bỗng nhiên hướng về phía trước hợp lại, thể nội bàng bạc hủy diệt chi viêm điên cuồng tuôn ra, tại trước người hắn ngưng tụ thành một đạo màu đỏ sẫm viêm thương. Đi. Viêm thương xé rách trường không, trong nháy mắt vượt qua ngàn mét khoảng cách. Báo tuyết điêu vội vàng ngưng tụ băng thuần bị xuyên thủng, sau một khắc, viêm thương tinh chuẩn xuyên vào đầu lâu của nó. Lệ. Ba. Thê lương rên rỉ vang vọng bầu trời. Hủy diệt chi viêm từ nội bộ trong nháy mắt bộc phát, đem đầu này to lớn yêu điểu từ đầu tới đuôi, tính cả linh hồn của nó cùng một chỗ, triệt để nhóm lửa. Bất quá ngắn ngủi 2-3 giây, trên bầu trời liền chỉ còn lại có bay là tạ bay xuống cho tàn màu đen. Con thứ nhất, một cỗ tinh thuần mà khổng lồ sinh mệnh tinh hoa, thuận vô hình liên hệ, trong nháy mắt tràn vào Tô Trạm thể nội, để tinh thần hắn chấn động, tiêu hao linh lực đều khôi phục không ít, tu vi tăng lên không ít. Loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, để trong mắt của hắn chiến ý càng thêm hùng hực. Giống băng xương cự viên gặp đồng bạn trong nháy mắt bị giết, triệt để nổi giận, bỏ tất cả kỹ xảo, thân thể cao lớn như là mất khống chế chiến xa, mang theo nghiền nát hết thảy cuồng bạo khí thế, lần nữa phóng tới Tô Trạm. Hai con khác vụ quỷ cũng như giỏi trong xương giống như cuốn lên đến, âm hàn tinh thần công kích không ngừng đánh thẳng vào Tô Trạm ý thức. Mà cái kia một mực án binh bất động hàn băng cự nhân, rốt cục động. Nó cái kia do vạn niên hàn băng tạo thành chân lớn bỗng nhiên đạp đất, toàn bộ chiến trường cũng vì đó rung động. Vô số đạo bén nhọn không gì sánh được băng thứ như là rừng rậm giống như từ Tô Trạm dưới chân trong đất tuyết điên cuồng đâm ra. Đồng thời nâng lên một bàn tay. Sau một khắc, cự quyền đột nhiên vung ra, vượt qua nó cùng Tô Trạm ở giữa khoảng cách, hướng phía Tô Trạm chỗ không vực, ngang nhiên nghiền ép mà đến. Một quyền này, khóa chặt cả vùng không gian. Tô Trạm nhìn thấy tương lai giới điên cuồng dự cảnh, cho thấy vô luận hắn hướng phương hướng nào né tránh, đều tất nhiên sẽ bị cỗ này bàng bạc quần quần quyền thế liên lụy. Khác biệt duy nhất chỉ là tiếp nhận lực đạo lớn nhỏ mà thôi. Tô Trạm không chút do dự lần nữa thi triển thời gian gia tốc, thân hình cấp tốc cất cao, hiểm lại càng hiểm tránh đi dưới chân đại bộ phận băng thứ rừng rậm. Nhưng chân trái vẫn như cũ bị một đạo đột ngột xuất hiện băng thứ rạch ra một lỗ hổng khổng lồ, hàn khí trong nháy mắt xâm nhập. Hàn băng cự nhân nắm đấm to lớn đã đi tới trước mặt hắn, trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Tô Trạm thể nội còn lại hủy diệt chi viêm cùng linh lực không giữ lại chút nào địa bạo phát ra tới. Vâng, ba, bao trùm lấy ngọn lửa màu đen hai tay giao nhau che ở trước người, bàng bạc linh lực trước người cấu trúc thành tầng tầng lớp lớp hộ thuẫn. Có thể hàn băng cự nhân cái này nhìn như giản dị tự nhiên một quyền, nó ẩn chứa lực lượng viễn siêu Tô Trạm dự đoán. Cái kia vô hình quyền thế như là chân chính băng sơn va chạm, tầng tầng linh khí hộ thuẫn tại tiếp xúc trong nháy mắt liền nhau nhau pha toái. Hủy diệt chi viêm điên cuồng tiêu đốt, nhưng này quyền thế bên trong ẩn chứa cực hạn hàn ý, lại tạm thời chế trụ hủy diệt đặc tính, để hủy diệt chi viêm phạm vi co lại nhanh chóng. Giang giác. Phúc. Tô Trạm giao nhau đón đỡ hai tay lân giáp đầu tiên không chịu nổi, phát ra tiếng vỡ vụn, càng tay truyền đến toàn tâm đau nhức kịch liệt. Ngay sau đó, cái kia kinh khủng quyền thế hung hăng khắc ở trên ngực hắn. Ách a. Tô Trạm đống nhiên phun ra một miệng lớn mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi, lồng ngực mắt trần có thể thấy lom xuống dưới, không biết gây mất bao nhiêu cái xương cốt. Cả người như là bị toàn lực rút bắn bóng ra, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn hướng về sau bay rất ra ngoài. Hung hăng nện ở hậu phương một tòa tàn phá pháo đài trong phế tích, kích thích đầy trời khói bụi cùng một băng. Khí tức trong nháy mắt hề vải tới cực điểm, phản phất đến tàn trong gió. Một quyền này, muốn hắn hơn phân nửa cái mạng. Hai ách lục giai một kích toàn lực, khủng bố như vậy.